Chương 351, duyên phận bài, duyên phận chỉ dẫn. Chương 351, duyên phận bài, duyên phận chỉ dẫn. Đông Châu, một vô danh trên ngọn núi. Huyền Âm Minh cao mày nhìn xem trong tay một bài, từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào sử dụng. Cho dù là 3 năm qua đi, cái này tiểu tiểu một bài vẫn như cũ không phản ứng chút nào, một chút tác dụng cũng không có. Hô hô hít sâu sau, hắn thả ra trong tay duyên phận bài, ánh mắt nhìn về phương xa thành trì, hay là quyết định đi đầu chấp hành nhiệm vụ, đợi cho ngày sau lại đi một chuyến duyên khởi tông, hỏi thăm một bài cách dùng. Xé rồi. Bèn. Trước mặt hắn không gian bị hắn nhẹ nhõm xé rách, Huyền Âm Minh mặt không biểu tình bước ra một bước. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong thành trì, hùng vĩ đổ sộ trong thành chủ phủ. Huyền Âm Minh vừa mới hiện thân, vô số cường giả đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng độ kiếp cường giả uy áp đi. Vô số cường giả trong nháy mắt bị uy áp đè nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, tan thành mây khói. Một tên lão giả mặt hoa bào nhìn thấy Huyền Âm Minh trong nháy mắt, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, mặt không có chút máu, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, "Huyền đại nhân, nhiêu nhiêu ta một mạng." Huyền Âm Minh lạnh nhạt liếc nhìn lão giả mặt hoa bào một chút, ở trong lòng so sánh, người trước mắt có phải là hay không lần hành động này mục tiêu. Lão giả mặt hoa bào gặp đại nhân không có phản ứng, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, quần dần dần ướt đẫm, giang điên cuồng run lên, "Lớn, đại nhân, ta cho ngài gấp 10 lần." "Không không không, tất cả, tất cả, ta có thể đem tất cả tài phú cho ngài. Van cầu ngài, van cầu ngài, tha ta xác nhận không sai, là mục tiêu nhân vật sau." Huyền Âm Minh không chút do dự, trên thân uy áp ép đi. "Vâng." Tại lão giả mặc hoa bảo hoảng sợ nhìn soi mói, hắn cũng bạo thành huyết vụ đầy trời, không còn sót lại chút gì. Huyền Âm Minh từ đầu đến cuối, thủy chung là lạnh nhạt thần sắc, hắn liếc nhìn một chút ở đây những người ở khác, mục tiêu nhân vật bọn nô bộc, những người chứng kiến kia bọn họ. Khóe miệng có chút nhếch lên, băng lãnh khí tức điên cuồng tràn ngập. Huyền Âm Minh có chút nâng lên gầy xương tay phải, đang muốn xuất thủ lần nữa lúc. Sau một khắc, ong 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 bên hông hắn, thật lâu không có bất kỳ phản ứng nào duyên vật bài, lúc này thế mà phát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Huyền Âm Minh động tác vì đó mà ngừng lại, hắn không hiểu lần nữa cầm lấy duyên phận bài giữ trong tay. Ông một đạo từ nơi sâu xa thần kỳ cảm ứng ra hiện tại trong đầu của hắn, loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt, tựa như tại chỉ dẫn lấy hắn đi hướng một nơi nào đó. Huyền Âm Minh khẽ miệng dáng tươi cười càng thêm rõ ràng. Nhưng ở người chứng kiến, bọn hạ nhân trong mắt, hắn lúc này ý cười lại là không gì sánh được khiếp người thấu xương, làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách để cho người ta gặp cả người cắn. Huyền Âm Minh buông xuống duyên phận bài, vẫn như cũ treo tại bên hông, hắn vừa làm như vậy, trong lòng cố cảm ứng kia trong nháy mắt yếu đi xuống tới, bất đắc dĩ, hắn lần nữa đem duyên phận bài giữ trong tay, quay người rời đi. Trong đầu vừa sinh ra diệt sát những sâu kiến này ý nghĩ, ong 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 duyên phận bài cố cảm ứng kia lần nữa biến yếu. Huyền Âm Minh dừng bước lại, nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía trong tay một bài. Lại thử mấy lần, trong đầu huyễn tưởng, xuất thủ diệt sát ở đây bảy kiến cỏ này. Quả nhiên, duyên phận bài mỗi khi hắn cố này ý nghĩ lúc xuất hiện, cảm ứng liền sẽ biến yếu. Bất đắc dĩ, Huyền Âm Minh cuối cùng lạnh nhạt liếc nhìn bảy kiến cỏ này, hay là lựa chọn buông tha bọn hắn, xé rách không gian, lần nữa rời đi. Hắn vừa mới rời đi, bọn hạ nhân, bọn nô bộc lập tức bối rối kêu to, phi nước đại chạy nhanh chạy ra phủ thành chủ. Thành trì trong nháy mắt đại loạn, đám người nhân tâm hoảng sợ, các tu sĩ biết được là người mặc hắc bào gầy xương nam tử xé rách không gian mà đến sau, từng cái thoát đi chạy nhanh chóng. Một bên khác, Huyền Âm Minh tiếp tục xé rách không gian, rất mau tới đến ở trong tay duyên phận bài chỉ dẫn chi địa. Là Đông Châu biên cảnh, một cái rất không đáng chú ý làng trài nhỏ. Bèng, cao điệu rơi xuống mặt đất nổ lên vô số đá vụn khói bụi. Làng trài nhỏ bên trong rách tung tóe, không một người ở đây sinh hoạt. Huyền Âm Minh giờ phút này chẳng biết tại sao, hai mắt có chút mê mang, đối với trước mắt làng trài có cố không hiểu cảm giác quen thuộc. Ầm ầm, ầm ầm. Đông Châu biên cảnh cách vô ngần biển cả gần vô cùng, sóng biển mãnh liệt, trong biển rộng sinh hoạt vô số đại khủng bố. Huyền Âm Minh quay người lại, lẻ loi một mình mặt hướng biển cả, đương theo lấy trong đầu đặc thù cảm ứng. Con 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 ông sau một khắc, trong tay hắn duyên phận bài lục quang sáng rõ. Hoàn cảnh chiếu ảnh, đảo ngược thời gian. Khi Huyền Âm Minh lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đồng dạng đứng đấy một tên khuôn mặt non nớt thiếu niên, toàn thân ướt sũng, trong tay dẫn theo hải ngư, chính hăng hái nhìn về phía biển cả, cười to nói, ha ha ha. Ra biển. Bất quá cũng như vậy a. Hưu xì 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 mơ hồ chiếu ảnh dần dần ngưng thực, thẳng đến hình dáng hoàn toàn rõ ràng. Một tên người mặc tố y, sắc mặt đen kỵ phụ nữ trung niên cùng Huyền Âm Minh sượt qua người, tựa như là nhìn không thấy hắn bình thường, tay cầm gậy gỗ khí thế hung hăng đi hướng thiếu niên. Ba 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 phụ nữ không nói hai lời nhắm ngay thiếu niên cái mông chính là vài côn xuống dưới, đánh thiếu niên chật vật chạy trốn, ngao ngao thét lên. Bảo ngươi vụng trộm ra biển. Bảo ngươi vụng trộm ra biển. Đánh lấy, phụ nữ đột nhiên ngừng lại, hốc mắt đỏ bừng, ngồi xuống thân, y mắng nước nở, Huyền Nhi mẹ không có khả năng không còn ngươi. Huyền Âm Minh hai mắt thất thần, trong đầu phá toái ký ức dần dần gây dựng lại. Đúng vậy, hắn cũng không phải là cô nhi, hắn cũng có mẫu thân, cũng có phụ thân. Nơi này cũng không phải là cái gì rách dưới chi địa, mà là hắn từ nhỏ sinh hoạt làng trại. Thiếu niên sờ lấy cái mông, nhè răng trợn mắt đi đến phụ nữ bên cạnh, do dự trong một giây lát, ngồi xổm người xuống ôm lấy mẫu thân, nhẹ giọng an ủi nàng, "Mẹ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Huyền Nhi bây giờ đã lớn lên, đã có thể ra biển, ngài cũng đừng lại lo lắng." Thiếu niên muốn cho rằng dạng này, mẫu thân liền sẽ vui vẻ đến bật cười. Nhưng ai biết, phụ nữ nghe vậy cảm xúc càng thêm sụp đổ, một thanh kéo qua thiếu niên, gỡ ra quần của hắn, trước mặt mọi người liền đánh lên cái mông của hắn. Phụ nữ một bên khóc giống, một bên thống mạ nói ngươi hại tử chết tiệt này. Nói không được là không được. lao nương ngươi ta còn chưa có chết, còn có thể ra biển, có biết không sai, có biết không sai, còn dám hay không ra biển, còn dám hay không ra biển. Cử động này dẫn tới không ít trong làng trải các thôn dân châu đầu ghé thai, phình bụng cười to. Thiếu niên sắc mặt bỏ bừng, bắt đầu điên cuồng dãy rủa cầu xin tha thứ. Sau một khắc, phụ nữ một câu để thiếu niên đình chỉ dãy rủa, để vây xem đám người trên mặt cũng mất dáng tươi cười. Huyền Âm Minh, lao nương nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám một mình ra biển, lao nương liền đi chết. Lao nương còn mỗi ngươi một người thân, vì cái gì còn không hiểu chuyện, cả ngày đều để lão nương quan tâm. Vì cái gì? Phụ nữ khóc tê tâm liệt phế, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Vây xem đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, tiến lên thuyết phục căn ngăn. Thiếu niên Huyền Âm Minh bị các thôn dân lôi ra đến sau, từ đầu đến cuối cúi đầu, song quyền nắm chặt, trầm mặc không nói. Đúng vậy, độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh nghĩ tới, phụ thân của hắn tại một lần ra biển bên trong bất hạnh gặp nạn. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh nhìn thoáng qua thiếu niên Huyền Âm Minh, lại liếc mắt nhìn bị chúng thôn dân kéo ra, khóc không thành tiếng phụ nữ. Giờ khắc này, trái tim của hắn đột nhiên tê dần. Đó là hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua, cực hạn đau lòng. Chương 352, hảo hài tử, uống nhiều một chút canh cá. Chương 352, hảo hài tử, uống nhiều một chút canh cá. Bốn bề hình ảnh dần dần mơ hồ. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, Huyền Âm Minh bốn bể tràng cảnh lại biến. Lúc này, màn đêm sao lốm đốm đầy trời, trăng tròn giữa trời, gió biển gào thét, hàn phong thấu xương. Làng trài bên trong nhà nhà đóng chặt cửa lớn, tầm mắt một vùng tăm tối. Trong bóng tối, một gian rất nhỏ trong nhà đá phát ra yếu ớt ánh nến. Huyền Âm Minh xoay người, đưa lưng về phía biển cả, trong hai mắt tràn ngập mê mang, trong lòng hình như có chỉ dẫn để hắn di chuyển dưới chân bộ pháp, chậm rãi hướng phía thạch ốc đi đến. Hết thảy như là huyễn cảnh bình thường, Huyền Âm Minh xuyên cửa mà vào, đập vào mắt là cái kia quen thuộc lại xa lạ đèn kỵ phụ nhân. Trong nhà đá điểm có một chiếc đèn nến, trong hắc ám ngọn lửa nhỏ rất nhỏ yếu, lại là xua tán đi hắc ám vô tận, cho người ta mang đến một lát ấm áp. Phụ nhân giờ phút này hai mắt vẫn như cũ có chút sưng đỏ, trong tay lại bừng có một bát nóng hổi canh cá, nàng lúc này vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cửa gỗ, khống chế ngữ khí, nhẹ giọng hô hoán, "Huyền Nhi, là mẹ không đối, mẹ không phải làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh ngươi, đừng sinh mẹ khí có được hay không? Nhanh mở cửa ra, vì nương ngươi nhịn ngươi yêu nhất uống canh cá." Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh tại sau lưng phụ nhân lặng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy, khi hắn nhìn thấy chén kia canh cá lúc, chẳng biết tại sao, khóe mắt của hắn lại có một giọt nước mắt lăn xuống. Tí tách cửa gỗ mở ra, thiếu niên Huyền Âm Minh đi ra. Mẹ con giữa hai người mâu thuẫn dần dần hóa giải, thời niên thiếu Huyền Âm Minh cũng không có sinh mâu thân khí, chỉ là rất không cam tâm chính mình quá mức nhỏ yếu, vô dụng, không cách nào mang cho mâu thân cuộc sống tốt hơn. Mẹ con hai người trò chuyện với nhau ngứa kiểu, tại phụ nữ nhìn soi mói, thiếu niên Huyền Âm Minh uống cạn sạch canh cá, đã ăn xong thịt cá, lúc này mới lần nữa về đến phòng. Phụ nhân đối với cái này hài lòng gật đầu, đợi nhi tử sau khi vào phòng lúc này mới không để lại dấu vết lau khóe mắt, cũng trở về phòng ngủ thật say. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh nhìn một chút thiếu niên rời đi phương hướng, lại nhìn một chút phụ nhân rời đi phương hướng, không do dự, đi hướng phụ nhân rời đi phương hướng. Hình ảnh nhất chuyển lại chuyển. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh như một người đứng xem, đứng ngoài quan sát chính mình thời niên thiếu cùng mẫu thân sinh hoạt. Phụ nhân mỗi khi ra biển, thiếu niên hắn kiểu gì cũng sẽ ở trong nhà chờ đợi, có đôi khi mẫu thân vừa đi chính là mấy ngày, hơn 10 ngày mới có thể trở về. Dù sao chỉ là phàm nhân duyên cớ, cũng không dám bước chân càng sâu lĩnh vực. Mẫu thân ra biển thời gian bên trong, thiếu niên Huyền Âm Minh cũng không có nhàn rỗi, cuối cùng sẽ tại làng trải rất nhiều lão giả nơi đó khiêm tốn thỉnh giáo, học tập các loại không giống với tri thức. Đi săn tri thức tại vùng đất xa xôi này, khoảng cách rừng rậm không gì sánh được xa xôi, cơ hồ không có tác dụng gì. Học cơ hồ đều là như thế nào tung lưới, như thế nào hữu hiệu bắt cá, xử lý như thế nào loại cá càng thêm mỹ vị, như thế nào quan thiên sắc gió biển phòng ngửa khí trời ác liệt ra biển vân 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 vân. Không chỉ có như vậy, thiếu niên Huyền Âm Minh ngẫu nhiên sẽ còn đỏ lên mặt đi tìm những bác gái kia bọn họ học tập theo vừa, đi rất đường xa đổ đi hướng tiểu trấn mua sắm kim câu, sau khi về nhà lén lút vì mẫu thân dệt bước phát triển mới y phục. Mặc dù không giàu có cuộc sống bình thường, mỗi ngày lại đều trải qua rất phong phú hạnh phúc. Đem hết thể đều thu hết vào mắt độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh cũng không nhịn được trên mặt mang tới nụ cười nhàn nhạt. Trên bàn đá, mẹ con hai người ăn thành quả lao động trò chuyện với nhau. Huyền Nhi, tới tới tới, ăn nhiều một chút thì cá, ngươi nhìn một cái ngươi, gần nhất đều đói gầy. Thiếu niên Huyền Âm Minh nhìn một chút cánh tay của mình, không quan trọng khoát tay áo, ha 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 mẹ, đây cũng không phải là đói gầy, đây chính là cơ bắp à. Không tin. Mẹ, ngươi nhìn. Cảm nhận được mẫu thân ánh mắt hoài nghi, thiếu niên Huyền Âm Minh lúc này cởi áo, có chút tự hào tú lên cơ bắp, bày mấy cái động tác, đùa mẫu thân cười không ngậm mồm vào được. Tốt tốt tốt, nhà ta Huyền Nhi trưởng thành, đều có cơ bắp. Lời tuy như vậy, nhưng phụ nữ trong tay đũa động tác nhưng như cũng không có dừng lại, một mực tại cho hắn trong chén thêm lấy thì cá, còn hỗ trợ chọn đi đâm, sợ kẹp lại nhà mình nhi tử. Thiếu niên Huyền Âm Minh lắc đầu liên tục, điên cuồng tự tuyệt, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh thấy vậy một màn trong cổ nhấp nhô, có chút túi đầu nhìn thoáng qua bây giờ cánh tay của mình, gầy như quét ủi, yếu đuối, phi thường trắng bệnh. Đừng nói cơ bắp, thời khắc này độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh nhìn qua như là một cái bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được kẻ sắp chết, toàn thân tràn ngập âm lãnh ngang ngược chi khí. Thời niên thiếu hăng hái, đều như là cái này gió biển bình thường, nương theo lấy tuế nguyệt làm hao mòn, hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh ánh mắt nhìn về phía trên bàn canh cá, hắn giờ phút này trong miệng nước bọt bài tiết, hứa cửu chưa từng có miệng lưỡi chi dục, hứa cửu chưa từng có bụng rông cảm giác đánh tới. Hắn có chút rỗi ra gầy xương tái nhợt tay phải mò về trên bàn canh cá, có thể hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Gầy xương tay phải xuyên thấu canh cá, tựa như là tại nói cho hắn, trước mắt chẳng cảnh bất quá là huyễn cảnh thôi, đây hết thảy tại ngay sau đó sớm đã thành qua lại mây khói, nương theo lấy tuế nguyện sớm đã một đi không trở lại. Huyền Nhi, ngày mai cùng mẹ đi ra biển sao? Độ kiếp cảnh huyền âm minh trước mắt, chiếu ảnh vẫn còn tiếp tục, huyễn cảnh còn tại tiến lên. Phụ nữ do dự thật lâu, tựa hồ đang làm cái gì rất trọng đại quyết định. Rốt cục, phụ nữ nhìn về phía nhà mình nhi tử, ánh mắt không gì sánh được chăm chú, nghiêm túc mở miệng. Thiếu niên huyền âm minh nghe vậy lập tức sắc mặt cuồng hỉ, điên cuồng gật đầu, chờ đợi một ngày này sớm đã không biết bao lâu thời gian. Hình ảnh xoay chuyển, thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Chẳng biết tại sao, thời khắc này độ kiếp cảnh huyền âm minh nội tâm lại có một cố bất an mạnh liệt cảm giác đánh tới. Hắn cau mày, đại não nở, đau nhức kịch liệt khó nhịn, tựa hồ là phải nhớ đứng lên cái gì đã sớm bị hắn trố vứt bỏ ký ức bình thường. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm. Độ kiếp cảnh huyền âm minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài nhà đá, làng trai cách đó không xa phương hướng. Giờ khắc này hắn, hai mắt lạnh lẽo thấu xương, toàn thân khí tức âm lãnh đã nhanh muốn áp chế không nổi. Phương xa, ba tên người mặc quỷ dị áo bào đen, quanh thân hắc khí vờn quanh thân ảnh chạy nhanh đến. Là ma tu, chân chính ma tu, nói cách khác, bọn hắn là tà tu, ma tu bên trong tà tu. Kiệt 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 kiệt. Huyết đủ, rốt cục lại phát hiện huyết đủ. Lại là mấy cái huyết đan. Tất cả đều muốn chết. Một tên cũng không để lại. Kiệt 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 đây là đương nhiên, một bầy kiến hôi thôi, làm sao có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Thâm trầm thanh âm vang lên, như là móng tay ma sát bằng đen, làm cho người cảm thấy cực kỳ khó chịu, phiền chán. Lúc này độ kiếp cảnh huyền âm minh nội tâm bất an đạt đến đỉnh điểm. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng độ kiếp cảnh uy áp tàn phá bừa bãi mà ra. Trong chớp mắt tiên điệu thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Bá, có thể sau một khắc, khi huyền âm minh thấy rõ trước mắt tràng cảnh lúc lại đột nhiên thu hồi uy áp, phòng ngừa phá hư bốn bể tùy thời đều muốn sụp đổ lan trải. Huyền âm minh trọn vẹn sửng sốt, Hứa Cửu cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Hắn vẫn như cũ thân ở tại cái kia rách dưới làng trại bên ngoài, trong tay nắm duyên phận bài tản ra nhàn nhạt lục quang. Làng trại sớm đã phá thoái, bây giờ lại không người ở, hết thảy đều chỉ bất quá là huyễn cảnh thôi. Chương 353, tạo nên huyền âm minh tính cách quá khứ. Chương 353, tạo nên huyền âm minh tính cách quá khứ. Sau một hồi lâu, huyền âm minh lúc này mới điều chỉnh tốt nội tâm cảm xúc, biểu lộ lần nữa khôi phục đạm mạc vô thường, có chút dùng sức nắm chặt trong tay duyên phận bài. Sau một khắc, duyên phận bài lục quang đại phóng, lần nữa chiếu ảnh ra hình ảnh đem hắn kéo vào trong đó. Vẫn như cũng là cái kia băng lãnh trạm vào tối. Tam danh tà tu xâm nhập làng trại bắt đầu trắng trợn đổ sắt giết chóc. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, thớm mạ âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc liên tiếp không ngừng vang lên. Huyết khí trùng thiên, máu me tung tóe. Vô số ngư dân bị tam danh tà tu nhất đao lưỡng đoạn, có thể là sử dụng bí pháp đem bọn hắn thể nội máu tươi rút ra, biến thành từng bộ thây khô vô lực ngã xuống. Từ trạng thê thảm không gì sánh được, giống như địa ngục nhân gian. Một tên tà tu vặn gãy một tên ngư dân sau cổ, lại trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay chết đi ngư dân cái cổ cắn xuống một cái, cực kỳ hưởng thụ tại chỗ hút ăn đứng lên. Thậm chí, hưởng thụ lấy ngư dân tiếng kêu thảm thiết, tại đối phương còn sống tình huống dưới hút huyết dịch, bù đắp tự thân tà công. Không ít nữ tử tuổi trẻ, thậm chí là tuổi nhỏ hầu nữ, tại tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ bên trong, bị lăng nhục mà chết. Sau khi chết, cũng vẫn như cũ không thoát khỏi được biến thành thây khô thê thảm vận mệnh. Bởi vì ngày mai sẽ phải cùng mẫu thân đi ra hải bộ cá, thiếu niên huyền âm minh hưng phấn một đêm chưa ngủ. Nghe thấy trong thôn động tĩnh, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một màn khủng bố như thế lúc, nhịn không được trong dạ dày một trận cuộn, hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Cơ hồ là trước tiên, thiếu niên huyền âm minh gõ vang mẫu thân cửa phòng, mang theo mẫu thân hốt hoảng thoát đi. Giữa không trung, hồng nguyệt phía dưới, độ kiếp cảnh huyền âm minh giờ phút này đã nhắm lại hai con người, hai gò má nước mắt quần quần mà rơi. Hắn nhớ tới đoạn ký ức này từng có lúc, hắn liều mạng muốn quên mất, không muốn hồi tưởng, tại tốt trong một đoạn thời gian, đoạn ký ức này thậm chí thành ác mộng của hắn. Tại dài rằng giặc trên con đường tu đạo, thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, hắn đem đoạn ký ức này triệt để phong ấn, giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, từ đây tâm vô tạp niệm, tốc độ tu luyện ngày càng tăng trưởng. Phía dưới, làng trại bên trong, mẹ con hai người không có chạy bao xa. Hiu, mẹ con hai người ngay phía trước, một tên khỏe miệng mang theo máu tươi, lúc này chính nhìn xem bọn hắn nam tử mặc hắc bào chậm rãi mà đến. Không đợi quá nhiều phản ứng thời gian, thiếu niên huyền âm minh bị đột nhiên đẩy ra, thân thể đằng không mà lên, trùng điệp té ngã trên đất. Khi thiếu niên huyền âm minh bỏ dậy lúc, trước mắt một màn làm hắn đời này khó quên. Mẫu thân nhìn xem hắn, trên mặt là mạnh gạt ra nụ cười cứng nhắc, mẫu thân mở môi khẽ nhếch, tựa như đang nói cái gì. Sau một khắc, đầu lâu bay lên không trung, huyết dịch phun ra như suối phun bình thường, cuối cùng vô lực ngã xuống. Tại thiếu niên huyền âm minh trước mắt, mẫu thân thành một bộ băng lãnh cây khô. Thiếu niên huyền âm minh hốc mắt dần dần bị sương mù ướt nhẹp, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mà tên kia cặn bã nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, vẫn còn đang cười, cười rất ấm lãnh, cười rất ngông cuồng. A a a a a, thiếu niên huyền âm minh nước mắt không bị khống chế, lộn nhào chạy về phía trên mặt đất mẫu thân bên cạnh. Hai tay run run, nâng lên mẫu thân. Trong cổ khô khốc không gì sánh được, tựa hồ giống như là bị ngăn chặn bình thường, thanh âm hoàn toàn khàn giọng, toàn thân run rẩy không ngừng, khắp cả người phát lạnh. "Tiểu tử, cầu xin tha thứ." Lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ." Bản tọa có lẽ liền sẽ mở một mặt lưới, thả ngươi, kiệt 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 kiệt. Ta tu chậm rãi hướng phía thiếu niên huyền âm minh đi tới, cố ý thả chậm bước chân, cực hạn hưởng thụ loại này mèo đùa giỡn chuột cảm giác. Nghe vậy, thiếu niên huyền âm minh nâng lên trống rỗng hai con người, nhìn về phía tà tu bên hông túi chứa vật. mẫu thân máu là ở chỗ này. Không có sợ hãi, không có sợ sệt. Thiếu niên Huyền Âm Minh đứng người lên, lau hai mắt, lau đi vô dụng nước mắt, nhặt lên trên mặt đất một bên xin cá, thất tha thất thể hướng phía tà tu mà đi, trong miệng một mực tái diễn một câu, nếu như mê muội bình thường, giết, 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 giết. Ha 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 ha. Ha 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 ha, thiếu niên Huyền Âm Minh toàn thân đột nhiên tràn ngập khí lực, ngửa mặt lên trời cười to ở giữa, hai hàng huyết lệ lăn xuống. Giờ khắc này hắn hận thấu người trước mắt, hận thấu thế gian tất cả ma, tất cả tà tu. Tà tu gặp trước mắt sâu kiến còn dám phản kháng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Vâng. Hắc khí hóa trưởng, đột nhiên đánh vào thiếu niên Huyền Âm Minh phần bụng. Thiếu niên trong nháy mắt bay ngược trăm mét há miệng phun ra máu tươi, nội tạng phá toái, kinh mạch đứt từng khúc, cũng không có lâm vào hôn mê. Dựa vào cường đại ý chí lực giáng chống đỡ lấy. Ba 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 ba, tà tu vỗ tay gật đầu, tuy có cố ý lưu thủ, muốn lưu tiểu tử này một mạng, nhấm nháp máu mới. Thật không nghĩ đến, đối phương thế mà cũng không có lâm vào hôn mê, đây cũng là ngoài dự liệu của hắn. Tà tu chậm rãi lần nữa hướng phía thiếu niên Huyền Âm Minh mà đi, liếm liếm đôi môi, đã bắt đầu chờ mong đối phương huyết dịch mỹ vị trình độ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, hồng nguyệt phía dưới, độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh có chút mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa chân trời, cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm, một tên đạo nhân khống chế tiên hạc, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, chạy nhanh đến. Đạo nhân cau mày, rất mau tới đến làng trại trên không, nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, trong nháy mắt nổi giận. Tam danh tà tu nhìn thấy người đến, trong nháy mắt giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía. Hừ, muốn chạy, đạo nhân vung trong tay phất trần. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, ba đạo pháp lực cấp tốc đánh ra, hướng phía tam danh tà tu đuổi theo. Vâng. 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 Tam danh tà tu trong nháy mắt bạo thể mà chết, tiêu thê lương thảm thiết, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đạo nhân nhảy xuống tiên hạc đi vào làng trại bên trong, tiếng thở dài không ngừng, tìm kiếm còn có hay không người còn sống sót. Toàn thôn trên dưới, đạo nhân phát hiện chỉ có thiếu niên Huyền Âm Minh một người còn sống, lâm vào sắp chết trạng thái, mà những người khác không ai sống sót. Đạo nhân thở dài, là thiếu niên ăn vào đan dược, mang theo hắn lần nữa không chế lấy tiên hạc rời đi. Trước khi rời đi, một thanh đại hỏa rơi xuống, thanh lý trong thôn thi hải phòng ngừa ôn dịch sinh ra khuyết tán. Không biết qua bao lâu, thiếu niên Huyền Âm Minh thương thế khỏi hẳn thăm thẳm tỉnh lại, bị đạo nhân dẫn tới một cái tông môn. Phát hiện nó có thiên phú tu luyện sau, thiếu niên bái đạo nhân vi sư, tại tông môn ngày ngày tu luyện, thế tất yếu diệt trừ thiên hạ ma tu tà tu, vì mẫu thân báo thù rửa hận. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh đem hết thể thu hết vào mắt, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc sinh ra. Hắn khi nào có sư phụ? Môn phái nhỏ bên trong, nhà gỗ nhỏ trước. Đạo nhân dốc lòng dạy bây giờ thanh niên, chúc cơ cảnh, thiên tư thông minh Huyền Âm Minh. Đồ nhi a thiên hạ ma, là trừ không hết. Chúng ta muốn trừ, không phải là ma, mà là tà. Thanh niên Huyền Âm Minh đối với đạo nhân dạy bảo mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bảo lưu lấy viên kia báo thù hạt giống. Đột nhiên, thanh niên Huyền Âm Minh khí tức quanh người bất ổn, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới. Đạo nhân thấy vậy lập tức ngồi xếp bằng cho hắn điều tức, phòng ngừa đồ nhi tâm ma công tâm, bạo thể mà chết. Thời gian 500 năm, đạo mắt mà qua. Huyền Âm Minh lúc này đi vào nguyên anh cảnh, ở bên ngoài du lịch thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một viên chú nhan đan, dung nhan triệt để bảo trì tại khoảng thời gian này. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh từ đầu đến cuối đi theo đã từng chính mình, thỉnh thoảng nhìn về phía trong tay duyên phận bài. Trong mắt hắn, bất quá chỉ là nhoáng một cái mà qua, nhưng tại chiếu ảnh bên trong, tựa hồ đã qua rất rất lâu. Vận mệnh vô thường, biến cố lại nổi lên. Chương 354, thiên đạo trò đùa. Chương 354, thiên đạo trò đùa. Nguyên anh cảnh Huyền Âm Minh trở lại môn phái nhỏ bên trong, cùng sư phụ gặp mặt sau hỗ trợ phát triển tông môn, môn phái nhỏ dần dần phát triển lớn mạnh, thành vô số người hướng tới tứ đẳng thế lực cường đại. Cùng sư minh các sư muội ở Trung Hoa thuận, cùng trưởng lão các trưởng bối lấy lễ từng giao, thu hoạch được tông môn rất nhiều tín nhiệm, thu hoạch khổng lồ tài nguyên tu luyện, trở thành tông môn vô số các đệ tử trong mắt, ôn tồn lễ độ đại sư minh. Tông chủ đối với hắn cũng là hài lòng đến cực điểm, rốt cục tại một trận trong hội nghị đem hắn định là thiếu tông chủ, người nhậm chức môn chủ kế tiếp người nối nghiệp, địa vị tiến một bước nước lên thì thuyền lên, thu hoạch vô số nữ đệ tử phương tâm. Tại sau đó, nguyên anh cảnh Huyền Âm Minh sinh hoạt bắt đầu trở nên xuôi gió xuôi nước, không gì sánh được khoái hoạt, trên bạn bạn người. Bộ dáng tuấn tiếu như sau phàm trích tiên, đàm thổ văn nhã thiên tư chắc tuyệt hắn. Tại mấy tháng đằng sau, đạt được tông chủ đưa cho tông môn đặc thù công pháp, tiềm lực vô tận, nghe đồn là từ một chỗ thượng cổ trong bí cảnh đoạt được. Ứng tâm tạo hóa trưởng, có thể một trưởng vỗ toái sơn thạch đại địa, ngăn sông đoạn hải dễ như trở bàn tay. Lại là mấy tháng thời gian, nhoáng một cái mà qua. Nguyên anh cảnh Huyền Âm Minh liền đã sơ bộ nắm giữ môn công pháp này, một trưởng mình ra, thuần trắng trưởng ấn uy lực vô tận, đem đến xâm phạm người đều chém giết, thu hoạch được vô số đệ tử các trưởng lão lớn tiếng khen hay gọi tốt. Thuần trắng trưởng ấn cũng dần dần có mặt khác nhan sắc. Trắng đoan không tì vết, hiệp nghĩa lam quang dính đại bộ phận, nhưng cũng không khỏi xen lẫn có một tia màu đen, cùng huyết sắc đại biểu cho nội tâm chỗ sâu hắc ám một mặt. Tông chủ cùng đạo nhân tự nhiên phát hiện nguyên anh cảnh Huyền Âm Minh điểm này, tại một lần trong buổi tối cùng hắn cả đêm nói chuyện lâu. Trong tông môn, trong đại điện, tông môn tông chủ ngồi cao trên bảo tọa, tận tình khuyên bảo khuyên lơn, Huyền Nhi, không được phớt lờ, nội tâm hạt giống không thể lại tiếp tục kéo dài. Sư phụ cũng đang khuyên giải đạo, Đồ Nhi, ứng tâm tạo hóa trưởng là sẽ không gạt người, tâm của ngươi, hay là không tính á không được như vậy, đây là tu đạo một đường tối kỵ, nếu là sinh sôi ra vô tận tà niệm, thế nhưng là phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Nói không chính xác sẽ còn kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết, thân tử đạo tiêu. Nguyên anh cảnh Huyền Âm Minh nghe nói lời khuyên của bọn hắn, mấp máy đôi môi, hữu quyền nắm chặt lại bùng ra, nắm chặt lại bùng ra, thật lâu không nói gì. Đạo nhân thấy vậy thở dài một tiếng, đi vào Đồ Nhi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Đồ Nhi, để xuống đi, đừng có lại tra tấn chính mình. Thiên hạ tà, chúng ta tuy vô pháp trừ tận gốc, nhưng chỉ cần tương lai đập vào mắt có tà, trừ chi tiện là, không thẹn lương tâm, cái này liền đủ." Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu sau mới trọng trọng gật đầu, chắp tay thở dài, "Đồ Nhi định nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, đập vào mắt chi tà ổn thỏa trừ chi, không thẹn lương tâm, cố gắng tu luyện." Đạo nhân hài lòng gật đầu, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn sau, lúc này mới cùng tông chủ cùng nhau rời đi. Tại nơi hẻo lánh chỗ, độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh từ đầu đến cuối nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm không gì sánh được phức tạp, trước mắt từng cảnh tượng ấy là không gì sánh được quen thuộc, lại là không gì sánh được lạ lẫm. Hắn có chút nâng lên gầy xương tay phải, đặt ở trước mắt, trắng bệnh như tờ giấy, không gì sánh được tiểu tụy. Thôi động thể nội linh lực, trong tay ngưng tụ ra cùng thanh niên tuấn thiếu kia giống nhau như lúc công pháp ứng tâm tạo hóa trưởng. Trường ấn màu đỏ như máu, không có ấm áp, không có mặt khác chút nhan sắc nào, chỉ có băng hàn đẫm lãnh, ngập trời huyết sát chi khí. Người này, thật sự là bản tọa sao? Trước mắt hết thảy đều là bản tọa đã từng qua lại. Thanh âm khàn khàn, khí tức âm trầm đập vào mặt. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh không biết, hắn cái gì cũng không biết. Hắn nhìn về phía trong tay duyên phận bài, không biết cái này nhỏ tiểu một bài đến tột cùng muốn cho hắn nhìn cái gì đó. Tại sao lại là thiên cơ các chỉ dẫn với hắn cơ duyên đồ vật? Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh lần nữa nhìn về phía trước mắt thanh niên tuấn thiếu, quyết định tiếp tục xem tiếp, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Theo duyên phận bài chiếu ảnh, hình ảnh vẫn còn tiếp tục nhấp nhô. Giống như khí vận ra thân bình thường, Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh tu vi ngày ngày tăng trưởng, tốc độ cực nhanh. Cùng tông môn cộng đồng trảm yêu trừ ma, cứu tế bình dân bách tính, cùng sư phụ tông chủ cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn, đối tiểu đường ca. Rốt cục, tại Huyền Âm Minh 651 tuổi lúc, đột phá Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, danh tiếng vang xa, bốn bề vô số thế lực nhỏ, ngũ đẳng thế lực tiếp cận định đoạt lĩnh vực. Đem nó xưng là hiếm thấy thiên tiêu, khí vận chi tử, trích tiên hiện thế. Tại 666 tuổi lúc, hắn cưới một vương quốc công chúa, hiếm thấy giai nhân, kết làm đạo lữ, bày xuống yến hội, thuê bát phương. Ngày đại hôn náo nhiệt không gì sánh được, bách tông chúc mừng, vạn người hò hét. Lại đang không lâu sau đó, sinh hạ một trai một gái, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Từng cảnh tượng ấy, độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh nhìn ở trong mắt, cũng là nhịn không được nhếch miệng lên, mặt lộ nhàn nhạt cười yếu ớt. Có thể tựa hồ là thiên đạo trò đùa, giáng lâm tại trên đầu của hắn. Cho bây giờ sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc Huyền Âm Minh lại là đánh đòn cảnh cáo. Thật vất vả quên mất cửu hận, đem trong lòng hạt giống tạm thời buông xuống hắn, mở cái thiên đại trò đùa. Đó là một cái rất bình tĩnh liệt dương ngày. Tiếp qua không lâu chính là Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh đăng lâm tông chủ bảo tọa ngày. Có thể, cũng chính là tại ngày đó, quyền kia đang giá chúc mừng kỷ niệm một ngày bên trong. Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại trên không tông môn, bình tĩnh mở miệng, "Tiêu cầu, giao ra tạo hóa trưởng, có thể miễn thụ ra thịt nỗi khổ." Thanh âm to lớn, vang vọng tông môn trên dưới. Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh trước tiên phát giác không đúng, nội tâm dâng lên mãnh liệt bất an, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, không có chút gì do dự, đội vàng thúc giục thê tử mang theo bọn nhỏ thoát đi. Rất nhanh, vô số trưởng lão bay lên không trung. Phía trước nhất rõ ràng là tông môn tông chủ, Tiêu tông chủ. Sau lưng còn có đạo nhân cùng Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh. Tiêu tông chủ vốn là muốn giả vờ ngây ngốc, nhưng lại bị lão giả một chút xem thấu, một câu nói tỏ ra, rơi vào đường cùng. Khổ vì thực lực đối phương cường đại, ít nhất là hóa thần cảnh đại năng, Tiêu tông chủ cung kính đưa ra tông môn bí pháp, ứng tâm tạo hóa trưởng. Đang lúc Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh cho là, đây hết thảy đều sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm. Lão giả tiếp nhận bí pháp sau, khoe miệng đột nhiên nổi lên cười lạnh, hóa thần cảnh uy áp đột nhiên bộc phát mà ra. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, vô số đệ tử trưởng lão trong nháy mắt chết thảm, tại uy áp kinh khủng phía dưới hóa thành huyết vụ đầy trời. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lần nữa một trưởng đem Tiêu tông chủ tên này giữa sân người mạnh nhất một kích vây sát. Liền ngay cả nguyên thần đều không có thể chạy thoát. Lại là hai kích đem đạo nhân cùng Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh anh thành trọng thương. Lão giả lúc này mới xoay người sang chỗ khác, vỗ vỗ hai tay, đạm mạc phun ra mấy chữ, "Đều giết đi, đừng để lại người sống." Gia tộc mặt mũi cũng không thể bị ở bảy kiến cỏ này trên thân. Ầm 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 ầm. Qua trong giây lát, vô số trận pháp dâng lên đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Vô số cường giả đột nhiên xuất hiện, tất cả đều một mặt lạnh lùng giơ lên đồ đao, vung hướng bọn này người vô tội. Hình ảnh quen thuộc tràng cảnh lần nữa tại Nguyên Anh cảnh Huyền Âm Minh trước mắt trình diễn. Hắn giờ phút này khàn cả giọng, dốc hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng vẫn là như trên một lần như vậy vô lực. Đạo nhân phun ra ngụm lớn máu tươi, suy yếu thống mạ đối phương vô sỉ, thiên bối. Người ta đều thuộc chính đạo môn phái, như vậy, liền không sợ thiên hạ tất cả tu sĩ chính đạo chỉ sao? Chương 355, làm đại lục kia, đế cảnh cường giả chương 355, làm đại lục kia, đế cảnh cường giả ai ngờ, nghe nói lời này lão giả lại là trở lại thân, ôm lấy hai tay, một mặt trêu tức nhìn xem trên mặt đất hấp hối đạo nhân, trò cười, thật sự là trò cười. Ha 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 ha. Đợi cho các ngươi toàn bộ thân tử đạo tiêu, chuyện hôm nay lại sẽ có người nào biết được đâu. Đạo nhân càng thêm phẫn nộ, chửi ầm lên, vô sỉ. Đơn giản chính là chính đạo sỉ nhục. Các ngươi cùng cái kia bảng môn tà đạo, làm nhiều việc các tà tu lại có gì dị? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu khoát tay, đối với đạo nhân lời nói rất là khinh thường, tu đạo một đường, tranh với trời, đấu với đất, chung quy là thực lực vi tôn, á chỉ có thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định, mới là người thắng. Chỉ cần có thể trở nên càng thêm cương đại, tà tu ma tu thì như thế nào đâu? Sâu kiến, trả lời như vậy, ngươi hài lòng không? Lão giả trên mặt mang theo mỉm cười, có chút dẫn dàng ngón tay, một cỗ lực lượng vô hình đem trên mặt đất đạo nhân hút tới. Lão giả một tay bóp lấy đạo nhân cái cổ, đem hắn cao cao nhấc lên, trên mặt vẫn mang theo vẻ kia dáng tươi cười, người sắp chết, không nên nhiều như vậy miệng mới lạ. Oeng. Sau một khắc, đạo nhân cái cổ bị bóp gãy, nguyên thần vừa mới thoát ra liền bị lão giả một trường gỗ nát, triệt để không có sinh cơ, thân tử đạo tiêu. Tông môn trong nháy mắt lâm vào trong một vùng biển lửa, tiếng oanh minh không ngừng, cung điện không ngừng sụp đổ, vô số đệ tử phấn khởi phản kháng không có kết quả, chết thảm ở dưới đao kiếm. Trong thương nguyên anh cảnh huyền âm minh con ngươi kịch liệt rung động, tâm thần kịch chấn. Ầm ầm. Cái cổ bị vặn gãy đạo nhân thi thể trùng hợp rơi xuống tại nguyên anh cảnh huyền âm minh trước mặt. Tí tách độ kiếp cảnh huyền âm minh khẽ mắt nước mắt nhỏ xuống, như cũng mặt không biểu tình ở không trung nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mà trọng thương ngã xuống đất, không cách nào động đậy nguyên anh cảnh huyền âm minh hai gò má lần nữa trượt xuống hai hàng huyết lệ, trong hai mắt tơ máu dày đặc, đỏ bừng một mảnh. Mà đúng lúc này, càng khủng bố hơn một màn ở trước mắt trình diễn. Veng, veng, không trung rơi xuống hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là bị lão giả thủ hạ chỗ chụp tới, thê tử của hắn, còn có nhi tử. Một vị nam tử trung niên bay lên không trung, đi vào lão giả bên cạnh cùng kính chắp tay, đại nhân, hai người này hành tung lén lén lút lút, dường như lần hành động này cá lọt lưới. May mà chúng ta sớm thiết hạ trận pháp, lúc này mới không để cho hai người này đào thoát. Lão giả khẽ bước cằm, miệng tán thưởng nam tử trung niên một phen, đem bọn hắn giao cho nam tử trung niên xử lý. Nam tử trung niên cười tà gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất mấy người. Ầm ầm. Nam tử trung niên hạ xuống mặt đất, chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng phía nguyên anh cảnh huyền âm minh mà đi, nha đây không phải Trích Tiên đại nhân sao? Làm sao? Bây giờ làm sao luân lạc tới loại trình độ này? Nguyên anh cảnh huyền âm minh ánh mắt nhìn, vốn là ngang ngược hai con ngươi giờ phút này càng là âm hàn không gì sánh được. Người này hắn nhận biết, đạo lữ trong vương quốc thừa tướng, lúc trước tình địch, cũng là bại tướng dưới tay. Nam tử trung niên tiến lên, một cước dẫm tại nguyên anh cảnh huyền âm minh trên mặt, tùy tiện cười to, không gì sánh được hưởng thụ ngay sau đó loại này vô thượng thành tựu. Ha 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 ha. Lúc trước khí vận chi tử, không phải rất hăng hái sao? Không phải có vô địch chi tư sao? Làm sao bây giờ biến thành một đầu tứ chi tàn tật, không cách nào mở miệng phế cầu? Nguyên anh cảnh huyền âm minh khí tức quanh người từ màu lam nhạt dần dần chuyển biến, từng tia hắc khí dâng lên, một cỗ bàng bạc chi lực còn kém một chút, tùy thời đều có thể bộc phát mà ra. Nam tử trung niên không ngừng đấm đá lấy, thoá mạ lấy, càng ngày càng điên cuồng, thậm chí bỏ đi quần dài, đem nguyên anh cảnh huyền âm minh trên mặt triệt để xối. Làm xong đây hết thảy, nam tử trung niên vừa nhìn về phía một bên trên mặt đất, tên kia không cách nào mở miệng ra nhân. Trong bụng ta hỏa bay lên, liếm liếm khô khốc đôi môi, cất bước hướng phía nàng đi đến. Tô công chúa, ngài nói ngài, lúc trước nếu là lựa chọn ta, đâu còn sẽ có bây giờ hạ chẳng. Nam tử trung niên trong lòng hơi động, đột nhiên có tốt hơn ý nghĩ, ngay trước hai người bọn họ mặt, phốc phốc một đao đâm vào nam hải thể nội, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem cốt đục của mình ở trước mắt chết đi. Ha 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 ha, thống quái, thật sự là thống quái. Nam tử trung niên điên cuồng cười to, hất lên trường đao, liếm liếm trên đao máu tươi, mang theo khiêu khích ánh mắt lần nữa nhìn về phía nguyên anh cảnh huyền âm minh, huyền diệu chiến tích của chính mình. Trích Tiên đại nhân, như thế nào? Kích thích sao? Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, kích thích hơn, còn tại phía sau. Nguyên anh cảnh huyền âm minh toàn thân run rẩy, không gì sánh được băng lãnh, làn da trắng dọa người, hận ý ngập trời. Nam tử trung niên đắc ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía công chúa, chậm rãi mà đi. Không trung, độ kiếp cảnh huyền âm minh nhiều lần giơ hai tay lên lại buông xuống, giờ phút này toàn thân hắn run rẩy, đồng dạng hận ý ngập trời, nhưng lại không thể làm gì. Như là lúc trước chính mình bình thường, hắn hiện tại cũng chỉ có thể quan sát lên trước mắt hết thảy. Tô công chúa, huyền âm minh đạo lữ giờ phút này, đôi mắt đẹp đã sớm bị nước mắt chỗ lấp đầy, nước nở, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng cũng không sợ sệt, không e ngại tử vong. Sự thù hận của nàng không thể so với phu quân ít hơn bao nhiêu, nàng suy nghĩ nhiều đem bọn xuất sinh này tháo thành tám khối, là nhi tử báo thù. Dầm ha 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 ha, Tô mỹ nhân, bây giờ lao tử rốt cục có thể hưởng thụ một phen, ngài mỹ vị. Nam tử trung niên càng ngày càng gần. Nguyên anh cảnh huyền âm minh hai mắt biến thành màu đen, như là như bực sâu, ma khí dần dần hình thành, tu vi gông cùng xiển xích lung lay sắp đổ. Tô công chúa tràn ngập tơ máu đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hướng nàng đi tới thừa tướng, bối sĩ cắn chặt cánh môi, từng tia máu tươi tràn ra. Sau một khắc, Tô công chúa đột nhiên bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp không bỏ nhìn về phía phu quân. Môi đỏ khẽ mở, cho hắn một cái sán lạn mỉm cười. Như huyền âm minh lúc trước mẫu thân bình thường, nói ra lời giống vậy. Nguyên anh cảnh huyền âm minh toàn thân ngang ngược khí tức trong nháy mắt làm lạnh, hai mắt khôi phục bình thường, trong lòng bất an dự cảm lần nữa tiến đến. Sau một khắc, Tô công chúa kiên định đôi mắt đẹp nhìn về phía thừa tướng, đôi mắt đẹp hận ý ngập trời. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tô công chúa sử dụng đặc thù bí pháp dẫn bạo thể nội tất cả tu vi, tự bạo mà chết. Ầm ầm. Ầm ầm. Khủng bố dư ba điên cuồng quyết tán, nguyên anh cảnh huyền âm minh bị đẩy lùi trăm mét xa. Mà nam tử trung niên cũng là bản thân bị trọng thương, chửi ầm lên. Nguyên anh cảnh huyền âm minh ý thức mơ hồ thời khắc, não hải hồi tưởng lại các nàng khi còn sống, cuối cùng nói tới ngữ. Đã từng mẫu thân là như thế này, hiện tại người yêu vẫn là như vậy. Môi ngữ đến xem, các nàng đều nói rồi giống nhau một câu. Huyền nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi. Ta yêu ngươi. Phu quân, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Ta yêu ngươi. Đã từng huyền âm minh, trận đấu thiên hạ tà tu, bao quát ma tu. Mà bây giờ, người chính đạo, vô luận là ai, hắn bây giờ cũng vô cùng thống hận. Loại cảm giác bất lực kia, hắn không muốn lại thể nghiệm một lần. Yếu là nguyên tội. Nếu là như vậy, vậy liền bỏ xuống hết thảy, làm chỗ kia có người đều e ngại hồn thê ma vương, làm cái kia địa ngục kinh khủng tu la, làm cái kia ngũ châu đại lục, đại đế cảnh cường giả. Ầm ầm. ầm ầm, ầm ầm, ngập trời sát khí chấn thiên động địa, khủng bố khói đen tràn ngập trận pháp mỗi một góc. Huyền Âm Minh một chân bước vào ma đạo, cái chân còn lại vẫn như cũ dừng lại tại chính đạo. Toàn thân trở nên gầy gò, làn da cực hạn tái nhợt, thành cái kia dở dở gương, hóa thần cảnh cường giả. Hắn hai gò má có treo hai hàng huyết lệ, ngập trời sát khí, hắc khí lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phía quét tán. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, hoàn toàn không có làm sơ trích điên bộ dáng, ngược lại giống như là từ trong địa ngục bò ra tới, ma quỷ tu la. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha, kiệt 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 khắc khắc. Giết, 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 giết. Cười tùy tiện, cười quỷ dị, cười tê tâm liệt phế, gan ruột đứt đoạn, cười làm người tuyệt vọng, rét lạnh đấm lánh. Chương 356, gặp đời này chuyển hướng chương 356, gặp đời này chuyển hướng sát khí ăn mòn nhập thể, không ít kẻ xâm lấn tại chỗ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nam tử trung niên càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, khắp cả người phát lạnh, khí âm hàn nhập thể, khiến cho hắn thể nội linh lực vận chuyển ngắn chặt, không cách nào thi triển pháp thuật thoát đi. A a a a. Ma. Đóa ma. Đại nhân cứu ta. Đại nhân cứu ta a a a. Nam tử trung niên sử dụng hai tay không ngừng trên mặt đất bò sát lấy, máu tươi ngăn không được nhỏ xuống, thể nội thương thế nghiêm trọng hắn, giờ phút này đối mặt tử vong sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ngang, thống khổ ngao gào không ngừng. Không trung lão giả cau mày, có chút chán ghét nhìn về phía dưới đóa ma người, trong lòng hơi kinh ngạc. Nửa bước đóa ma. Đúng là kỳ văn dị sự. Vừa lúc này, ầm 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 ầm. Trên mặt đất gãy thành ra bọc xương, hai gò má có treo hai hàng huyết lệ quỷ dị âm lãnh huyền âm minh đột nhiên ngẩng đầu, vực sâu ánh mắt cùng lão giả đụng thẳng vào nhau. Oeng. Lão giả đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không tốt, như là đối mặt ma tộc đại năng bình thường. Hừ, hôm nay lão phu liền thay trời hành đạo, triệt để diệt ngươi cái này họa loạn chi tông. Lão giả hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép bình phục nội tâm suy nghĩ, đột nhiên một trường rơi xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, hóa thần uy áp điên cuồng tàn phá bờ bãi, khủng bố dư ba quấy thiên địa, đại địa nứt ra, không ngừng có cung điện sụp đổ. Giết, giết, giết. Lấy nửa bước rơi ma huyền âm minh làm trung tâm, sợi tóc bay múa, cùng bạo âm lanh hắc khí xông thẳng lên trời, đen như mực ứng tâm tạo hóa trưởng xông lên chân trời. Ầm ầm, ầm ầm. Hai trưởng lẫn nhau đụng nhau, không trung nổ vang, giống như một đạo kinh lôi bình thường. Không gian rung động. Ầm ầm. Dư ba quyết tán, lại có không ít kẻ xâm lấn bị dư ba chỗ rào sát, tại không cam lòng trong tuyệt vọng bị diệt. Hừ, bất quá là hư giả hóa thần thôi. Sâu kiến, lão phu hôm nay liền để ngươi tốt nhất nhìn xem, như thế nào hóa thần, như thế nào lực lượng của thần. Lão giả hai mắt có chút ngưng tụ, quanh thân linh lực kinh khủng điên cuồng dâng lên, một đạo hư ảnh màu vàng xuất hiện ở sau lưng lão ta, khí thế ngập trời. Hư ảnh màu vàng cao trăm mét, toàn thân vô lượng kim quang đại phóng, giống như có thể nghiền ép hết thể tà túy lệnh ra ma. Pháp tướng, dung trời ấn. Ầm ầm, ầm ầm. Lão giả pháp tướng trợn mắt nhìn, đại thủ vàng nóng như là thiên khung bình thường che đậy xuống, trận trận âm bạo nổ vàng đám mây, tốc độ nhanh đến ngạt thở. Tại cái này đỉnh thiên lập địa pháp tướng phía dưới, nửa bước đoạ ma huyền âm minh lộ ra không gì sánh được nhỏ bé không chịu nổi. Hắc khí dung chuyển, hai mắt triệt để đỏ bừng một mảnh phát ra một tiếng thê lương gầm thét, gian nan chống cự khủng bố khí lãng, đập nát đại địa, phóng lên tận trời. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mắt thấy là phải cùng pháp tướng đại thủ chỗ đụng vào nhau lúc. Răng rắc răng rắc răng rắc không ngừng có phá toái tiếng vang lên. Phương xa trận pháp vỡ ra vô số vết rạn. Nhưng mà, sau một khắc, hưu, bèn, trận pháp triệt để phá toái, một đạo hắc quang cực tốc đột đến. Phốc phốc cầm ầm. Giữa không trung, pháp tướng trở nên càng thêm trong suốt hư ảo, sau đó một khắc hoàn toàn tan vỡ biến mất. Nửa bước đoạ ma huyền âm minh cũng bị một cỗ cự lực đánh phía đại địa, ném ra một đạo sâu không thấy đáy hố to, khói bụi bay lên đầy trời. Tí tách nóng hổi máu tươi từ không trung nhỏ xuống. Lão giả sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, run rẩy quay đầu. Khó có thể tin, gian nan mở miệng, "Đông, Đông Châu Tu La." "Vâng." Sau một khắc, lão giả nhục thân nổ tung, nguyên thần bị xoắn nát, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Nhiệm vụ hoàn thành giữa không trung, quỷ dị thanh âm vang lên. Một tên nam tử mặc hắc bào bình tĩnh thu hồi truy thủ, liếc nhìn phía dưới cái kia cỗ ngập trời sát khí đầu nguồn, gảy nhẹ lông mày, hơi có chút kinh ngạc, chợt chợt hiếm thấy tiểu gia hỏa. Nam tử mặc hắc bào nhẹ nhàng khoát tay ở giữa, vô số còn sống lấy người vây xem, kẻ xâm lấn tất cả đều vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Độc lưu tên kia ánh mắt đờ đẫn, thất thần nam tử trung niên. Ầm ầm, nam tử mặc hắc bào chắp tay hạ xuống mặt đất, chậm rãi tiến lên, đi vào hố to trước, trong mắt thú vị càng sâu mấy phần. Hố to chỗ sâu, huyền âm minh tu vi lần nữa rơi xuống nguyên anh kỳ, toàn thân áo bào pha thoái, bị máu tươi chôn nhiễm. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn toàn thân lệ khí không biết bị người nào tùy tiện đánh tan, đem hắn cho triệt để thức tỉnh, khí tức dần dần lắng lại, nhưng như cũng khó tránh khỏi có mấy phần hỗn loạn. Cảnh giới rơi xuống nguyên anh cảnh sơ kỳ, khuôn mặt có treo huyết lệ huyền âm minh ung dung đứng người lên, toàn thân xương cốt ẩn ẩn có chút không chịu nổi, phát ra âm thanh ken két vang. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, leo ra cái hố sau, liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện lão giả thân ảnh, lúc này mới đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thất thần, ánh mắt đờ đẫn nam tử trung niên. Chết lặng tiến lên, trong mắt thế giới chỉ có tên nam tử trung niên kia bình thường. Đi tới gần sau, một cước đá tới. Oeng! Răng rắc nam tử trung niên răng vỡ nát, vẩy ra mà ra. Huyền Âm Minh cũng xương bàn chân đầu vỡ nát, triệt để thoát lực, trở nên mềm oặt, bộ dáng cực kỳ khiếp người. Huyền Âm Minh tựa như cảm giác không thấy đau đớn giống như, cưỡi ở nam tử trung niên trên thân, giơ lên nằm đấm, nhắm ngay nam tử trung niên diện mục vung đẩy.
Vâng, 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 vâng.
Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, huyết dịch không ngừng chảy đại địa, giang từng viên bay ra. Thẳng đến nam tử trung niên máu thịt bé bét, thành thịt nát. Huyền Âm Minh lúc này mới ngừng lại, hai mắt trống rỗng. Nam tử mặc hắc bào toàn bộ hành trình hai tay ôm ngực ở một bên vây xem, thỉnh thoảng quay đầu đi chỗ khác, nghĩ thẩm tiểu gia hỏa này quá hung tàn. Độ kiếp cảnh Huyền Âm Minh đứng ở nam tử mặc hắc bào bên người, hắn nhận ra người này là Ảnh Sát Lâu tiền bối, một đời trước Đông Châu Tu La. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện kế tiếp như hắn ký ức như vậy phát triển. Nam tử mặc hắc bào mang đi Huyền Âm Minh, thu hắn làm đồ, chuyển thừa y bát. Tại không biết mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau tương lai, Huyền Âm Minh tìm tới vị này mới sư tôn, bình tĩnh mở miệng: "Sư phụ, ta sẽ không nhớ kỹ ngươi ân tình, nếu như tương lai sư phụ gặp nạn, Đồ Nhi tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ, sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt." "Ha ha ha, không sao không sao, tiểu Huyền Nhi, ám sát một đạo, chúng ta lẽ ra nên như vậy. Sư phụ, ta không sẽ cùng người khác giao hảo, cho dù là đồng môn tiền bối, sư bá cũng là như vậy. Không ngại không ngại bảo trụ bản thân, cái này liền là đủ. Sư phụ, tương lai thế lực gặp đại nạn, Đồ Nhi sẽ không chút do dự cái thứ nhất thoát đi, tuyệt sẽ không có nửa phần lưu luyến." "A ha 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 ha, thú vị thú vị, thực sự thú vị. Nếu như thật tới lúc đó, Đồ Nhi ngươi không nhất định có sư tôn chạy nhanh đâu. Ha 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 ha." Cứ như vậy, Huyền Âm Minh ngày ngày trưởng thành, trong bất chi bất giác thành đại lục nổi danh cường giả, thay thế đã từng sư phụ đang lâm Đông Châu Tu La vị trí. Người gặp sợ hãi, người nghe kinh tâm, làm cho vô số tu sĩ kiên kỵ sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, Huyền Âm Minh một mực tại tìm kiếm nữ nhi tung tích. Hắn cũng không biết, nữ nhi phải chăng cũng chết tại đã từng địa phương, có thể là thoát đi sau, bị yêu thú sơn tinh chỗ ăn. Hắn không biết, tất cả đều không biết. Ác mộng không ngừng xâm nhập, trở nên dở dở ương ương. Kết quả là, hắn phong tồn hết thảy qua lại, đem ký ức chôn sâu tại tâm. Răng rắc chiếu ảnh tiêu tán, vẫn như cũng là hết thảy bắt đầu, cái kia rách dưới không có người ở làng trái bên trong. Huyền Âm Minh nhìn lên thiên cùng, lúc này đã đi tới màn đêm. Lưu tinh xẹt qua chân trời, tinh hà dài đầy đêm tối trời cao, lộng lẫy. Tí tách đóng ánh nước mắt rơi vào mặt đất, như là ngắn ngủi nở rộ khói lửa bình thường. Thê lương, tuyệt mỹ. Chương 357, duyên phận bài, hữu duyên gặp lại. Chương 357, duyên phận bài, hữu duyên gặp lại. Huyền Âm Minh an tĩnh nhìn ra xa sáng chói tinh hà, gió biển thổi đánh, mang theo hắn tóc dài đen nhánh. Khô gầy như củi thân thể, không huyết sắc làn da, không gì sánh được bệnh trạng. Nhưng lại tại bệnh trạng bên trong, lờ mờ có thể nhìn ra qua lại công tử văn nhã, trên trời trích tiên, mấy phần tuấn thiếu. Ông hưu hồi lâu sau, Huyền Âm Minh nâng lên gầy xương tay phải, hấp lực sinh ra, một đầu hải ngư bị hắn cầm nắm tại trong tay. Tay trái giấy lên vị dị lục diễm, nướng một hồi sau, mở ra trắng bệnh đôi môi, nhẹ nhàng cắn một cái phẩm vị. Huyền Âm Minh nhíu mày, nhìn về phía trong tay cá nướng nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn vứt bỏ lúc lại đột nhiên dừng lại. Do dự một chút, lại cắn xuống một ngụm, thẳng đến triệt để ăn xong, còn lại xương cá sau lúc này mới vứt bỏ. Khẽ thở dài một cái, nằm ngang xuống tới, hai tay đỡ tại sau đầu, nhìn ra xa sao lốm đốm đầy trời, trong mắt mang theo mấy phần cô tịch, cô đơn. Hắn hôm nay đã là vô số tu sĩ sợ hãi Tu La, chân chính đạt tới trên vạn vạn người cao thượng địa vị. Trong lòng cũng không có bao nhiêu nhảy cẫng, trống rỗng, trong lòng chỉ có rất nhiều chỗ trống, như cũng lẻ loi một mình. Gió biển gào thét mà qua, thân thể không cảm giác được mảy may rét lạnh, nhưng hắn tâm giờ phút này lại là tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói: "Lạnh quá, lạnh quá." Ong 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 đột nhiên. Đúng lúc này, Huyền Âm Minh trước mắt vô số lục quang tô điểm, đem hắn bao quanh bao khỏa ở bên trong. Ken ken, ken ken. Thiên địa vang lên trung minh, lực lượng vô hình bao trùm nơi đầy phương viên và dặm. Lục quang như tiểu tinh linh bình thường, nhảy nhảy nhót nhót, từ trên xuống dưới, nhảy cẫng hoan hô. Huyền Âm Minh ngồi dậy, nhìn quanh bốn bề lục quang, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trong tay duyên phận bài. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là cái này tiểu một bài dở cho quỷ. Sau một khắc, quanh Huyền Âm Minh sau lưng, rách dưới làng trải bên trong, trong một thạch ốc đột nhiên giấy lên ánh đến. Duyên phận bài hóa thành vô số lấm ta lấm tấm chùm sáng màu xanh lá, rời đi bàn tay của hắn trôi hướng cái kia thạch ốc phương hướng. Cái bóng của hắn bị kéo mọc dài, phía sau lưng chuyển đến quen thuộc cấm áp. Huyền Âm Minh ngu ngơ ngoái nhìn, con mắt dần dần trừng lớn, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin trước mắt một màn. Tại cái kia rách dưới hoang vu làng trải bên trong, quen thuộc đường đất, quen thuộc địa điểm, quen thuộc trong thạch ốc, ánh đến được thắp sáng, phản chiếu ra mấy bóng người. Run rẩy đứng người lên, vuốt vuốt hai mắt, không thể tin từng bước một hướng phía trước đi đến. Bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau đó một khắc, ken ken, ken ken. Thiên địa trung minh vang lên lần nữa. Huyền Âm Minh bước xuống trên thân áo bào đen, gầy xương da thịt dần dần khôi phục, thể nội máu tươi trở nên sinh động vui sướng, thân thể lần nữa mọc ra máu thịt, tóc dài rối tung ra đen nhánh tỏa sáng. Mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, công tử văn nhã không gì sánh được tuấn thiếu, như ở trên bầu trời trích tiên hạ xuống phẳng trần. Đi vào thạch ốc trước cửa, tim đập rộn lên, bịch trực nhảy. Run rẩy nâng tay phải lên, đánh cửa lớn. Phanh 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 không bao lâu, cửa lớn lập tức mở ra. Kết là một tên đen kỵ phụ nhân mở cửa. Đen kỵ phụ nhân nhìn thấy Huyền Âm Minh, một mặt ghét bỏ trở lại đi đến, đi hướng thạch ốc. Huyền Âm Minh hốc mắt dần dần ướt át, dùng sức xoa xoa, trước mắt mâu thân vẫn không có biến mất. Phụ nhân gặp sau lưng thật lâu không có động tĩnh, bất mãn quay đầu, tức giận nói: "Tiểu tử thối, sự ở nơi đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian vào nhà." Cộc cộc cộc, đắt Huyền Âm Minh chạy như bay đến, một tay lấy phụ nhân ôm vào trong ngực, hai tay dùng sức, nhưng lại sợ làm bị thương mâu thân. Phụ nhân bị giật nảy mình, muốn tránh thoát ra, lại đột nhiên phát giác nhi tử thân thể tại run nhẹ nhẹ. Không có tránh thoát, phụ nhân cũng duỗi ra hai tay ôm lấy Huyền Âm Minh, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng mở miệng, "Huyền Nhi, đều người lớn như vậy, làm sao còn không biết e lệ, còn muốn mẹ ôm." Được rồi, không sao, nhà ta Huyền Nhi thật sự là càng ngày càng tuấn nữa nha, không sao, không sao, có mẹ tại, có mẹ tại." Huyền Âm Minh trong cổ trên dưới nhấp nhô, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt, rốt cục, sau đó một khắc, Huyền Âm Minh gào khóc, như là mấy tuổi hài đồng ở bên ngoài chịu cực lớn ủy khuất bình thường, khóc than thở khóc lóc, tê tâm liệt phế, không giữ lại chút nào, không có chút nào nửa phần mùi trang. Phụ nhân tâm cũng là nắm chặt, khóe mắt thường đỏ cảm giác rất khó chịu, vẫn tại vỗ nhẹ nhẹ đánh nhi tử phía sau lưng, cho đối phương trong màn đêm, rét lạnh bên trong, cho hắn thư thái ấm áp. Người lớn như vậy, còn khóc cái mũi đâu? Huyền Nhi ngoan, không khóc không khóc, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Mẹ, mẹ. Huyền Nhi nhớ ngươi, mẹ. Huyền Nhi cũng yêu ngươi a. Huyền Âm Minh lên tiếng khóc lớn, Đông Châu Tu La tên bị hắn ném sau. Nói cho cùng, hắn bây giờ địa vị, thực lực đều là tại cô độc bên trong vượt qua, bị chiều hướng phát triển. Nếu như có thể mà nói, tin tưởng hắn lựa chọn sẽ là không lớn không nhỏ làng trái bên trong, khi một tên phổ thông ngư dân, bình thản bình thường cùng người nhà người yêu sinh hoạt đi. Tiếng khóc truyền vào trong nhà đá. Cộc 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 lại có tiếng bước chân vang lên. Một tên đang yêu tiểu nam đồng đi ra, nhìn thấy Huyền Âm Minh sau, khuôn mặt nhỏ lập tức nở rộ mừng rỡ dáng tươi cười, chạy chậm đến mà đến, "Cha, cha." Làn gió thơm đập vào mặt, một tên nữ tử mỹ mạo cũng từ trong nhà đá đi ra, đối với tên kia thích khóc cái mũi ra hỏa nhuyễn miệng cười, phu quân nghe đến mấy lời nói này, Huyền Âm Minh vội vàng lau nước mắt, đột nhiên nhìn lại, toàn thân run rẩy, không thể tin. Không chỉ như vậy, một vị nam tử trung niên đi ra, đỏ mặt gãi đầu một cái, lộ ra có mấy phần quất bách, "Huyền Nhi, khu khu, đừng ngốc thất thần, còn không mau tiến đến, ăn cơm." Huyền Âm Minh bị tiểu nam đồng nắm tay, bị mọi người đẩy tiến vào trong nhà đá, một đám người vây quanh bàn đá mà ngồi, đều là trên mặt hạnh phúc mỉm cười. Đạo nhân vuốt râu cười một tiếng, trong tay phất trần bị hắn buông xuống, "Đồ nhi trở về." Tiêu tông chủ đội ho một tiếng, "Thật có lỗi, thêm phiền phái." Huyền Âm Minh hồi lâu chưa từng có chân tình thực cảm trên mặt, cũng tách ra một vòng dáng tươi cười, "Sư tôn, tông chủ, đã lâu không gặp." Tô công chúa ngồi tại Huyền Âm Minh bên cạnh, ngay trước mặt mọi người có chút gián bảo, cho hắn một cái môi thơm. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn, còn có chút ngượng ngùng. Một màn này, làm cho phụ nữ cùng nam tử trung niên không gì sánh được vui mừng, đạo nhân cùng tông chủ cũng là cười khẽ không nói gì. Tiểu Nam Hải con ngươi đảo một vòng, cũng cho cha một nụ hôn, cười hì hì ngồi tại trên đùi của hắn, mở ra tay nhỏ không gì sánh được vui sướng. Bây giờ Huyền Nhi cũng đến, vậy liền ăn cơm đi. Phụ nhân nhìn quanh một vòng, cười nói, trên bàn đá có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn mỹ thực, trung tâm nhất thình lình bày có một chén lớn nóng hổi thơm ngào ngạt canh cá. Huyền Âm Minh cầm lấy đũa kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng, hai mắt có chút tỏa sáng, là mùi vị quen thuộc kia, nhà hương vị. Trong nhà đã tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, đạo nhân xuất ra rượu ngon, mấy cái đại nam nhân nâng cốc ngôn hoan, dẫn tới Tô công chúa cùng phụ nhân một trận lại nhải. Có thể thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Một bữa cơm ăn xong, thân thể của bọn hắn dần dần trở nên hư ảo. Huyền Nhi, chiếu cố tốt chính mình, cũng đừng làm cho mẹ cha lo lắng. Tiểu tử thúi, mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi thế nhưng là nam tử hán. Đỗ Nhi, sư tôn cùng tông chủ, trước hết đi một bước. Cha gặp lại. Tô công chúa mắt mang lệ quang, nét môi đỏ, nhẹ nhàng khoát tay, phu quân, tiếp sau hữu duyên gặp lại. Chúng ta khuê nữ, lúc trước còn sống, bây giờ có gia tộc, liền nhờ ngươi. Điểm điểm lục quang hóa làm một đạo đầu mũi tên, chỉ dẫn lấy một cái hướng khác. Huyền Âm Minh trọng trọng gật đầu, mang cười trên mặt rơi xuống nước mắt, mọi người, lên đường bình an. Hữu duyên gặp lại. Đây hết thảy, không phải huyễn cảnh, không phải ảo giác, không phải chiếu ảnh. Bọn hắn thật trở về, đang ở trước mắt. Đây là, trong lòng nhận thấy. Bọn hắn lại phải rời đi, mặc dù không bỏ. Nhưng chúc, hữu duyên gặp lại. Chương 358, lão cẩu xương tổ ba người đăng tràng. Chương 358, lão cẩu xương tổ ba người đăng tràng hình ảnh nhất truyện. Ba ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Làng trai bị trong trong ngoài ngoài xử lý một phen, cái kia quen thuộc thạch ốc như là hồi nhỏ bình thường chỉnh tề sáng tỏ. Chỉ tiếc trong phòng người theo thời gian trôi qua, sớm đã không còn tồn tại, đã mất đi ngày xưa người ở làng trai bị bố trí xuống trận pháp, người bình thường các loại không cách nào tiến vào bên trong. Làng trai bên trong, nhiều hơn rất nhiều mộ địa, tựa hồ là đang nói đã từng huyên náo. Đông Châu biên giới, vô ngân hải vực trên không. Huyền Âm Minh khoanh chân ngồi cao trên đám mây, hai mắt nhắm chặt, quanh thân khí tức khủng bố điên cuồng tứ tán, uy áp quét sạch. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hải vực vô số hải tộc yêu ma hoảng sợ chạy trốn, rời xa vùng thiên địa này. Biên giới phụ cận lớn nhỏ thế lực cũng tất cả đều sắc mặt hãi nhiên, không dám chút nào tới gần điều tra, sợ bị cỗ này uy áp kinh khủng chỗ rào sắt thành huyết vụ đầy trời. Vạn Tông Liên Minh phái cường giả tới chỗ này điều tra, phát hiện là Huyền Âm Minh, cũng không phải là cái gì họa loạn ma tôn hiện thế sau, không có dừng lại lâu, quay người rời đi. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng độ kiếp cảnh uy áp điên cuồng tàn phá bờ bãi, thiên địa thất sắc, sơn hà run rẩy, khuấy động vạn mét sóng biển không chỉ. Huyền Âm Minh thể nội lực lượng liên tục tăng lên, ngay tại sau một khắc. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên uy giáng lâm, lôi vân phun trào tụ tập mà đến. Động tĩnh to lớn để Đông Châu biên giới phụ cận thế lực, trưởng môn lão tổ triệt để ngồi không yên, nhao nhao hiện thân tại nơi xa vây xem. Thiên lôi xuất hiện hấp dẫn vô số tu sĩ độn không mà đến, vội vàng vây xem. Dù sao đại năng độ kiếp tại Ngũ Châu đại lục vô số tu sĩ trong mắt, chính là cơ duyên. có thể quan sát đại năng cường giả độ kiếp, đối bọn hắn sau này độ kiếp cũng là có chỗ tốt lớn lao. Ầm ầm, ầm ầm. Lại là mấy hơi thời gian trôi qua, bốn bể đã vây xem hơn 100 vạn tu sĩ. Chu lão đầu, Đại Hôi Cẩu, Cốt Đức Bạch cũng trà trộn trong đó, ba người bọn hắn mấy ngày gần đây thật sự là nhàn nhảm chán. Đông Châu chạy khắp nơi, tùy ý tham gia náo nhiệt. Bị các tu sĩ tục xưng là lão cẩu xương tổ ba người. Rầm rầm rầm. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên uy cuồn cuộn, khủng bố thiên lôi nổ vang. Thế đây không phải là tu La tiền bối sao? Chập chập nhìn địa bộ này, đoán chừng vị tiền bối này là lại phải đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ai thật sự là sáng chói thịnh thế a, một thời đại có thể đồng thời dung nạp 6 vị đại đế cảnh cường giả, bây giờ, tu La tiền bối chỉ sợ không bao lâu cũng có thể đụng chạm đến bậc cửa kia đi. Ha ha ha, đây coi là cái gì, chân chính thượng cổ thịnh thế, thế nhưng là có chọn vẹn 100 vị đại đế. Nước ai hồ ly không tại, náo nhiệt này nhìn đều không được tỉnh. Khu cụ lao nhân sủng, ngươi nói lôi kiếp kia ăn ngon không? Độ kiếp cảnh cường giả, nhất trọng thiên, một ngày cướp, thật sự là khủng bố như vậy á, ầm ầm. Rốt cuộc giang giác huyền âm minh ở sâu trong nội tâm, trải qua thời gian dài gông cùm xiềng xích đánh bỡ, gông xiềng phá toái, chân chính quên đi tất cả, làm đến tâm như chỉ thủy, đạo tâm tươi sáng. Ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi rơi xuống, khủng bố lôi quang làm cho vô số quan sát tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tâm thần kịch chấn. Không biết qua bao lâu, kiếp vân tiêu tán, ánh nắng lần nữa vẩy xuống đại điện. Huyền âm minh khí tức triệt để vững chắc, hắn có chút mở ra hai con người, trong lúc vô hình cho người cảm giác áp bách cao hơn lượng trọng thiên. Hắn hôm nay thành công đột phá độ kiếp cảnh cửu trọng thiên, muốn làm tương đối lời nói. Hiện tại Huyền Âm Minh có thể treo lên đánh mây trắng yến hội lúc vô số cái Huyền Âm Minh, bởi vì cái gọi là độ kiếp phía trên, một cái tiểu cảnh giới chính là nhất trọng thiên. Một cái trời, một cái, có khác nhau một trời một vực, là thiên tài thiên kiêu cũng rất khó vượt qua to lớn hơn câu. Đương nhiên, quái vật ngoại trừ. Huyền Âm Minh ung dung đứng dậy, không nhìn chúng tu sĩ chúc mừng âm thanh, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trong đám người lao cẩu xương tổ ba người, có chút chắp tay sau, xé rách không gian rời đi. Tất cả tu sĩ đều ngộng, đồng loạt nhìn về phía lao cẩu xương tổ ba người, từng cái hai mặt nhìn nhau thật lâu. Lúc này mới nhao nhao tiến lên định bợ định nọ, vô mông ngựa thượng thiên cung. Chu lão cười đắc ý, cùng Đại Hôi Cẩu liếc nhau, tất cả đều ngóc lên cổ như cái kia tự tin thiên nga trắng bình thường, vui tươi hớn hở, cười đùa tí từng nhận lấy tất cả quà tặng, vui không ngậm miệng được. Ha 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 ha. Lão đầu tử cảm ơn đạo hữu, cảm ơn các vị đạo hữu. Nhân sủng bọn họ, tới tới tới, chứa không nổi trực tiếp hướng cẩu ra trong miệng nhét là được, tới tới tới, đều đừng khách khí đừng khách khí. Vị cô nương này, ngài muốn đem chính mình đưa cho đại gia kỳ thật cũng là không ngại. Chán ghét công tử thật là xấu. Thế thật đúng là có thể đưa mỹ nhân. Ha 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 ha, đại nhân sao lại nói như vậy, có thể đưa, đương nhiên có thể đưa. Các mỗi trong nhà còn có mấy chục tên quê nữ, toàn diện có thể đưa cho đại nhân ngài. Ngay tại Cốt Đức Bạch sắp cười đến rụng răng thời điểm, Chu lão một bàn tay phiền đến, đỏ lên mặt mo mang theo hắn cùng nhị cậu cùng rời đi nơi đây. Chúng tu sĩ quá mức nhiệt tình, tụ tập mà đến càng ngày càng nhiều, tổ ba người cũng là thấy tốt thì lấy, miễn cho thọc rắc rối lớn. Một đỉnh núi nhỏ bên trên, lao cẩu xương tổ ba người ngay tại kiểm kê quả tạm lúc. Đột nhiên bọn hắn tông môn lệnh bài đột nhiên phát ra lóa mắt hồng quang, đó là đệ tử hoặc trưởng lão ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp được nguy cơ lúc mới có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Chu lão sắc mặt đại biến, đột nhiên đem đồ vật thu xếp tốt. Rầm rầm rầm, đến đứng đắn thời khắc, lão cẩu xương tổ ba người không có chút nào trì hoãn, lập tức khởi hành, cực tốc hướng phía cầu cứu chỗ mà đi. Tổ ba người tốc độ đều không chậm, trước hết nhất đuổi tới cầu cứu địa điểm. Đập vào mắt là tàn phá không chịu nổi rừng cây nhỏ, trên mặt đất có thật nhiều vết máu, rách dưới binh khí, đến không hết hố sâu đá vụn không khó coi ra, nơi đây vừa mới trải qua một trận đại chiến. Trên mặt đất nằm có mấy chục tên ma tu, sinh cơ hoàn toàn không có, bộ dáng thê thảm. Vị trí trung tâm nhất, đứng đấy một tên áo bào đen tuấn tiếu nam tử tóc dài, nam tử trong ngực ôm một tên thanh niên bị trọng thương. Chu lao nhíu mày, không hiểu nhìn về phía dưới nam tử mặc hắc bào. Cốt Đức Bạch đứng tại một viên trên cự thạch, duỗi ra xương tay chỉ hướng hắn, tức giận mở miệng, lớn mật: "Người nào dám thương đại gia người?" Sóng âm quét tán, vô số lá cây đánh rơi xuống, khí thế bàn bạc. Cho Đại Hôi Cẩu dọa đến giật mình, đột nhiên nguyên địa nhảy lên tay chó trùng điệp đập tại Cốt Đức Bạch cái hốc, phát ra phịch một tiếng tiếng vang. Xương cốt ý miệng. Đại Hôi Cẩu hùng hùng hổ hổ, ghét bỏ đạo. Cốt Đức Bạch thủy khuất ba ba im lặng, liên tục gật đầu. Đại Hôi Cẩu ánh mắt nhìn về phía lão nhân sủng. Chu lão khẽ bước cằm, bình tĩnh hai con ngươi nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, lạnh nhạt mở miệng: "Huyền đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Thanh âm quyết tán, nam tử mặc hắc bào quay đầu lại, mặt hướng tổ ba người. Chính là vừa đột phá Huyền Âm Minh. Huyền Âm Minh lúc này cau mày, đối với cái này cũng có mấy phần nghi hoặc. Tại hắn rời đi làng trái lúc, những cái kia duyên phận bài hóa thành lục quang liền tiến nhập trong đầu của hắn, chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Theo phương hướng tiến lên, vừa vặn đi ngang qua nơi đây lúc, đột nhiên cảm ứng được một cỗ huyết mạch chi lực. Lúc này mới giải cứu thanh niên trước mắt, duyên khởi tông đệ tử. Chương 359, Tô gia lão tổ lão tổ lão tổ. Chương 359, Tô gia lão tổ lão tổ lão tổ. Huyền Âm Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đối đầu Chu lão lạnh nhạt hai con người, bình tĩnh nói: "Trùng hợp đi ngang qua tôi, cũng không có ý, còn xin đạo hữu yên tâm." Nói xong, Huyền Âm Minh lần nữa nhìn về phía trong ngực thanh niên, đem một tia linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn tinh tế cảm giác. Không sai, quả nhiên cùng hắn có một cỗ huyết mạch chi lực, nói cách khác, thanh niên trước mắt là hắn Huyền Âm Minh con cháu đời sau. Huyền Âm Minh là thanh niên ăn vào một viên đan dược chữa thương, trực tiếp hướng phía Chu lão bọn hắn bên kia đi đến. Chu lão lông mày càng nhăn càng sâu, hắn cũng cảm ứng được, hai người này lại có huyết mạch quan hệ. Trước đó nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện, chẳng lẽ lại là Tô tiểu tử thể nội đã từng có cái gì phong ấn? Bây giờ phong ấn phá vỡ, mới có thể bị cảm giác được sao? Không sai. Bị Huyền Âm Minh ôm vào trong ngực thanh niên, là Tô gia, Tô Hạo. Rầm rầm rầm. Cũng không lâu lắm, Viễn Vương âm bạo tạc vang, một bóng người xinh đẹp tốc độ nhanh đến mơ hồ chạy nhanh đến. Tô Tử Huyên đôi mắt đẹp băng hàn, sát ý khủng bố khóa chặt Huyền Âm Minh, hai tay ảnh nhận cầm ngược. Tô nha đầu chấm đã. Chu lão thấy vậy một màn đội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đinh đinh. Hỏa hoa vẩy ra, Tô Tử Huyên động tác không có chút nào đình chỉ, vẫn như cũ chém tới. Chỉ tiếc đối phương nhục thân không gì sánh được cứng rắn, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương mảy may. Thấy thế, Tô Tử Huyên còn chuẩn bị tiếp tục động thủ cứu Hạo Nhi, lại bị Chu lão cùng Đại Hôi Cẩu cho cưỡng ép ngăn lại, không cách nào động đậy. Trải qua một phen giải thích, xác nhận Hạo Nhi không ngại sau, Tô Tử Huyên trong lòng cự thạch lúc này mới rơi xuống, cái trán đổ mồ hôi lâm ly, thể nội linh lực gần như khô kiệt, khóe mắt từng đỏ, bởi vậy có thể nhìn ra nàng đến cỡ nào sốt ruột. Mà bây giờ, đều đi qua. Tô Hạo cái kia đạo tử kiếp cũng thành công là nhảy tới. Đây là nàng nằm mộng cũng nhớ muốn đến một ngày, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Lục tục ngo ngoe có duyên khởi tông trưởng lão đệ tử chạy đến nơi đây, biết được nguy cơ giải trừ sau, lại vội vàng rời đi. Mà Huyền Âm Minh, khi hắn lại cảm ứng được Tô Tử Huyên thể nội cùng hắn cũng có được một cỗ huyết mạch chi lực sau, triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Bây giờ hắn cẩn thận đi xem Tô Tử Huyên khuôn mặt, mới kinh ngạc phát hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy đã từng ba phần Tô công chúa bóng dáng. Hình ảnh nhất truyện. An Lạc Trấn, Tô gia trạch đệ. Tô Hạo toàn thân quấn đầy băng đái như xác gớp bình thường, vẫn như cũ hôn mê nằm tại trên giường không có tỉnh lại. Tô phu nhân toàn bộ hành trình tự mình chiếu cố, cho hắn thay quần áo, trà lau thân thể, khóc đỏ cả bên mắt, tại giường bên cạnh yên lặng thủ hộ. Lần này Tô Hạo ra ngoài, là cùng các sư minh đệ chấp hành tông môn nhiệm vụ, một nhóm tổng cộng 10 người. Nhưng chưa từng nghĩ nửa đường gặp phải ma tu tập kích, 10 người đại chiến mấy chục người, 9 người lần lượt bị thua, bị tông môn lệnh bài truyền tống về tông môn. Tô Hạo một người rất hồi lâu, chém giết nhiều tên ma tu, nhưng cũng bản thân bị trọng thương lâm vào hôn mê, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị đi ngang qua Huyền Âm Minh cứu, lúc này mới không có truyền tống về tông môn. Tô gia trong một khu nhà nhỏ, bốn người tất cả đều đã ngồi xuống. Tô Tử Huyên, Tô gia lão tổ Tô Tinh, Tô gia gia chủ đương thời Tô Minh tất cả đều tụ tập ở này, tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn về phía trước mắt nam tử tóc dài mặc hắc bào, Huyền Âm Minh. Khu khu cụ cái kia, tiền bối, ngài là nói, ngài là chúng ta lão tổ tông. Tô Tinh nghe được tin tức này, liên tục ho khan, mặt mo đỏ lên một mảnh, khó có thể tin. Huyền Âm Minh khẽ bước cảm, chính là. Lúc này, Tô Tử Huyên đã thông chi Lý Khôn Sâm, Đông Châu cảnh nội có ma tu dư nghiệt tin tức này. Tại ngoại giới duyên khởi tông đệ tử lần lượt chạy về, Tinh Nguyệt Hoàng Triều cùng Sa Bạo Đế Quốc cũng tăng cường cảnh giới, phòng ngừa ma tu có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Bây giờ lại được biết tin tức này, lúc này mới mang theo Huyền Âm Minh đi vào Tô gia, cùng lão tổ đối chất. Giờ phút này, Tô Tử Huyên, Tô Minh hai cha con ánh mắt quái dị nhìn một chút Huyền Âm Minh, lại nhìn một chút nhà mình lão tổ. Tô Tinh cũng là khẽ miệng co giật, nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối, chớ có mở như thế cho đùa, ngài làm sao có thể là chúng ta Tô gia lão tổ tông đâu? Huyền Âm Minh ánh mắt bình tĩnh không có giải thích, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm trước mắt lão giả, ngươi có thể từng nhận biết Huyền Vũ Nhi? Huyền Vũ Nhi? Tô Tinh nghe vậy nhíu mày, già mua ngón tay gõ chiếc ghế lan can nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối, chúng ta không biết cái gì Huyền Vũ Nhi. Nghe được đáp án này, hai cha con ánh mắt vừa nhìn về phía Huyền Âm Minh. Huyền Âm Minh vẫn như cũ biểu hiện bình tĩnh, mắt túi xuống nghĩ một hồi sau, lần nữa đặt câu hỏi, các ngươi Tô gia đã từng là có phải có qua một tên phía sau lưng có bất lão tổ, danh tự bên trong hẳn là có một cái mưa chữ. Tô Tinh nghe vậy, lần nữa nhắm mắt cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau một khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, kinh ngạc đứng lên, một mặt vẻ khiếp sợ, ngài là nói Thục Tiếu tổ mẫu? Huyền Âm Minh lông mày hiếm thấy nhăn lại, khó hiểu nói, Thục Tiếu tổ mẫu? Tô Tinh liên tục gật đầu, đối với chính là Thục Tiếu tổ mẫu. Thục Tiếu tổ mẫu phía sau lưng chính là có một khối bớt. Tô gia hai cha con ánh mắt nhìn về phía nhà mình lão tổ, một mặt bắt quái vẻ tò mò. Huyền Âm Minh ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Trong lòng ẩn ẩn có cố dự cảm, chính mình cái kia thất lạc nữ nhi, có lẽ chính là cái này cái gì Thục Tiếu. Tô Tinh không biết nhớ tới cái gì, thở dài một hơi, chán trường tọa hạ. Sau một hồi lâu, mới mở miệng yếu ớt, Thục Tiếu tổ mẫu là Tô gia cực kỳ lâu trước kia người, khoảng cách bây giờ, chí ít cũng có mấy ngàn năm thời gian. Nghe được mấy ngàn năm, Huyền Âm Minh khẽ bước cảm, thời gian đại khái có thể đối đầu. Nghe được cái số này, Tô Tử Huyên Tô Minh lại là trợn tròn mắt. Tô Minh chấn kinh nhìn về phía lão tổ, kinh ngạc nói, lão tổ, chúng ta Tô gia có truyền thừa lâu như thế sao? Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đó là đương nhiên. Người lão tổ kia, vì sao chúng ta Tô gia thành danh, lại là tại Đồng Châu bừa bãi vô danh? Chỉ ít, đã nhiều năm như vậy, cũng phải có điểm danh khí đi. Tô Tinh nghe vậy mặt mò đỏ ửng, ho khan qua loa nói, cụ cụ, dù sao chúng ta Tô gia lịch đại người mạnh nhất, cũng chỉ đến hóa thần cảnh, cùng bây giờ lão tổ ta bình thường. Tô Minh khẽ miệng giật một cái, còn muốn hỏi thăm thứ gì, lại bị Tô Tử Huyên lôi kéo gấp áo, lúc này mới đình chỉ. Tô Tinh còn tại kể rõ, tiền bối, vạn bối liên quan tới Thục Tiếu tổ mẫu tin tức, cũng là từ ngay lúc đó Tô gia lão tổ trong miệng đoạt được biết, khi đó vạn bối bất quá là tên vừa bước vào luyện khí cảnh thiếu niên. Nghe nói, Thục Tiếu tổ mẫu là tên cô nhi, phía sau lưng vừa vặn có một khối bớt, do một hộ phạm nhân nông dân chỗ thủ dưỡng. Nông dân gặp tổ mẫu chưa bao giờ cười qua, cũng không có danh tự, liền đặt tên là Thục Tiếu. Tổ mẫu từ nhỏ tại nông thôn trưởng thành, sau khi lớn lên cơ duyên xảo hợp bước vào bất nhập lưu tông môn, cùng lúc đó tổ phụ yêu nhau, tay không thành lập Tô gia. Là chúng ta Tô gia bắt đầu. Tổ mẫu cuối cùng tu luyện tới chút cơ cảnh, lưu lại một tên nam đồng sau, lúc này mới nghỉ ngơi. Ai nói đến đây, Tô Tinh không khỏi lần nữa thở dài, thuộc tiếu tổ mẫu thẳng đến rời đi đều không có tìm tới cha mẹ ruột, là bị ném bỏ hải tử, đây là tổ mẫu tiếc nuối. Cũng là chúng ta Tô gia tiếc nuối, việc này tại chúng ta Tô gia truyền miệng, sách vở ghi chép. Nói đến đây, Tô Tinh có chút dừng lại, nhìn sang Huyền Âm Minh sau, do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tổ mẫu cả đời tiếc nuối chính là không có đánh bên trên cha mẹ ruột một quyền. Còn để lại tổ hấn, nếu như tương lai có thể tìm được, vậy liền hung hăng đánh bọn hắn một trận. Chương 360, nguyên nhân duyên rơi, duyên phận bài. Chương 360, nguyên nhân duyên rơi, duyên phận bài. Thoại âm rơi xuống, Tô Minh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía nhà mình lão tổ. Lão tổ tông, vị này chính là chân chính siêu cấp cường giả, ngài là làm sao dám nói ra những lời này đó a? Tô Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt đắng chắc dáng tươi cười. Đây vốn là Tô gia tổ hấn, coi như muốn giấu giếm đi, cũng lừa không được bao lâu. Giữa sân không khí trong nháy mắt rét lạnh, Tô Tinh Tô Minh cùng nhau run một cái, ở sâu trong nội tâm vô cùng khẩn trương. Tô Tử Huyên thì đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt nghi ngờ lần nữa nhìn về phía Huyền Âm Minh. Tại đã từng vô số lần trong luân hồi, Tô gia nhưng từ chưa từng có vị lao tổ này tồn tại. Hạo Nhi cũng chưa từng có một lần thành công tránh đi tử kiếp. Xem ra bây giờ, tất cả đều bắt đầu trở nên không giống với lúc trước, đường lui hoàn toàn không biết. Đây chính là sư tôn mang đến khủng bố ảnh hưởng sao? Cũng không biết tương lai cái kia mấy món đại sự có còn hay không phát sinh. Hồ An tính ngồi lâu, Huyền Âm Minh thở ra một ngụm trọc khí, lúc này mới hòa hoãn nội tâm suy nghĩ nhìn về phía giữa sân lão giả tóc trắng, tiểu bối, huyết mạch chi lực, ngươi cảm ứng một cái đi. Nói, Huyền Âm Minh rũa ra trắng non ngón trỏ, trên ngón trỏ, một giọt máu từ hắn thể nội bay ra, trôi nổi tại trước mắt mọi người. Huyết dịch một nửa hiện ra màu đỏ như máu, một nửa khác lại là màu đen nhánh, lộ ra rất là quỷ dị, phát ra trận trận âm lãnh chi khí. Tô Tinh chỉ là hơi thêm cảm giác, rất nhanh trừng lớn hai con người, không thể tin nhìn về phía Huyền Âm Minh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong nháy mắt đỏ cả với mắt, toàn thân run rẩy. Lão tổ tông, thật sự là chúng ta Tô gia lão tổ tông. Bịch bịch gặp nhà mình lão tổ đều xác nhận không thể nghi ngờ, Tô Minh cùng Tô Tử Huyền theo sát phía sau lần lượt quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi, mang bản tọa đi Tô gia từ đường. Huyền Âm Minh đứng người lên, ánh mắt lườm ba người một chút sau, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước rời đi. Tô gia từ đường bên trong, Huyền Âm Minh nhìn qua trên cùng thuộc về Lý Thục Tiếu linh bài, lần nữa trở nên trầm mặc. Thật to tiểu tiểu, trong từ đường chỉ ít có mấy trăm linh bài, mà những này tất cả đều là hắn Huyền Âm Minh hậu nhân. Lại qua hồi lâu, Huyền Âm Minh cầm lấy ba cây nến hương, túi người bái một cái sau, lúc này mới đem nến hương trên bảo. Huyền Âm Minh quay người lại nhìn về phía Tô Tử Huyên, thần tình nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, hóa thần cảnh hậu bối, liền do ngươi để hoàn thành cái kia tổ hấn đi. Tô Tử Huyên sững sờ, Tô Tinh cùng Tô Minh cũng sửng sốt, đang muốn thuyết phục lúc lại bị Huyền Âm Minh một ánh mắt ngăn lại, không cách nào mở miệng. Tô Tử Huyên xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cha, lão tổ. Tô Minh cùng Tô Tinh bất đắc dĩ, hai người cũng hơi gật đầu. Thấy thế, Tô Tử Huyên trong lòng cũng có đáp án, có chút điểm một cái đầu nhỏ, đối với bà ngoại tổ chắp tay thở dài sau, tay phải thành quyền, đang muốn lúc động thủ. Dùng ngươi pháp khí, toàn lực. Huyền Âm Minh bình tĩnh thanh âm đàm thoại vang lên. Tô Tử Huyên nghĩ nghĩ, dù sao bà ngoại tổ là độ kiếp cảnh cường giả, cũng đã rất mau trả lời đồng ý. Hai thanh ảnh nhận đột nhiên xuất hiện, giữ trong tay, đột nhiên hướng hắn hung hăng đâm tới. Nhưng ai biết, phốc 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 ảnh nhận rắn rắn chắc chắc đâm vào Huyền Âm Minh thể nội, máu tươi chảy xuôi mà ra, để ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cứ như vậy, đừng ngừng, tiếp tục. Vâng. Lực lượng vô hình quyết tán, Tô Tinh cùng Tô Minh hai người hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngay cả Tô Tử Huyên đều không nhận thân thể khống chế, đột nhiên rút ra ảnh nhận, nhắm ngay thân thể đối phương sau, lần nữa đâm tới. Phốc 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 phốc, lô máu dày đặc, máu tươi chảy xuôi, trong từ đường trong khoảnh khắc bị nồng đậm mùi máu tươi trôi tràn ngập. Huyền Âm Minh không có phản kháng, thậm chí có chút nhắm lại hai con ngươi, nội tâm như cũ trống rỗng. Hắn thua thiệt khuê nữ nhiều lắm. Như vậy, trừ nội tâm của hắn cảm giác tội lỗi sẽ giảm bớt một chút, ngoài ra lại không bất cứ ý nghĩa gì. Muốn đền bù, muốn trả hết nợ, hôm nay đã sớm thành nói xuông. Đột nhiên, Huyền Âm Minh thể nội, những cái kia nhỏ không thể biết yếu ớt lục quang đột nhiên có phản ứng, lại toàn bộ bay ra, sau tiến nhập Tô Tử Huyên thể nội. Sau một khắc, long cong ảnh nhận rơi xuống mặt đất. Tô Tử Huyên đôi mắt đẹp có biến hóa, hoàn toàn không giống như là nàng bình thời, ngược lại càng giống vâng một người khác. Chỉ gặp nàng ngu ngơ chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi tiến lên, khuôn mặt nhỏ biểu hiện được vô cùng phẫn nộ, không giống ngụy trang làm bộ, hoàn toàn xuất từ chân tình bộc lộ. Một quyền hung hăng đánh vào Huyền Âm Minh trên khuôn mặt. Vành răng bay ra, máu mũi chảy xuôi, bộ dáng thê thảm lại buồn cười. Có thể một màn quỷ dị còn không chỉ như vậy. Đánh xong Huyền Âm Minh, Tô Tử Huyên sau đó một khắc lại là lại kiễng mũi chân, môi đỏ nhẹ nhàng tại hai má của hắn điểm một cái. Thanh âm mang theo mấy phần giọng nghẹn nào, gần sát bên tai của hắn, nhỏ nhẹ nói, "Thối lao cha, mới sẽ không tha thứ ngươi." Nói xong câu đó, Tô Tử Huyên hai con ngươi dần dần lấy lại tinh thần, không rõ ràng cho lắm nhìn xung quanh, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, Tô Tinh cùng Tô Minh hai người kém chút tại chỗ hôn mê, đầu ông tắc hưởng. Ông đồng dạng, Huyền Âm Minh giờ phút này đại não lâm vào trống rỗng, ngốc trệ nhìn về phía trước mắt gia tộc hậu bối. Ở giây tiếp theo, Huyền Âm Minh trọng trọng gật đầu, khóe miệng có chút dương lên. Có lẽ, còn kịp. Để một đời kia thua thiệt, ngay tại một thế này bồi thường đi. Duyên phận sao? Thật là một cái thần kỳ đồ vật. cái này duyên khởi tông thật rất là không đơn giản, quả nhiên là một trận đại cơ duyên đâu. Thời gian không đợi cáo, vội vàng đảo mắt, thoáng một cái đã qua. Huyền Âm Minh trong tay duyên phận bài đã biến mất tại thiên địa gian, mà đổi thành bên ngoài thu hoạch được duyên phận bài bốn người, đồng dạng tại vừa thu hoạch được lúc liền ôm lấy không gì sánh được nồng hậu dày đặc hứng thú, ngày ngày nghiên cứu, trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, cũng liền dần dần bị lãng quên tại sau đầu. Có thể theo thời gian trôi qua, từng khối duyên phận bài bị kích hoạt, vì bọn họ tìm được chính mình hữu duyên đồ vật lúc. Tin tức này không biết bị ai cho gieo rắc ra, truyền bá tốc độ không gì sánh được cấp tốc, đất bằng kinh lôi bình thường, trong nháy mắt kinh động vô số thế lực cường giả, làm cho người không gì sánh được đỏ mắt. Nghe đồn càng ngày càng không hợp thói thường, càng ngày càng mơ hồ cái gì. Duyên phận bài giúp đạo hữu ngươi tìm được cô vợ trẻ. Ha 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 ha. Đó là đương nhiên, mà lại còn là công chúa của một nước. Truyền truyền, liền biến thành cái gì? Duyên phận bài có thể tìm tới trăm vị mỹ tiểu nương, chủ động nhân thân. Cái gì? Không có duyên phận bài không gả. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Cái gì? Duyên phận bài có thể làm lão bà? Khu khu cụ thứ này còn có thể biến thân sao? Cái gì? Duyên phận bài có thể cưới đương kim nữ đế đại nhân về nhà? Mọi việc như thế, thậm chí còn có. Thật hay giả? Đại nhân, ngay chỉ bằng mượn cái kia tiểu duyên phận bài, liền không hiểu thấu đã thông đầu này thương lộ, không hiểu thấu kiếm lời ngàn vạn linh thạch. Truyền truyền, liền biến thành cái gì? Duyên phận bài đã bán được ngàn vạn linh thạch. Cái gì? Duyên phận bài có thể trực tiếp sáng tạo một cái đế quốc thương nghiệp, còn có kèm theo hơn ngàn xinh đẹp thị nữ. Cái gì? Duyên phận bài đã dùng linh thạch mua không được, hiện tại chỉ có thể bán thân thể mới có thể mua. Tê sẽ không phải duyên khởi tông người đều có cái gì long dương chuyện tốt đi. Cái gì? Bán nhìn nữ cho duyên khởi tông chỉ đủ đổi một khối duyên phận bài. Đây là cái gì lòng dạ hiểm độc tông môn a? Ít nhất phải đổi hai khối mới hợp tình hợp lý thôi. A, duyên phận bài có thể trị bất dục bất dự, có thể 10 ngày một lần, một lần 10 ngày. Chương 361, thời gian 10 năm, duyên khởi tông phát triển. Chương 361, thời gian 10 năm, duyên khởi tông phát triển. Theo nghe đồn càng ngày càng không hợp thói thường, chúng thế lực vừa mới bắt đầu hay là duy trì cười nhạo thái độ đối đãi, cũng sẽ không tin là thật. Thẳng đến một chút tin tức chảy ra, này mới khiến chúng thế lực triệt để ngồi không yên. Nam tiên thu hoạch được duyên phận bài người lần lượt mở miệng thừa nhận bộ phận nghe đồn, chứng minh duyên phận bài đúng là trên đời báu vật hiếm thấy. Cũng có thật nhiều tu sĩ thấy tận mắt Đông Châu tu la độ kiếp, cùng cảnh giới tăng lên. Đối với độ kiếp cảnh cường giả đều hữu hiệu quả cơ duyên đồ vật, chúng thế lực như thế nào không lòng ngứa ngáy đâu. Lần lượt phái ra thám tử tìm hiểu việc này thật giả. Tại không lâu sau đó, duyên khởi tông cũng ra mặt tiến hành đáp lại. Duyên phận bài, xác thực có hiệu quả, là thật. Mỗi người đạt được cơ duyên đều là không giống mới, hết thảy đều do duyên mà định ra. Ầm ầm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều thế lực lần nữa phái người tiến về duyên khởi tông, tiến về An Lạc trấn mua sắm duyên phận bài. Lâm Hồng Nhan bản còn tại buồn rầu, sư tôn bây giờ bế quan, đi đâu làm duyên phận bài lúc? An Lạc trấn bên trong các đại duyên khởi tông trong cửa hàng, lần lượt đột nhiên xuất hiện 10 khối duyên phận bài, một nửa đối ứng phàm nhân, một nửa đối ứng tu sĩ. Lại chỉ có thể bản nhân đích thân tới mua sắm sau sẽ cùng người mua trực tiếp khóa lại, người khác không cách nào cướp đoạt, dù là giết chết người sở hữu, nó duyên phận bài cũng sẽ lập tức cộng đồng biến mất. Thứ nhất một đời người chỉ có thể mua sắm một lần, thu hoạch được một lần, sau khi dùng xong không còn gì khác cơ hội thu hoạch được. Một ngày này, muôn người đều đổ xô ra đường, dòng người mãnh liệt, thanh thế to lớn. Một ngày này, chúng phàm nhân cùng tu sĩ hai con ngươi làm màu đỏ tươi, hận không thể tại chỗ đánh cái đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống, đem cái kia không đáng chú ý một bài tất cả đều bỏ vào trong túi, chiếm thành của mình. Cuối cùng, duyên khởi tông cửa hàng đúng hẹn mở cửa, vô số người chen chúc mà vào, chửi ầm lên, còn kém không có động thủ tại chỗ giết người. A a a, các vị đại lão gia, xin thương xót, đem khối này duyên phận bài tặng cho ta đi. Ta không có nó, có thể thế nào cưới vợ? A a a a. Một vị nam tử trung niên khóc ròng ròng, khóc không thành tiếng. Các vị đạo hữu, tiền bối, tặng cho hài tử đi. Thân gia bên kia nói, không có duyên phận bài, không cho hài tử nhà ta định thông gia từ bé a. Chúng ta một nhà già trẻ có thể hay không dính vào kim đại thối, liền toàn bộ nhờ cái này tiểu tiểu lệnh bài. Một tên đạo sĩ than thở khóc lóc, gọi thảm liên tục. Tránh hết ra, tránh hết ra. Ai đem lệnh bài này để cho ta lão nương chính là hắn. Một tên cổng cảnh nữ tử giọng dịu dàng hét to, làm cho một đám tráng hán nam tu toàn thân băng hàn. Nhanh nhanh nhanh, nhi tử, mau nhìn. Đó chính là duyên phận bài. Chúng ta Khương gia có thể hay không lần nữa quật khởi, liền toàn bộ nhờ món đồ kia. Trải qua tranh đoạt, khẩu chiến bầy nho, 10 người danh ngạch rốt cục định ra. Có tu sĩ xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, liền nhẹ nhõm mua đi duyên phận bài. Còn có tu sĩ lại là muốn móc ra trọn vẹn 1000 khối linh thạch thượng phẩm mới có thể mua xuống. Tu sĩ bên này vốn định đem phàm nhân bên kia 5 khối duyên phận bài cũng cho cướp đi, nhưng trở ngại duyên khởi tông quý củ, cũng liền đành phải thôi. Ngày thứ hai, một ngày mới bắt đầu, duyên khởi tông cửa hàng tự động sẽ có mới duyên phận bài đổi mới, vẫn như cũng bị đám người tranh đoạt mua sắm. Cho dù là giá trên trời, đám người cơ hồ cũng sẽ không chút do dự, tại chỗ mua xuống. Trải qua một đoạn thời gian khảo thí, lên men, đám người cũng dần dần hiểu rõ cái này duyên phận bài chỗ kỳ diệu. Duyên phận bài xoay người cơ hội đền bù việc đáng tiếc vô giới chi bảo. Có người dựa vào duyên phận bài, gặp đời này mất đi người, thành công đền bù tiếc nuối. Có người tìm về thất lạc nhiều năm hải tử huynh muội, khóc lớn không chỉ, cảm động đến rơi nước mắt. Có người sớm biết trước nguy hiểm, biến nguy thành an, tránh cho thảm kịch. Có người gặp quý nhân, từ đây phát tài, tiền đồ sáng lạ. Có người gặp phải kỳ chân dị bảo, giải thể nội vết thương cũ, thu hoạch được lực lượng cường đại, cảnh giới nâng cao một bước. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, duyên phận bài là cơ duyên đồ vật, mang cho người ta kinh hỉ không giống nhau. Tại Đông Châu cảnh nội càng chuyển càng xa, cơ hồ không có thế lực không biết duyên phận bài bực này thần vật tồn tại. Theo duyên phận bài thanh danh khai hỏa, duyên khởi tông nổi tiếng địa vị nâng cao một bước, kinh tế vững bước phát triển, mỗi ngày đều có đếm không hết linh thạch doanh thu, lóe mù mắt chó. Âm thầm cũng có người nếm thử trộm cắp duyên phận bài, có thể là trực tiếp cứng gián đoạn. Đều không ngoại lệ, trộm cắp mà đến duyên phận bài thành phế liệu một bài, không có chút nào bất cứ tác dụng gì không nói, chủ nhân chỉ cần tại não hải kêu gọi, duyên phận bài rất nhanh liền sẽ tự động bay trở về chủ nhân bên người. Trong đó phát sinh qua vài lần thảm án, duyên phận bài chủ nhân bị cắt, duyên phận bài hóa thành cho bụi tiêu tán tin tức cũng lập tức truyền ra. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Một chút lòng mang ý đồ xấu người cũng liền từ bỏ cướp đoạt duyên phận bài ý nghĩ, tốn thời gian phí sức, không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn gặp người khác bạch nhãn, hoặc bị tu sĩ khác thấy ngứa mắt đem nó trấn áp. Theo thời gian trôi qua, vẫn như cũ không cái gì tông môn gia tộc thế lực có thể hiểu rõ, cái này duyên phận bài vì sao kỳ diệu như vậy. Dù là vạn tông liên minh, vô số thế lực đại năng, cường giả thời thượng cổ, nửa bước đại đế, vạn năm lão tổ lần lượt nghiên cứu, nhưng cũng vẫn như cũ không có kết quả. Thời gian trước mắt, lại là thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. 3 năm ở giữa, hồ ly bế quan, duyên khởi tông vững bước phát triển, nội bộ dần dần thành hình, nhiều hơn rất nhiều đã từng không có đồ vật. Duyên phận bài vẫn như cũ thanh danh vang dội, mỗi ngày đều có gương mặt mới đi vào An Lạc trấn, chỉ vì thử thời vận, nhìn xem có thể hay không cướp được cái này duyên phận bài, là có hay không như nghe đồn như vậy thần kỳ. Trên đại lục, phong vân bình tĩnh, chỉ có qua mấy lần nhỏ rung chuyển. Tương tại tốt trong một đoạn thời gian, khắp nơi có thể thấy được có thế lực ra mặt tuyên bố, có duyên phận bài bán, già trẻ không gạt. Mua xuống sau, tất cả đều là bình thường, cũng không có bất cứ tác dụng gì một bài, lần lượt bị phẫn nộ người mua hợp nhau tấn công, náo cái chuyện cười lớn. Âm thầm, vẫn như cũ có duyên phận bài bán ra, già trẻ không gạt, mỗi ngày đều có mới đồ ngốc mắc lửa bị lửa, hối tiếc không thôi. Thời gian dần trôi qua, chúng Đông Châu tu sĩ đều hiểu một sự kiện, đó chính là duyên phận bài bực này thần vật chính là duyên khởi tông độc hữu, mà khác bán duyên phận bài đều là lừa đảo không thể nghi ngờ. Thời gian không đợi cáo, khoảng cách An Bế Quan bây giờ đã qua 10 năm. Trong thời gian 10 năm, An Lạc trấn địa bàn ngày ngày mở rộng, mỗi ngày thu nhập linh thạch số lượng vô cùng kinh khủng, đạt tới một cái chân chính con số trên trời, căn bản là không có cách hình dung. Không ít thế lực tự nhiên phát hiện duyên khởi tông quật khởi chi cấp tốc, nhao nhao lựa chọn chủ động thần phục, phụ thuộc vào duyên khởi tông, tìm kiếm duyên khởi tông che chở, chủ động tiến cống, tùy tùng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ đã có trừ Tinh Nguyện Hoàng Triều, Sa Bạo Đế Quốc bên ngoài, còn có 3 cái tam đẳng thế lực chủ động thần phục với duyên khởi tông. Tứ đẳng thế lực trên trăm không đợi, ngũ đẳng thế lực đã có hơn ngàn. Duyên khởi tông cũng tại Lâm Hồng Nhan quản lý phía dưới. 10 năm tổ chức một lần thu đồ đệ đại điện, mỗi cái thế lực phụ thuộc đều có 3 cái danh ngạch, có thể tiến duyên khởi tông tu luyện. Thứ yếu, An Lạc trấn bên trong 10 cái tác phường kiến thiết hoàn tất, trắng trận chiêu công, chế tạo từng khối xà đông thơm bán tại phàm nhân đế quốc hoàng triều, bán cho vô số phàm nhân. Tại trong phàm nhân khen ngợi như thủy triều, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Chương 362, Thiên Sơn Tông, trường sinh giả xuất hiện. Chương 362, Thiên Sơn Tông, trường sinh giả xuất hiện. Khoảng cách duyên khởi tông ngoài ước vạn dặm. Đông Châu trung tâm ngoài vòng tròn đây, đỉnh núi trong tầng mây, đứng vững từng tòa tiên sơn, trên tiên sơn vô số cung điện, hùng vĩ đồ sộ. Đến không hết đệ tử môn nhân, mạnh đại trưởng lão, thế lực khổng lồ phạm vi, làm cho bốn bề vô số thế lực nhỏ tâm thần hướng tới, không gì sánh được sùng kính. Thế lực này chính là tam đẳng thế lực, Thiên Sơn Tông. Bây giờ truyền thừa cũng có 5000 năm trở lên lịch sử, nội tình thâm hậu, thanh danh truyền xa. Chính là như vậy cường đại tam đẳng thế lực, tại mấy năm trước, lại đột nhiên hướng ngoại giới tuyên bố, thần phục với tứ đẳng thế lực, Duyên Khởi Tông. Ngày hôm nay chính là 10 năm một lần, Duyên Khởi Tông thu đồ đệ đại điện. Thiên Sơn Tông, mây mù mở mịt đại điện. Trên trăm tên nội môn trưởng lão, ngàn tên ngoại môn trưởng lão tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị đại sự. Mà trên thủ tọa, rõ ràng là đời thứ 72 tông chủ, Vân Tiên Tường, toàn thân áo bào trắng, lông mi hòa ái nam tử trung niên. Ngay tại tất cả trưởng lão bọn họ thương nghị thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, ầm ầm, hậu sơn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Uy áp kinh khủng điên cuồng quyết tán, lại cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Tất cả trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, vừa mới uy áp quá mức đáng sợ, không ít người đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vân Tiên Tường mạnh mẽ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, loại khí tức khủng bố này tuyệt đối không sai. Sau một khắc liền biến mất tại đại điện, phi tốc đi hướng trong phía sau núi. Tất cả trưởng lão bọn họ cũng lần lượt phản ứng lại, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có lại là sắc mặt lo lắng. Thiên Sơn môn, hậu sơn cấm địa chỗ sâu. Vân Tiên Tường vô cùng lo lắng chạy đến nơi đây, đối diện liền có thể trông thấy mấy tên tóc trắng xóa, lão giả tiên phong đạo cốt, vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ không gì sánh được cung kính. Vạn bối Vân Tiên Tường, gặp qua bát tổ, cửu tổ, thập tổ, 11 tổ. Các lao tổ khẽ bước cằm, cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Vân Tiên Tường cũng không ngoại lệ, cái trán mồ hôi lăn xuống xuống, nội tâm có mấy phần tâm thần bất định. Ầm ầm. Sau một khắc, trung thiên linh lực quyết tán mà ra, tiên sơn rung động, chấn thiên động địa. Không bao lâu, động tinh triệt để lắng lại, từ chỗ sâu nhất phòng bế quan bên trong đi ra một bóng người. Các lao tổ lần lượt xoay người chắp tay. Vân Thiên Tường cũng không dám lãnh đạo. Cung nên lão tổ xuất quan. Cung nên lão tổ xuất quan. Cung nên lão tổ xuất quan. Theo lời nói rơi xuống, một đạo thân ảnh thấp bé dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Như là bút bê bình thường đẹp đẽ linh lung, thủy linh mắt to đen nhánh tỏa sáng, một bộ tóc trắng, người mặc áo bào trắng, ấu thái động lòng người. Vân Mai Chí, độ kiếp cảnh ngũ trọng cường giả, Thiên Sơn Tông khai tông thủy tổ, bây giờ đã có hơn 2 vạn tuổi, trường sinh tiên thể người sở hữu. Bình thường tới nói, độ kiếp cảnh chỉ có 20.0005 thọ nguyên, có thể nàng lại là trường sinh tiên thể người sở hữu, cho dù là độ kiếp cảnh, cũng khó nói có thể sống 100.0005 hoặc 200.0005 không đợi. Trong truyền thuyết, có trường sinh tiên thể người sở hữu, sống 100 vạn năm đều vẫn như cũ thọ nguyên sung túc, sinh long hoặc hổ. Vân Mãi Chí khẽ bước cằm, non nớt đồng âm vang lên như là con mèo nhỏ bình thường, không cần đa lễ. Nàng Thủy Linh mắt to nhìn về phía trước mặt mấy tên lão giả, có chút nhíu mày, khuôn mặt nhỏ ghét bỏ nói: "Tiểu bác, tiểu cửu, các ngươi tại sao lại già nhiều như vậy?" Bát tổ cửu tổ nghe vậy, sắc mặt lộ ra mấy phần xấu hổ: "Lão tổ, ngài bế quan đã có mấy ngàn năm lâu, chúng ta đương như vậy." Ai mấy tên lão tổ lần lượt thở dài, thật lâu không cách nào đột phá cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Vân Mãi Chí nghe vậy lông mày nhỏ nhíu sâu hơn, vừa đi vừa về nhìn quanh, lần nữa nghi hoặc đặt câu hỏi: "Tiểu Tam đâu? Còn có tiểu thập lục, tiểu thập thất bọn hắn đâu? Làm sao lại thừa mấy người các ngươi?" Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí trong nháy mắt làm lạnh. Vân Mãi Chí gặp bọn họ như vậy, sao có thể không biết những người khác muốn đi cái nào? Thở dài một tiếng sau, mở ra phấn nộn ngón trỏ, mấy giọt tinh huyết lần lượt bay ra ngoài đến mấy tên lão tổ trước người. "Đa tạ lão tổ phúc phận, chúng ta ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, sớm ngày đột phá." "Đa tạ lão tổ phúc phận, chúng ta ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, sớm ngày đột phá." Mấy tên lão đầu lập tức vui vẻ ra mặt, đội vàng tiếp nhận tinh huyết sau nuốt vào trong bụng, khoanh chân điều trị. Chỉ là một cái chớp mắt, mấy tên lão tổ thể nội thọ nguyên được bổ sung, lại có thể sống lâu mấy trăm năm ngàn năm không chỉ. Mấy người đi vào một chỗ đình nghỉ mát tọa hạ, Vân Thiên Tường toàn bộ hành trình theo sau lưng vì lão tổ bọn họ phục vụ, bưng tới nước trà, vì đó tới pha. Vân Mãi Chí trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần mê mang, ngu ngơ rất lâu, lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, thở dài một hơi: "Có đúng không? Bản tổ chỉ là ngủ một giấc, ngoại giới đã qua lâu như vậy sao?" Ai Vân Mãi Chí có chút nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía thứ 8 tổ: "Thế nào? Tiểu bác, ngoại giới tại cái này mấy ngàn năm có hay không phát sinh việc đại sự gì? Tông môn có thể có ẩn tàng tốt, cũng không nên bại lộ, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Thứ 8 tổ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Lão tổ yên tâm, cái này mấy ngàn năm Đông Châu cũng không có việc đại sự gì phát sinh. Về phần tông môn vấn đề, ngài vẫn là hỏi một chút chúng ta vị này hậu bối đi." Lúc này giữa sân ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vân Thiên Tường. Vân Thiên Tường một cái giật mình, nuốt ngụm nước bọt sau cả gan, chắp tay thở dài: "Văn bối đời thứ 72 Thiên Sơn Tông tông chủ, Vân Thiên Tường, gặp qua lão tổ." Vân Thiên Tường không dám giấu giếm, đem trong tông môn rất nhiều công việc đều báo cáo. Nói đến tại tông môn trong hội nghị, tất cả trưởng lão cộng đồng thương nghị, các lão tổ gật đầu đồng ý bên dưới, quyết định cuối cùng thần phục duyên khởi tông lúc, Vân Mãi Chi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đặc biệt đặc sắc. "Cái gì? Tiểu tương tử, ngươi nói là đôi kia oan gia bây giờ không đánh?" Trải qua Vân Thiên Tường kể rõ, Vân Mãi Chi đột nhiên kinh ngạc che miệng nhỏ, một mặt chấn kinh. Vân Thiên Tường không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu: "Đúng vậy lão tổ, bây giờ Tinh Nguyện Hoàng triều cùng Sa Bạo Đế quốc đã đối ngoại tuyên bố, thần phục với cái này duyên khởi tông." Nghe vậy, Vân Mãi Chí lập tức bất mãn mân mê miệng nhỏ, nói lầm bầm: "Đáng giận duyên khởi tông, lời như vậy, bản tổ chẳng phải là lại bại bởi gia hỏa kia? Thật đúng là để hắn cho đoán chúng. Ai sau này mất đi một hạng giải trí tiêu khiển lỗ nàng lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó, xinh đẹp hai con ngươi trở nên ảm đạm, là tiểu thủy tên kia cũng đã đi lên, hiện tại sẽ chỉ càng thêm nhàm chán, cũng không biết sau này còn có thể hay không gặp lại." Vân Thiên Tường lặng lẽ sờ ngẩng đầu, gặp lão tổ trên mặt không có sinh khí, trong lòng lúc này mới an ổn không ít. Hắn còn sợ lão tổ biết được Thiên Sơn Tông thần phục thế lực khác sau, sẽ đối với hắn người tông chủ này lòng sinh bất mãn, thay thế đi hắn, xem ra bây giờ là hắn suy nghĩ nhiều. Vân Mãi Chí đột nhiên ngẩng đầu, mắt to nháy nháy, hiếu kỳ nói: "Cái kia duyên khởi tông là mấy đẳng thế lực?" Vân Thiên Tường sắc mặt chỉ trệ, lắp bắp một hồi lâu mới mở miệng nói: "Về, hồi bẩm lão tổ, Vân Vân tứ đẳng thế lực." Lập tức, Vân Mãi Chí ghét bỏ ánh mắt liền nhìn sang. Thấy Vân Thiên Tường xấu hổ tới cực điểm, như là bị tiểu nữ hoa khinh bỉ bình thường, nội tâm như bị sét đánh. Bát tổ lúc này ở một bên cười khẽ khẽ lắc đầu, xen vào nói: "Lão tổ, này duyên khởi tông thật không đơn giản." Sau đó, thứ 8 tổ giảng thuật lên cái này duyên khởi tông thần bí xuất hiện, nhanh chóng quật khởi, khủng bố tông chủ thực lực tăng lên nhanh chóng, cùng nghe đồn đối phương không đến 100 tuổi, liền đã có hợp thể thực lực. Chương 363, mở ra thế giới mới cửa lớn. Chương 363, mở ra thế giới mới cửa lớn. Có cực lớn xác suất đối phương có thể đạp vào một bước kia, đang lâm đế cảnh, là hiếm có tuyệt thế thiên tiêu. Vân Mãi Chí an tĩnh nghe đệ bát tổ kể rõ, nghe được duyên khởi tông không ràng buộc cứu trợ người trong thiên hạ lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có vẻ hơi quái dị, nghe được suối nước nóng dạt hát lúc, hai mắt của nàng trong nháy mắt tỏa sáng. Không bao lâu, nàng rốt cục hiểu rõ xong cái này duyên khởi tông. Vân Mãi Chí nhếch miệng lên, cánh tay nhỏ ôm tại trước người bằng phẳng chỗ, cái đầu nhỏ cao cao ngẩng, trong lòng có quyết định. 10 năm một lần thu đồ đệ đại điện sao? Hừ hừ, Vân Mãi Chí nhìn về phía Vân Thiên Tường, tiểu tương tử, ngươi nói là chúng ta Thiên Sơn Tông năm nay lại có 3 cái danh lệch, có thể đi cái kia duyên khởi tông tu luyện đúng không? Vân Thiên Tường không rõ ràng cho lắm, lắc đầu: "Lão tổ, bây giờ tựa hồ lại thay đổi, duyên khởi tông cho chúng ta 10 cái danh lệch." 10 cái danh lệch sao? Vân Mãi Chí vừa nhìn về phía tiểu bác, tiểu cửu bọn hắn: "Tiểu bác, tiểu cửu, cái kia duyên khởi tông, thật khắp nơi đều là động thiên phúc địa, linh lực dư giả sao?" Đệ bát tổ cùng cửu tổ liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Thấy thế, Vân Mãi Chí cười, cười như bông hoa bình thường sáng lạ: "Ha ha ha ha, ha 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 ha, không cần nghị luận, đi duyên khởi tông 10 cái danh lệch, lão tổ đã quyết định tốt." Vân Thiên Tường nghe vậy sững sờ, thận trọng nói: "Lão tổ, không biết ngài chuẩn bị để người nào đi hướng Duyên Khởi Tông tu luyện. Văn bối cũng tốt thông chi tất cả trưởng lão một phen, để các đệ tử chuẩn bị sớm. Mặt khác mấy tên lão tổ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Vân Mãi Chí cười đắc ý, giày trắng di chuyển, lưng đeo tay nhỏ đi về phía trước mấy bước, đột nhiên ngoái nhìn, cười một tiếng, rồi ra ngón tay trắng non chỉ chính mình, vừa chỉ Tiểu Bát Tiểu Cửu bọn hắn. Vân Thiên Tường nghi hoặc, còn lại các lão tổ cũng nghi ngờ, đều không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Vân Mãi Chí gặp bọn họ cái kia ngu ngơ dạng, lập tức bất mãn dậm chân, nâng lên vai hàm tức giận nói, ai nha, thật là đần đâu. Bản tổ có ý tứ là nói, Tiểu Bát toàn bộ các ngươi đều cùng bản tổ cùng một chỗ, đi cái kia Duyên Khởi Tông tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, miễn cho tương lai cũng chết mất rồi. Ầm ầm, long trời lở đất giống như, các lão tổ, bao quát Vân Thiên Tường ở bên trong toàn bộ trận mắt hốt mồm, biến thành tượng đá ngây người tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào động đậy. Ai nha giống như lời như vậy, còn có mấy cái danh ngạch đâu? Ân Vân Mãi Chí lần nữa nhìn về phía Vân Thiên Tường, do dự một chút mới mở miệng yếu ớt, nếu không, tiểu tường tử ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sao? Còn lại danh ngạch lại chọn lựa mấy tên tiên phú cao đệ tử là được rồi. Vân Thiên Tường do dự hồi lâu, hay là cắn răng, gian nan mở miệng, lao tổ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Thế gian nào có làm như vậy? Vân Thiên Tường đồng thời nhìn về phía mặt khác các lao tổ, hy vọng bọn họ cũng có thể cùng một chỗ thuyết phục. Đệ thập nhị tổ nghe vậy vuốt vuốt tròm râu tưởng tượng, nhẹ gật đầu, hay là lao tổ thông minh, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Đệ thập nhất tổ đồng dạng trên mặt ý cười, vuốt cằm nói, nếu lao tổ đều nói như vậy, vậy liền như thế đi. Vân Thiên Tường triệt để choáng váng, tại sao có thể làm như vậy? Cái kia, các lao tổ, cho phép vạn bối gián luôn, nếu như vậy làm đổi lấy Duyên Khởi Tông không thích, vậy bọn ta. Ai ngờ, Vân Mãi Chí lại là không sợ hai chút nào lắc lắc tay nhỏ, không thích liền không thích thôi, cùng lắm thì thay cái thần phục thế lực là được, dù sao tính tỷ tỷ bây giờ hẳn là còn ở Đông Châu, bản tổ đi cầu một câu nói không chừng lại sẽ nhận lấy chúng ta đây. Vân Thiên Tường trên mặt đắng chắc dáng tươi cười, không tốt tiếp tục mở miệng. Thiên Sơn Tông quả thật danh bất hư truyền, không phải tại cầu thả lấy, chính là đang tìm chỗ dựa, đổi chủ tử trên đường, vẫn luôn phi thường an ổn, từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện thị phi. Hình ảnh nhất truyện, bốn tên lão giả, một tên ấu nữ, một vị nam tử trung niên, bốn tên nam nữ trẻ tuổi đội hình liền như vậy xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi đến xa xôi bên ngoài Duyên Khởi Tông. Thiên Sơn Tông mở ra bí ẩn trận pháp, ẩn giấu đi đứng lên. Trong tông hết thảy sự vụ giao cho tất cả trưởng lão cộng đồng thương nghị quản lý, tông chủ cùng các lão tổ mang theo thiên kiêu chạy trốn, lấy tên đẹp, bồi dưỡng các trưởng lão năng lực. Đông Châu to lớn, không cách nào đánh giá. Sau mười mấy ngày, một đoàn người rốt cục đến Tinh Nguyện Hoàng Triều cảnh nội, đi tới Dung Binh Hợp Thành tạm thời ở lại. Đêm nay, Vân Mãi Chí nhìn qua ngôi sao đầy trời, nhìn xem bây giờ hoàn toàn không giống Tinh Nguyện Hoàng Triều nhập thần rất lâu, đã từng ký ức tràn vào trong đầu trong bất chi bất giác, liền đã đi tới ngày thứ hai. Duyên Khởi Tông, đại điện nghị sự. Vô số ngậm bức ánh mắt nhìn về phía dưới vị trí trung tâm một nhóm 10 người, náo hải ông tác hưởng. Đây là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lâm Hồng Nhan nháy hai con ngươi, nghi hoặc đặt câu hỏi, không biết Vân Tông chủ đây là ý gì. Phía dưới, Vân Thiên Tường sắc mặt đỏ bừng lên, ngón chân thẳng chụp mặt đất, đây là hắn tu tiên một đường ở trong, chưa bao giờ thể nghiệm qua siêu cấp xấu hổ thời khắc. Phía trước nhất lông trắng ấu nữ hai tay ôm ngực, không gì sánh được ngạo kiểu tiến lên một bước, tiểu nha đầu, ngươi chính là nơi này tông chủ sao? Lâm Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có sinh khí đối phương cách gọi, ta cũng không phải là tông chủ là sư tôn ta, bây giờ còn đang bế quan ở trong, làm sư tôn đệ tử thay mặt quản lý tông môn thôi. Vân Mãi Chí nghe vậy, có chút lao trầm nhẹ gật đầu, cùng nàng bề ngoài cực kỳ không phù hợp, có nồng hậu dày đặc không hài hòa cảm giác, dạng này thật sự là đáng tiếc, không thể gặp được vị thiên kiêu kia vãn bối một mặt. Lý Lao run một cái, nhìn xem nha đầu này luôn có một loại cảm giác quen thuộc, cái kia cô không hài hòa cảm giác là quen thuộc như vậy, lập tức liền cùng đối phương sơ viễn rất nhiều, không muốn cùng nàng giao lưu quá nhiều. Trải qua một phen lôi kéo, Lâm Hồng Nhan lại gật đầu đồng ý Thiên Sơn cửa hành động này, khiến cái khác thế lực phụ thuộc hối tiếc không thôi, hận không thể cũng trở về đi mang lên nhà mình lão tổ đến đây Duyên Khởi Tông tu luyện. Vân Mãi Chí cũng không nghĩ tới đối phương sẽ tùy tiện đáp ứng, dễ nói chuyện như vậy, lập tức ở trong lòng coi trọng đối phương một chút. Chu lão trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng rụt cổ một cái, phòng ngừa bị người trước mắt nhận ra. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, giáp hát bên trong. Giống, 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 giống. 1, 2, 3, 4. Rầm rầm rầm. Đen kịt giáp hát bên trong, nương theo lấy vô số người xem hưng phấn tiếng hò hét. Ánh đèn đột nhiên hội tụ trên đài cao, tám tên nữ tử thiên hình vạn trạng, thỏa thích ca múa biểu diễn, bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, bạo tạc. A a a a. Tung tung thật đẹp. A a a a. Tiên tử hương hương quá tuyệt vời. Ha 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 ha. Mau nhìn mau nhìn. Hôm nay lại là không giống với phục sức, không giống với vũ đạo. A a a. Lão phu trái tim không chịu nổi. Ngao 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 tiên tử, ta vẫn được, ta vẫn được. Mắng ta, tiên tử mắng ta. Thét lên, cuồng hoan, dương nhanh múa đuốt, ủy khóc sói gào. Nam tu bọn họ triệt để điên cuồng, đây chính là Duyên Khởi Tông nữ đoàn mị lực. Mấy tên lão tổ đỏ lên mặt, chỉ vì trên võ đài nữ tử mỹ mạo trên người chúng mặc thật sự là đối bọn hắn mà nói có chút quá kích thích. A a a. Tốt tốt tốt. Tốt 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 a a a. Đột nhiên, Vân Thiên Tường mạnh mẽ đứng dậy, đi theo đông đảo điên cuồng nam tu sĩ bọn họ cùng một chỗ quỳ khóc sói gào, hưng phấn kêu to liên tục, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Vân Mãi Chí miệng nhỏ khẽ nhếch, trên đầu lông trắng miết lên một cây, triệt để ngây dại, bộ dáng rất là đáng yêu, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. giống như đám sao băng xẹt qua chân trời, thánh khiết đóa hoa nở rộ giữa thiên địa. Vân Mãi Chí xinh đẹp trong hai con ngươi càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Trắng non khuôn mặt nhỏ dâng lên ánh nắng chiều đỏ, thế giới mới cửa lớn vì nàng mà mở. Chương 364, An Tiên Tử Hảo Bằng Hữu. Chương 364, An Tiên Tử Hảo Bằng Hữu. Đông đùng đông đùng đùng đông đùng đông đùng đùng, cảm giác tiết tấu mười phần, dáng múa nhẹ nhàng, chùm sáng bảy màu tràn ngập đen kịt giáp hát, kéo theo mọi người cảm xúc, hoàn toàn không cách nào rời đi ánh mắt, tùy tiện trầm luân trong đó. Trong bất chi bất giác, Vân Mãi Chí đi theo du dương làn điệu, nhìn xem trên đài cao các nàng nguyện chuyển nhảy múa, tiểu bạch dày cũng không nhịn được thỉnh thoảng điểm nhẹ mặt đất, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đi theo đông đưa. Thẳng đến biểu diễn kết thúc, đài cao kết thúc. Vân Mãi Chí cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ bừng. Nhưng mà sau một khắc, liên quan tới một chút dáng múa vũ bộ liền không hiểu thấu xuất hiện ở trong đầu của nàng, để nàng mắt to ngập nước vì đó sáng lên. Không nghĩ tới liên quan tới kịch này viện nghe đồn lại là thật. Thật có thể thu hoạch được các loại không giống với cảm ngộ. Thời gian kế tiếp, Vân Thiên Tường dần dần bình tĩnh lại, đỏ lên mặt, không nhìn tới các lao tổ cái kia đùa cợt khinh bị ánh mắt, chắp tay thở dài, lần nữa bình ổn tọa hạ, khôi phục một tông chi chủ khí phái. Người kể chuyện lên này, giảng thuật yêu hận tình cừu, nhi nữ tình trường, bi thương, cố sự đại nhập cảm cực mạnh. Không thiếu nữ tử che miệng nức nở, tim như bị đào cắt. Vân Mãi Chí trong đầu cũng nhiều rất nhiều tình yêu yêu cố sự, làm nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, che nóng lên khuôn mặt nhỏ trở nên xoay xoay liệt liệt. Làm quái khôi hài biểu diễn, để vô số người phình bụng cười to, giáp hát bên trong tràn ngập cười vang, có người càng là cười nằm trên đất la lộn, rất là khó chịu, nhưng như cũng khó dừng ý cười. Vân Mãi Chí khỏe mắt cười ra lệ quang, như chim sơn ca giống như êm thai tiếng cười từ nàng trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra. Không ít tu sĩ thấy vậy một màn, lập tức cảm giác nội tâm đều hứng chịu tới chữa trị, lộ ra chất mật mỉm cười. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt thời gian, giáp hát biểu diễn liền triệt để kết thúc. Vân Mãi Chí vui sướng dáng tươi cười treo ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền ngay cả bộ pháp tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nhảy nhảy nhót nhót tại trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng an lạc trấn trên đường phố đi dạo. Từng khắp khu phố vô số tươi mới ăn uống, miệng đầy chảy mỡ. Mua xuống rất nhiều đáng yêu trang sức, xinh đẹp quần áo, xuất thủ xa xỉ. Cái này coi như khổ Vân Tiên Tường, không gì sánh được thịt đau nhìn xem trắng bóng linh thạch. À, không đối, là nhìn xem duyên khởi tạp số lượng phi tốc hạ xuống, chỉ cảm thấy không gì sánh được đau lòng, cũng không biết có thể hay không trèo chống đến rời đi ngày đó. Vân Mãi Chí nhảy nhảy nhót nhót đi tại phía trước nhất. Mấy tên tóc hoa râm, tinh thần phấn chấn lao giả theo sau lưng, trong tay đổ vật bao lớn bao nhỏ, giờ phút này cơ hồ đều là trên mặt ý cười nhìn qua phía trước nhất đạo thân ảnh tiểu tiểu kia. Lao tổ tựa như hồi lâu không có như vậy vui vẻ qua thứ 11 tổ ngự khí hoái, bình tĩnh nói. Mặt khác mấy tên lão tổ đồng dạng gật đầu. Đệ bát tổ trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc, xem ra lão tổ đến nơi này lựa chọn là đúng. Đệ cửu tổ cũng là khẽ bước cằm, đối bọn hắn lời nói biểu thị đồng ý, hắn nhìn chung quanh ở Trung Hòa Thuận tu sĩ cùng phàm nhân, một màn này tại trận pháp này bên ngoài, tại ngoại giới, thế nhưng là vô cùng ít thấy một màn đâu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này duyên khởi tông tại quản lý tông môn, quản lý thành trì phương diện, cùng những thế lực khác có cách biệt một trời, xử thế chi đạo hoàn toàn khác biệt, có chính mình đặc biệt kiến giải. Vân Thiên Tường đồng dạng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, không hiểu nhìn về phía trước lão tổ tông, vừa nhìn về phía bên cạnh bát tổ, lão tổ nàng bây giờ không phải hơn 2 vạn tuổi sao? Làm sao tính tình này còn Vân Thiên Tường đối với cái này có mấy phần nghi hoặc, luôn cảm thấy lão tổ tính tình hoàn toàn không giống như là hơn 2 vạn tuổi lão quái vật. Đệ bát tổ nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hậu bối này, đợi cho sơn hà lưu chuyển, tuế nguyệt biến thiên, bên người lại không cố nhân thời điểm, có lẽ ngươi liền có thể minh bạch lão tổ nàng lão nhân ra, tại sao lại là bây giờ như vậy. Nói xong, đệ bát tổ cũng không có tiếp tục đi quản hậu bối này, hắn nhìn chằm chằm lão tổ vui sướng bóng lưng ở sâu trong nội tâm rất có cảm xúc. Nhớ năm đó lần đầu gặp lão tổ lúc, hắn cũng bất qua cái dám lớn một chút hài đồng, còn cùng lão tổ cùng nhau chơi đùa qua bùn, nhảy qua khe suối, xính qua anh hùng đâu. Mà bây giờ, hắn đã là tóc trắng xóa, tính cách đại biến, cùng hai đồng lúc hắn hoàn toàn khác biệt, thành người khác lao tổ tông, thành trưởng bối, đệ bát tổ. Mà cái kia đã từng cùng hắn cùng nhau chơi bùn lao tổ đâu. Vô luận bề ngoài tính cách, đều là như lúc trước như vậy không có chút điểm biến hóa. Chẳng qua là bên người làm bạn người đổi một nhóm lại một nhóm, một vòng lại một vòng thôi. Ai có lẽ trường sinh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Một nhóm mấy người quanh đi còn lại, rất mau tới đến phòng 8. Suối nước nóng thoải mái dễ chịu, thấm nhân tâm thì, xoa bóp thư thái, không gì sánh được hưởng thụ, cái này thì cũng thôi đi, có thể hưởng trên đường, lại còn có thần kỳ kèm theo hiệu quả. Quả thực làm cho Vân Mãi Chí lần nữa hung hăng bị chấn kinh một phen. Tăng lên cường độ nhục thân, tăng lên đối với linh lực cảm ứng, tăng lên thể nội thần thức, để thể nội linh lực càng thêm tinh thuần, thậm chí càng kỳ quái hơn còn có thể đề cao nội tính, đề cao tu luyện thể chất, tăng lên một đâu đâu tu đạo thiên tư. Chưa từng nghe thấy. Kinh thế hai tụ. Thường lạc trên đường, còn có thể tiện thể tăng thực lực lên tu vi, loại chuyện tốt này đi đâu đi tìm. Từng cọp từng kiện, đều làm vị này sống hơn 2 vạn năm lông trắng ấu nữ, trái tim nhỏ bịch trực nhảy, hai gò má càng thêm đỏ bừng nóng hổi, đối với vị kia thần kỳ duyên khởi tông tông chủ càng thêm tò mò đứng lên. Thời gian trong chớp mắt, 10 ngày thời gian trôi qua. Vân Mãi Chí nhiều mặt tìm hiểu, tham viếng An Lạc trấn rất nhiều cư dân mách tính, nhỏ yếu tu sĩ. Từ trong miệng của bọn hắn biết được rất nhiều không giống với tin tức, phần lớn là tán thưởng khích lệ, khoa trương một chút, nàng vừa nhắc lên duyên khởi tông tông chủ thời điểm, tên tu sĩ kia trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, như mê muội bình thường. Cứu trợ gái lầu xanh, cho thân tự do, thu lưu vô số lưu dân nghèo khó bách tính, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, cho bọn hắn ấm áp áo bảo. An Lạc thư viện không thu tài, An Lạc cư nội thu và người, lấy cực khổ đổi ăn ở, cam đoan ấm no, tính mệnh cũng lo. Càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng không hợp thói thường. Vân Mãi Chí luôn có một loại, đối phương không phải tu sĩ gì, mà là thần tiên trên trời bình thường, đi vào thế gian cứu khổ cứu nạn, là trên trời hòa ái tiên nhân, không nhìn nổi thương sinh khó khăn đại từ đại bi tiên. Vân Mãi Chí lắc lắc chóng mặt cái đầu nhỏ, từ An Lạc chấn lòng đất, cái kia thần bí trong phòng đấu giá mua một quyển bức tranh. Mở ra xem, trong nháy mắt sử sốt. Đối phương lại cùng nàng một dạng, đều là tuyết trắng mái tóc. Tăng thêm cả ngày đều có vô số tu sĩ, các phàm nhân tán dương, tán dương. Điều này không khỏi làm Vân Mãi Chí đối với tên này chưa từng thấy qua Duyên Khởi Tông tông chủ, An Tiên Tử độ thiện cảm bá 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 dâng đi lên. Mà lại đối phương thiên tư tuyệt thế, cái này cũng liền đại biểu cho đối phương chí ít cũng có thể sống cực kỳ lâu, là tên trường sinh giả không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Vân Mãi Chí liền không nhịn được khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đã ở trong lòng quyết định nhất định phải cùng đối phương kết bạn, làm vĩnh viễn hảo bằng hữu. Theo điểm thời gian điểm trôi qua, tại Duyên Khởi Tông đợi thời gian càng ngày càng dài, liên quan tới tên kia hảo bằng hữu đã từng tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, Vân Mãi Chí đối với tên kia chưa từng thấy qua mặt hảo bằng hữu càng thêm yêu thích. Hắn không thể hiện tại liền xâm nhập hảo bằng hữu phòng bế quan, hiện tại liền đem nàng cho lôi ra đến, để nàng thật tốt bồi chính mình lớn chơi đặc biệt chơi. Chương 365, An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần. Chương 365, An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần. Có thể Vân Mãi Chí cuối cùng vẫn khắc chế loại ý nghĩ này, điên cuồng đong đưa cái đầu nhỏ, đập hai gò má nói với chính mình ngàn bạn không có khả năng dạng này, không thể quấy nhiễu bằng hữu tốt nhất bế quan. Thời gian phi tốc trôi qua, lại là thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Duyên Khởi Tông, phòng tu luyện bên ngoài cửa đá. Trong thời gian một năm, Vân Mãi Chí cả ngày ở chỗ này quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng thăm dò, nhón chân lên nhìn về phía chỗ cao nhất, một mặt dầu dị không vui, tức giận bộ dáng khả ái, thành trong một năm này vô số nam đệ tử trong mắt mỹ diệu phong cảnh. Mau nhìn, sư minh, cái kia khả ái tiểu bội bội chính ở chỗ này chờ lấy đâu? Thấy được, ai thật sự là hại nước hại dân tông chủ đại nhân, ai bây giờ ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều không dung tha. Ai nếu là yêm nương cũng có thể cho ta sinh một cái như vậy đáng yêu tiểu muội, cái kia ta khẳng định mỗi ngày về nhà, bị dạng này bội bội kêu một tiếng ca ca, thật là cỡ nào hạnh phúc ca. Mấy tên nữ đệ tử tiến lên liễu diễu không ngừng cùng Vân Mãi Chí đáp lời. Vân Mãi Chí nhưng dù sao sẽ bản khởi khuôn mặt nhỏ, hư lạnh một tiếng không muốn quá nhiều phản ứng các nàng, nhưng cũng thường xuyên nhịn không được đáp lại lời của các nàng, cùng các nàng đàm tiếu chơi bừa. Tô Hạ hôm nay đã sớm khôi phục, hắn hôm nay trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy một màn như thế khinh thường nhếch môi, các sư đệ, các ngươi cũng thật sự là, ai sư huynh đều nói qua rất nhiều lần, vị này cũng không phải cái gì tiểu muội muội, vị này chính là chân chính lão quái vật, liên trưởng lão bọn hắn không phải cũng đều thừa nhận sao? Lúc này, Tô Hạo bên cạnh vang lên một đạo quát lớn âm thanh ngươi đánh rắm, chính là Tô Hạo đồng đảng một trong, hướng lên trời mưa. Hướng lên trời mưa lúc này hai mắt màu đỏ tươi, ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Tô Hạo, tiểu tử ngươi cũng đừng hồ liệt liệt. Đây chính là tiểu muội muội, chính là đáng yêu tiểu muội muội. Tô Hạo nghe vậy lập tức liếc mắt, mở ra hai tay bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, Thiên Vũ tiểu nhi, nàng là tiểu muội muội hay là lao quái vật, ngươi có thể không rõ ràng sao? Ngươi nói đúng đi. Tảng đá. Tô Hạo lại quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng một tên hoa bảo thanh niên mặc cẩm y đi tảng đá nghe vậy thổi lên huýt sáo quay đầu chỗ khác, lựa chọn không trả lời vấn đề này. Hạo chó, lại là một tiếng quát lớn. Hướng lên trời mưa cực lực giải thích, rất có một loại bi phẫn tướng tướng, vong quốc cảm rất thương, hạo chó. Đừng lại hồ liệt liệt. Bản công tử nói nàng là đáng yêu tiểu muội muội, như vậy nàng chính là đáng yêu tiểu muội muội. Ngươi nhìn một cái tính tình này, cỡ nào nhận người yêu thích a? Làm sao lại là trên vạn năm lão yêu bà? Chính là đáng yêu tiểu muội muội sẽ không sai. Hướng lên trời mưa bản còn tại vui vẻ nhìn về phương xa tóc trắng đáng yêu tiểu nha đầu, nghe được Tô Hạo lời nói, lúc này mới đột nhiên tức giận lên. Đối phương có phải hay không lão quái vật, Duyên Khởi Tông nhiều như vậy các đệ tử như thế nào lại không biết đâu? Bọn hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận a. Không nguyện ý thừa nhận đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, là so nhà mình cái kia lôi thôi các lão tổ tông số tuổi còn muốn lớn. Còn già hơn nhân vật a a a. Tô Hạo phía sau lưng mắt lạnh, vô số các sư minh sư tỷ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, để hắn lập tức run một cái, vội vàng mở miệng, nói liên tục xin lỗi, a ha ha đùng đùng đúng, thật có lỗi thật có lỗi, là sư đệ đường đột, nàng đúng là tiểu muội muội, là tiểu muội muội. Các sư minh sư tỷ ánh mắt lúc này mới thu liễm hòa ái rất nhiều, không khỏi để Tô Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ai kỳ thật bao nhiêu tuổi cái gì, cũng không trọng yếu đi. Nếu là lao tổ tông nhà ta cũng là bộ dáng như vậy, đừng nói là bị lao tổ tông sờ sờ đầu chó, liền xem như cả ngày bị lao tổ tông ôm vào trong ngực cũng không quan hệ a. Một tên người mặc Duyên Khởi Tông đệ tử phục sức, trên thân lại lộ ra một cỗ con em nhà giàu khí tức thanh niên mở miệng yếu ớt, lập tức dẫn tới vô số quý gia đệ tử liên tục gật đầu phụ họa. Dù sao tại Ngũ Châu đại lục, tu sĩ bình thường thọ nguyên dư giả, phần lớn người lao tổ tông đều còn tại thế, nói không chừng lao tổ tông lão tổ tông cũng đều còn sống trên đời đâu. Bọn hắn đám nhóc con này không phải là bị trưởng bối chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia, chính là bị nhà mình các lao tổ tông sờ đầu một cái, ôm một cái, cọ một cọ gương mặt cái gì. Một chút thích sạch sẽ các lao tổ tông còn tốt, nhưng còn có một số dâu ria sùng soàng, miệng có mùi lạ, yêu móc ngón chân lao tổ tông quả thực làm bọn hắn chịu không được. Vân Mãi Chí chờ đợi dòng dã một ngày, bằng hưu tốt nhất vẫn không có xuất quan, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẻ u sầu không dương, đành phải thở dài rời đi nơi đây, thường ngày đi hướng giảm hát phòng tắm chơi đùa tiêu khiển. Đợi cho Vân Mãi Chí thân ảnh tiểu tiểu kia đi xa, Chu lão mới hiện lên đi ra, đứng đang huấn luyện ngoài phòng nâng chán thở dài, ai nha đầu này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Xem ra tử hồ ly lần này là triệt để bị nàng cho có lên. Thôi thôi, cùng lắm thì ngày sau cùng nha đầu kia gặp một lần là được, như thế cả ngày trốn tránh cũng không phải biện pháp. Thời gian đảo mắt, thời gian nửa năm đã qua. Vân Mại Chi rốt cục nhịn không được, bị giam hát phòng tắm triệt để tù binh, đã có chút án, muốn đổ bật mới, muốn mới giải trí, muốn bằng hữu tốt nhất bồi chính mình cùng nhau chơi đùa. Trong khoảng thời gian này, Vân Mại Chi không dám ăn nghỉ, sợ đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, bằng hữu tốt nhất lại sẽ rời đi, sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện vụn vặt. Một mực chờ, một mực chờ, một mực lặp lại một dạng thường ngày, một mực tiếp tục như vậy. Muốn. Nội tâm đối với vị này bằng hữu tốt nhất dần dần chuyển biến, càng ngày càng không thích hợp, càng ngày càng không thích hợp. Nàng lắc mình biến hóa, thành An Tiên Tử dưới mặt đất hội fan hâm mộ bên trong người đứng đầu, thành đại tỷ đại. Một ngày, Vân Mãi Chi rút đao gắt ở Vân Thiên Tường trên cổ, đỏ lên hai mắt buộc hắn giao ra duyên khởi tạm. Vân Thiên Tường khóc không ra nước mắt, lao tổ lao tổ, ta là của ngài hậu bối, tiểu bối a, cùng thuộc một tông, máu mủ tình thâm a. Vân Mãi Chi trừng mắt, phấn nộ miệng nhỏ khẽ nết, răng nanh lấp lóe băng lãnh hàn mang, quanh thân ẩn ẩn có phải vận dụng tu vi ý tứ. Vân Thiên Tường mặt đều do trắng, cô nại mãi ngài cũng đừng, ngài thế nhưng là độ kiếp cảnh siêu cấp đại năng, cũng đừng không cẩn thận đem chính mình giết chết, vậy cỡ nào đoàn a? Vân Thiên Tường run rẩy xuất ra duyên khởi tạm, giao cho lão tổ tông trắng nõn không xương trong bàn tay nhỏ, lập tức như quả cầu ra xì hơi, sủi lơ trên mặt đất, một cái trung niên đại hán lại tại chỗ khóc sướt mướt bôi lên nước mắt. Không có không có, mất giáo, về sau cái gì cũng không mua được, chỉ có thể ăn đất gặm vỏ cây đánh cướp. Vân Mãi Chí cầm tới duyên khởi tạm sau hài lòng điểm một cái đầu nhỏ, thậm chí còn duỗi ra tay nhỏ sờ lên hậu bối đầu an ủi, không khóc không khóc, tiểu tưởng tử không khóc. Nói, Vân Mãi Chí đột nhiên ngoái nhìn về phía giữa sân mặt khác bốn tên lão giả. Mấy tên lão giả cùng nhau run một cái, luôn có cố dự cảm không tốt. Vân Mãi Chí ngẩng đầu lên, hư lạnh nói, "Tiểu bác, tiểu cửu, tiểu thập, tiểu thập nhất." Mấy tên lão giả cùng nhau chắp tay lão tổ. "Các ngươi sau này đều đến phụ tá bản tổ đi, giúp bản tổ quản lý tốt bọn hắn." Thứ tám tổ nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, thận trọng nói, "Lão tổ có ý tứ là nói, là để cho chúng ta cũng gia nhập kia cái gì, An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần." Vân Mãi Chí khẽ mút cằm, khuôn mặt nhỏ thần sắc không gì sánh được kiêu ngạo, "Không sai, An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần. Các ngươi đều gia nhập sau, chúng ta trước hết là vĩ đại thần minh đại nhân thành lập một tòa che trời tự thần." Thuyết phục Duyên Khởi Tông đồng ý. Thành lập tự thần, An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần. Ngay tại Vân Mãi Chi ý chí chiến đấu sục sôi, khuôn mặt nhỏ hưng phấn thời điểm, Vũ Châu đại lục cũng nên đón biến đổi lớn kinh thiên. Trên chín tầng trời, Thiên Đạo Chi Nhãn đột nhiên mở ra, hoàng hoàng thiên uy cuốn tới. Thiên Đạo Chi Nhãn đảo qua toàn bộ đại lục, vô số sinh linh thu hết vào mắt. Đây hết thảy chỉ có đế cảnh cường giả lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn lên vô biên thương khung. Chương 366, tượng thần rơi xuống đất, chùa miếu tu sửa. Chương 366, tượng thần rơi xuống đất, chùa miếu tu sửa. Lại là mấy ngày thời gian vội vàng mà qua. Thiên Đạo Chi Nhãn xuất hiện chỉ có chút ít mấy người biết được, trong lòng suy đoán không ngừng, lẫn nhau câu thông giao lưu, nhưng cũng không có cái gì đại động tác, đều còn tại lặng lặng quan sát. Mà An Lạc Trấn tại cái này ngắn ngủi mấy ngày, âm thầm lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản như là vụn cắt bình thường đến từ ngũ hồ tứ hải các nơi thế lực, tán tu, An Tiên Tử người ủng hộ, cùng nhật những người theo đuổi tất cả đều bị thống nhất tụ tập đứng lên, hợp thành mới thế lực ngầm. An Tiên Tử vĩnh viễn tích thần. Như vậy chủ hữu ý bị hữu danh tự xuất từ đại tỷ đại, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, xinh xắn lanh lợi lông trắng lao quái vật, Vân Mãi Chí. Trải qua một phen gõ, uy bức lợi dụ phía dưới, Thiên Sơn Tông bốn tên lão tổ, cùng đương nhiệm tông chủ Vân Thiên Tường cũng là trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, gia nhập cái này hoàn toàn mới thế lực ngầm. Cái này thế lực mới, vĩnh viễn tích thần phát triển cực kỳ cấp tốc, gia nhập nhân số mắt trần có thể thấy điên cuồng dâng lên, từ 80 tuổi phàm nhân lão đầu, cho tới gào khóc đòi ăn sẽ chỉ anh quái khiếu tiểu nãi hoa đều không có buông tha. Chỉ cần là đối với An Tiên Tử có hảo cảm, có thể là sùng bái ngưỡng mộ người, thông qua đơn giản khảo hạch sau, đều sẽ bị thế lực này thu nhập dưới trướng, phát huy thành thạo một nghề. Có thể nói vĩnh viễn tích thần cái này thế lực ngầm tại An Lạc Trấn bên trong mới vừa xuất hiện, liền lập tức như cá gặp nước giống như một kỵ tuyệt trần, trong nháy mắt lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngày ngày lớn mạnh. Đến mức gần nhất dòng binh hợp thành, tinh nguyện hoàng triều, xa bạo đế quốc bên trong đều dần dần bắt đầu có vĩnh viễn tích thần thành viên. Ngày hôm nay vốn cũng là qua quyết bình bình một ngày, lại là tại Vân Mãi Chí âm thầm dẫn đầu chỉ huy bên dưới, vô số phàm nhân quỳ xuống dập đầu, vô số tu sĩ chắp tay thở dài. Ô ương ương đám người lít nha lít nhít, trang diện cực độ trắng quan, khí thế như hồng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đây là muốn khởi binh tạo phản đấy. Lúc này liền có Duyên Khởi Tông đệ tử vô cùng lo lắng đem tình huống nơi này truyền đi lên. Một bên khác, Lâm Hồng Nhan độc phủ, tráng lệ trong đại điện. Bản tại xử lý tông môn sự vụ, có chút mệt mỏi, Lâm Hồng Nhan thu đến tin tức này trong nháy mắt ngốc trệ, môi đỏ khẽ nhếch, cũng không biết muốn nói thứ gì mới tốt nữa. Thanh thế như vậy thật lớn cử động, lại chỉ là vì cho sư tôn tu sửa tượng thần, chùa miếu, để bạn người cũng phụng, không quên sư tôn ân đức sao? Nàng giã rời bước hai con người, đối với cái này có chút khó khăn. Dù sao loại chuyện này sư tôn khẳng định là không thích. Lúc trước liền có người đưa ra qua loại ý nghĩ này, lại bị sư tôn lắc đầu liên tục, thái độ kiên định cự tuyệt. Lâm Hồng Nhan do dự, suy tư hồi lâu hay là quyết định đi tìm Lý trưởng lao thương nghị việc này. Đan Phong, đỉnh núi. Lý Khôn Sâm nhắm mắt suy tư, đối với vấn đề này hắn cũng nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, dù sao cũng là các cư dân có hảo ý, nhiều như vậy người tán thành cũng không tốt cự tuyệt. Lâm Hồng Nhan nhu thuận đứng ở một bên, nhìn không được ngáp một cái, đẹp đẽ trên hai gò má có mắt còn thâm, nhìn qua rất là dã rời. Chật chật đáp ứng bọn hắn không phải liền là, cái này lại không phải chuyện gì xấu, tử hồ ly còn có thể nhờ vào đó lưu danh, càng thêm được người tôn kính không phải sao. Chu lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, lưng tựa đại thụ, hai mắt mê ly, hai gò má ửng đỏ, trong tay bầu rượu nhẹ nhàng lắc lư. Lý Khôn Sâm mở ra con ngươi nhìn hắn một cái, trong mắt ghét bỏ ý vị càng thêm rõ ràng, thần thức ngoại phóng điều tra An Lạc Chấn giờ phút này cảnh tượng sau. Lý Khôn Sâm thở dài, khẽ bước cằm, vậy liền theo bọn hắn chính là. Đạt được đáp lại, Lâm Hồng Nhan cũng không có ở lâu, lại kêu lên mấy tên trưởng lão cùng nhau thương nghị sư tôn tượng thần một chuyện, lựa chọn sử dụng phù hợp sân bãi, tượng thần lớn nhỏ chờ chút. Thẳng đến hiện trường chỉ có hai người bọn họ lúc. Lý Khôn Sâm con ngươi chuyển hướng Chu trưởng lão, có chút meo lại hai con ngươi, khóe miệng mỉm cười, Chu trưởng lão, cái kia dưới mặt đất phòng đấu giá, cũng có ngài một phen công lao ở bên trong đi. Không phải vậy cái kia đạo trận pháp, cùng cái chỗ kia bí ẩn trình độ, lão phu không biết trong tông môn, An Lạc Trấn bên trong. Trừ Tây trưởng lão, tông chủ lão phu ngoại trừ, có vẻ như cũng chỉ có ngài mới có thể làm đến, đúng không? Lý Khôn Sâm đột nhiên nói ra phòng đấu giá chuyện này, để Chu lão đưa tay uống rượu động tác vì đó mà ngừng lại, mí mắt chực nhảy. Lý Khôn Sâm lời nói vẫn còn tiếp tục, Chu trưởng lão ẩn tàng rất sâu a, nếu không phải trước đó vài ngày Tô Nha đầu cáo chi lão phu khả năng còn một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Chu lão liếc trộm Lý Khôn Sâm một chút, thấy đối phương cái kia không có hảo ý dáng tươi cười cũng là thở dài, được, xem ra đã giấu giếm không nổi nữa. Chu lão để bầu rượu xuống ở trên người trong áo bào từ trên xuống dưới móc đến móc đi, xuất ra mấy chục chiếc nhẫn không gian ném cho hắn. Không đợi Lý Khôn Sâm tiếp tục mở miệng, Chu lão liền gật gù đắc ý không có bất kỳ cái gì giải thích, thảnh thơi chiều sơn hạ mà đi. Lão gia hỏa yên tâm, Vân Nha đầu không có cái gì ý đồ xấu, lão đầu tử cam đoan. Lạc Lý Khôn Sâm khoe miệng ý cười càng sâu, đối phương quả nhiên nhận biết vị kia Thiên Sơn tông tóc trắng lão tổ, vị viên tích thần dê đầu đàn. Nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt râu cười nhạt. Thần thức dò vào trong không gian giới, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt hãi nhiên. Chất thành núi linh thạch cực phẩm, số lượng cao tới một cái cực kỳ khủng bố con số trên trời. Nguyên lai phòng đấu giá kia, như thế có thể kiếm tiền sao? Đến cùng bán đấu giá là bực nào chân quý thiên tài địa bảo? Lý lão đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, hắn cười. Lão đầu này xuất thủ vẫn rất xa xỉ, xem ra đúng là hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng đối phương lén lút cất giấu nhiều linh thạch như vậy, chỉ là vì chính mình độc hưởng đâu. Lần này tông môn bảo khố lại trở nên giàu có, tông chủ hành nguyện lại có thể tiếp tục tiến lên một bước. Lúc này, xuống núi bên trong Chu lão đồng dạng khỏe miệng vác lên ý cười, lung la lung lay, dơ cao bầu rượu đột nhiên rót vào một ngụm, sắc mặt từng hồng, thỏa mãn đánh ra cái nốc rượu, không gì sánh được say mê. Kể từ khi biết hồ ly hành nguyện sau, Chu lão cũng trong bóng tối trắng trợn vơ vét linh thạch, suy nghĩ rất nhiều phương pháp kiếm tiền. Mà cái này dưới mặt đất phòng đấu giá, chính là hắn ý đồ xấu một trong. Địa điểm, trận pháp đều là do Chu lão phụ trách, mà tiền hữu tại cùng Vương Phú Quý thì là phụ trách chuyện khác nghi. An Lạc Trấn bên trong, biết được Duyên Khởi Tông đồng ý tu sửa tượng thần, chùa miếu tin tức sau, vô số phàm nhân hưng phấn reo hò, vô số tu sĩ vỗ tay bảo hay. Vân Mãi Chí âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xinh đẹp trong hai con ngươi ánh sáng lóe lên liền biến mất, không gì sánh được mẹ cứng. Hừ hừ, đợi đến An Thần xuất quan, nhất định sẽ cảm tạ bản tổ, cảm kích bản tổ. Nói không chừng sẽ còn cho bản tổ ăn ngon, hoặc là lại làm ra rất nhiều việc hay cũng khó nói đấy. Nghĩ đến đây, Vân Mãi Chí càng thêm hưng phấn, trong mắt to tràn đầy chờ mong, đã tại huyễn tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp. Cứ như vậy, sự tình giải quyết dứt khoát. Đang phong thảm mà nhanh chóng thời gian trôi qua ở trong. Do vô số người tài ba thợ khéo hội tụ vô số tâm huyết, vô số cái lộn sau khi thương nghị. Tại An Lạc Trấn trung tâm nhất đất trống trên quảng trường, một tòa cao vút trong mây, sinh động như thật An Tiên Tử pho tượng rốt cục đại công cáo thành. Pho tượng chính là một vị tay cầm tiên kiếm, vệ nghệ thiên hạ áo bào đen khuynh thành nữ tử bộ dáng. Là thợ thủ công bọn họ tham khảo ngày đó, An Lạc thôn ngoại địch xâm phạm, An độ kiếp hoàn tất, đánh lui vô số kẻ xâm lấn tràng cảnh chỗ vẽ phòng theo điều khắc đi ra. Mà cung phụng An chùa miếu thì là ở vào một vị khắc đưa. Chương 367, lúc qua biên thiên, các đệ tử thành quả. Chương 367, lúc qua biên thiên, các đệ tử thành quả. Khoảng cách An Bế Quan, bây giờ đã qua thời gian 15 năm. Trong 15 năm này, Duyên Khởi Tông tại Lâm Hồng Nhan cùng các vị trưởng lao cộng đồng dẫn đầu xuống, nó nội bộ trật tự có thể nói là cải thiên hoán địa, hoàn toàn cùng lúc trước khác biệt, trật tự quy tắc gia tăng không ít. Trung tâm ngọn núi mây mù lợn lờ, linh khí nồng đậm, hùng vĩ đồ sộ, chính là tông chủ đại điện, chấp pháp đường, đại điện nghị sự, phòng tu luyện, tàng kinh các vân 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 chỗ ở đồng dạng, tông chủ động phủ tòa kia không trung đạo giữ, đồng dạng tại cái này cao vút trong mây trên ngọn núi nổi lơ lửng. Nơi này bây giờ thành Duyên Khởi Tông khu vực trung tâm, xưng là chủ phong. Chủ phong trung quanh lại do 9 tòa so với muốn nhỏ hơn một chút ngọn núi chỗ vây quanh. Kỳ danh cửu phong, riêng phần mình lại là đan phong, khí phong, phù phong, trận ngọn núi, phiêu miểu phong, thần kiếm phong, ngự lâm phong, bách hoa phong, cự lực phong. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều thật to tiểu chiều cao không đồng nhất ngọn núi, cũng bị gọi chung là bách sơn. Chỉ cần thực lực đạt tới nguyên anh cảnh, liền có thể chiếm cứ một ngọn núi làm động phủ của mình, để mà ở lại tu luyện. Mà muốn trở thành cửu phong một trong phong chủ, ít nhất phải đến luyện hư cảnh tu vi, có thể là hợp thể cảnh tu vi mới có thể. Cửu phong không giống nhau, đệ tử trưởng lão sở tu đạo cũng hoàn toàn tương phản, có thể nói là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Coi như cựu phong tu luyện đường xá cùng mình hoàn toàn không giống, cũng có thể đợi cho chính mình nguyên anh cảnh lúc trở thành một núi chi chủ, chiêu thu đệ tử môn nhân đi vào chính mình nơi này tu luyện học tập. Thể chế càng thêm hoàn thiện, linh thú viên, linh dược viên lần lượt có đệ tử trưởng lão quản lý. Liên ngay cả phía sau núi, tương lai tông môn từ đường đều tu sửa hoàn thành, cho dù là tông chủ hoặc vị nào trưởng lão, xuất sắc đệ tử sau khi ngã xuống, đều có thể mai táng ở nơi đó, dựng lên bi văn để mà tế điện. Đài luận võ, bốn mùa tu luyện chỗ, bộc bố sông núi, biển hoa. Duyên khởi tông bên trong bây giờ đều cái gì cần có đều có, chân chính tiến một bước vượt qua đề cao, so với lúc trước có cách biệt một trời. Đệ tử môn nhân số lượng cũng tới lên tới kinh khủng tình trạng. Cho dù là đệ tử tạp dịch, bây giờ đều đã có mười mấy vạn người. Đệ tử ngoại môn mấy vạn người, đệ tử nội môn cũng nhanh đột phá vạn người. Mà An Lạc trấn bây giờ cũng là rất khác nhau. Diện tích càng rộng lớn hơn, phân làm đông nam tây bắc bên trong năm cái khu vực. Đông khu hơn phân nửa dùng cho bách tính tu sĩ ở lại. Tây khu thì phần lớn là thương nhân, tiệm cơm cửa hàng các loại nơi tụ tập. Vạn Hương Các, Vạn Bảo Các bây giờ liền đã đem đến Tây khu. Mà khu vực trung tâm không thể nghi ngờ là Duyên Khởi Tông chỗ ở, đồng dạng cũng là An Lạc thư viện, An Lạc cường, Tiên Vui quảng trường, Giáp Hát phòng tắm, An Pho tượng chỗ ở Nam khu, Bắc khu bây giờ nhà gỗ phòng ốc tu sửa hoàn tất, lại là không người ở lại trạng thái. Cho dù là đám thương nhân muốn mướn cái chỗ kia, cũng bị Duyên Khởi Tông người cho lắc đầu cự tuyệt. Một cái khu vực lớn nhỏ, có thể đồng thời dung nạp mấy ước người đều cũng không chen chúc, bởi vậy có thể thấy được bây giờ An Lạc trấn khổng lồ, dù là xưng lại An Lạc thành cũng không chút nào quá đáng. Tu chân giới đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, loại tình huống này đặt ở ngoại giới cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao một cái Đông Châu liền có trọn vẹn ngàn tỷ nhân khẩu không chỉ. Thời gian 15 năm bên trong, không chỉ Duyên Khởi Tông, An Lạc trấn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng dạng biến hóa còn có Tô Tử Viên các nàng bọn này thiên tiêu đệ tử, cùng thị thế ca tiểu bao này một đám các phàm nhân. Tô Tử Viên nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày ngày vất vả tu luyện, đem đối với sư tôn một phần kia tưởng niệm hóa thành động lực, không dám mảy may ngừng. Tô Tử Viên thành công đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ, làm cho Tô Minh một đám Tô gia người cảm động đến rơi nước mắt, che mặt khóc giống, ôm nhau mà khóc tở tở tiền đồ, rốt cục tiền đồ. Tô gia bây giờ rốt cục xem như hết khổ. Tại Đông Châu Tu La, độ kiếp cảnh huyền âm minh chỉ đạo huấn luyện bên dưới, Tô Tử Viên thành lập ám ảnh các tại trong tông môn chọn lựa đệ tử tinh anh, ngoại giới chọn lựa kỳ nhân xảo tướng, âm thầm bồi dưỡng cái này thuộc về nàng một tay sáng lập thế lực mới, là Duyên Khởi Tông bồi dưỡng. Sắc bén nhất lợi kiếm, đặt ở thiên hạ mắt. Nhãn tuyến bắt đầu bốn chỗ khuếch tán, càng xa bên ngoài thế lực hoàng triều, Tiên Sơn tông môn, phàm nhân vương quốc cũng phải có nàng Tô Tử Viên thám tử nhãn tuyến, thời khắc quan sát ngoại giới nhất cử nhất động. Duyên Khởi Tông không tiện ra mặt ám sát các loại, tình báo thu hoạch các loại, bây giờ cũng đều do Tô Tử Viên toàn quyền phụ trách. Ám ảnh các tại Tô Tử Viên dẫn đầu xuống còn có được giám sát tông môn đệ tử hành vi cử chỉ, cách đối nhân xử thế chức trách, phòng ngừa xuất hiện bạch nhãn lang các loại khinh thường chi đồ, bại hoại Duyên Khởi Tông danh dự thanh danh. Liền ngay cả An Lạc trấn cũng tại Tô Tử Viên giám sát phía dưới, như có cư dân tâm lý bặm mẻo, trong lòng sinh sôi ác niệm, muốn đi làm ác sự tình lúc, Tô Tử Viên cũng sẽ phụ trách quét sạch làm việc, lấy giữ lại bây giờ An Lạc trấn phồn bình hòa bình. Ám ảnh các gia nhập người vô số kể, tham tử nhiều đến mấy triệu chi chúng, thấu xương cũng có ngàn người nhiều, do Tô Tử Viên tự mình dạy bảo bồi dưỡng. Huyền Âm Minh đưa nàng hành động thu hết vào mắt, rất là hài lòng, có chút sủng ái. Lý Lao Chu lão các loại một đám Duyên Khởi Tông trưởng lão cũng đều ngầm đồng ý Tô thân chuyển cách làm, đối với cái này không gì sánh được tự hào, nhao nhao mở miệng tán dương, chờ mong tương lai chân chính thịnh thế giáng lâm. Thời gian 15 năm bên trong, làm ra công tích cũng không chỉ Tô Tử Viên một người. Lâm Hồng Nhan quản lý Duyên Khởi Tông An Lạc trấn, làm cho không ngừng phát triển lớn mạnh, ngày càng cường thịnh an khang. Tô Tử Viên phát triển ám ảnh các, vì tông môn bồi dưỡng thiên hạ nhãn tuyến, bồi dưỡng tông môn sắc bén trường mâu, mà đổi thành một tên an đệ tử thân truyền đâu. Không sai, chính là cô Hữu Hàn. Bây giờ cô Hữu Hàn lông mi như tiên, dáng người thẳng tắp không gì sánh được tu lang, toàn thân ẩn ẩn phát ra kiếm khí sắc bén, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Thành công đột phá luyện hư cảnh hắn, bây giờ thực lực đại tăng, đã không vừa lòng tại cả ngày đợi tại Duyên Khởi Tông, chỉ có thể ở phòng huấn luyện tiến hành sinh tử chi chiến. Cô Hữu Hàn thế là tại sư tôn bế quan đằng sau năm thứ 10, cùng rất nhiều trưởng lão cáo biệt, cùng cô Tây phủ dùng cáo biệt, cùng sư tỷ sư muội cáo biệt sau. Một thân áo bào trò, đầu đội mũ rộng đành, thân cưỡi tuấn mã màu đen, lẻ loi một mình bước lên đường đi, du lịch Đông Châu đại lục. Bây giờ thời gian 5 năm đi qua, thỉnh thoảng liền sẽ có cô Hữu Hàn tin tức truyền đến. Tiến vào bí cảnh, thu hoạch được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, thu hoạch được vô số thiên tài địa bảo, thực lực đại tăng. Chém giết ma đạo tà tu, cứu trợ vô số gặp rủi do người, chém giết đại yêu yêu thú, thu hoạch được không thiếu nữ tu yêu ái, đạt được cô kiếm tiên mỹ danh. Vượt cấp tác chiến, chém giết ma đầu, rơi vào vách núi, lại lấy được truyền thừa. Càng kỳ quái hơn còn tại phía sau. Cô kiếm tiên tại đạp vào đường đi sau năm thứ 3, không biết có phải hay không hắn đầu óc rút, lại bắt đầu bồi dưỡng vô chi kiếm tâm, ngưng tụ vô địch chi tư. Bước lên khiêu chiến thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đường xá ở trong. Đầu tiên là phàm nhân vương quốc, không sử dụng tu vi, chỉ là một gốc tiểu thảo liền đánh bại vô số kiếm khách, bị mọi người chỗ sùng kính. Lại là vô danh thế lực thiên tiêu, sợ bỏ lỡ cái gì tốt đối thủ bình thường, từng cái tới cửa khiêu chiến, từng cái sau khi đánh bại thở dài rời đi. Kế tiếp là Đông Châu cảnh nội các đại ngũ đẳng thế lực thiên tiêu tử đệ, từng cái tới cửa xin chiến, để không ít thế lực vì đó nhức đầu không thôi. Ngươi thế nhưng là thế lực trung lập a, có thể hay không có chút thế lực trung lập dáng vẻ, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Rất nhiều thế lực khổ hề hề, lại không dám đem câu nói này nói ra miệng, sợ bởi vậy đắc tội Duyên Khởi Tông, vậy coi như được không bù mất. Chương 368, Thiên đạo bảng đơn, thịnh thế giáng lâm. Chương 368, Thiên đạo bảng đơn, thịnh thế giáng lâm. Tuế nguyệt như thoi đưa, xuân đi thu đến. Khoảng cách hồ ly bế quan, bây giờ đã qua 20 năm. Cái này 20 năm thời gian, An Lạc Trấn cũng ra đời rất nhiều tân sinh hài đồng, từ gào khóc đòi ăn anh hải sớm đã giải biến thành công tử tuấn thiếu, phong hoa tiểu thư. Bọn hắn từ khi ra đời giáng lâm đi vào thế giới hoàn toàn mới này, cơ hồ từ nhỏ đã là nghe An tiên tử truyền kỳ cố sự trưởng thành, đối với cái này đều là không gì sánh được hiếu kỳ cùng sùng bái. Cha cha An tiên trưởng thật là đẹp, thật đẹp thôi. An Lạc Trấn, Đông Khu, trong đó nhà gỗ trong tiểu viện. Một tên tiểu nam hải hiếu kỳ nhìn qua nhà mình phụ thân, thiên chân vô tà trong hai mắt ẩn ẩn tản ra ánh sáng. Ha ha ha, đó là đương nhiên, An tiên trưởng đương nhiên rất đẹp, đơn giản chính là trên trời tiên tử. Chật chật lúc trước chỉ cần là An tiên trưởng đi tại trên đường phố này, liền không có một người nam tử không quay đầu lại đó. A tên này phụ thân chỉ là hơi trở về chỗ một phen, liền nhịn không được hai gò má ửng đỏ, hai mắt trở nên mê ly. Cái kia cha cha An tiên trưởng cùng mẫu thân, ai càng đẹp à? Tiểu nam hải trong mắt quay tròn chuyện, ngập lấy ngón trỏ, lần nữa hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nam nhân trung niên nghe vậy trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, cố ý nhìn bốn phía một phen, xác nhận nhà mình bà nương không ở phía sau, lúc này mới ngồi xổm người xuống đem nhi tử ôm vào lòng, hắc hắc cười xấu xa nói, đương nhiên là An tiên tử càng đẹp, mẹ ngươi, ai kém xa Lạc tiểu nam hải mơ mơ hồ hồ điểm một cái đầu nhỏ, căn bản là không có cách tưởng tượng An tiên trưởng dung nhan, chẳng lẽ lại cùng tượng thần còn muốn mỹ mạo. Hắn có chút nghiêm túc nhìn về phía nhà mình phụ thân, khuôn mặt nhỏ không gì sánh được chăm chú, cái kia cha, về sau hải nhi nhất định phải đem An tiên trưởng lấy về nhà có được hay không? Cha sẽ phản đối sao? Nghe được nhà mình lời của con, nam nhân trung niên trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, khóe miệng giật một cái, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Cũng không thể nói cho hải tử nhà mình, ngươi cùng lao cha khi còn bé ý nghĩ giống nhau như lúc đi. Không hổ là ta chủng, đúng là thân sinh. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt. Đương nhiên được. Chỉ cần tiểu tử ngươi có bản lĩnh đó, cha liền thành toàn các ngươi. Ha 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 ha. Ngày hôm đó, An Lạc Trấn bên trong vẫn như cũng là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng phồn hoa. Đông Châu cảnh nội, có thể là châu khác cũng tất cả đều một mảnh an bình, cũng không cái gì kịch liệt rung chuyển, cũng không đại sự tình phát sinh. Có thể, cũng chính là tại cái này nhìn như không gì sánh được bình tĩnh một ngày. Biến cố đột nhiên phát sinh, tịch quyển thiên hạ, các châu đều ở trên diện giống nhau kinh thiên dị tượng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời xanh thẳm đột nhiên vỡ ra vô biên khe hở, không gian từng khúc vỡ nát, linh lực trở nên cuồng bạo mãnh liệt. Vô số phàm nhân giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu lên, một mặt hoảng sợ. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, không biết là muốn phát sinh loại nào tai họa. Giờ khắc này, thiên địa lờ mờ, thương khung vỡ nát, tựa như ngày tận thế tới thế gian, sẽ phải hủy thiên diệt địa, ma diệt ước vạn sinh linh. Vô số thượng cổ ẩn sĩ tông môn, cường thịnh cổ tộc, tiên môn đại tông, ngủ say lão tổ tất cả đều tại thời khắc này thức tỉnh, cùng nhau nhìn lên thiên không dị biến. Hoàng hoàng thiên uy quét sạch đại lục, hội tụ thiên hạ tất cả cường giả ánh mắt. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, kim quang đại phóng, thế giới mỗi một tấc đại địa tất cả đều bị nhiễm lên hào quang màu vàng. Vô biên trong cái khe, một quyển lóa mắt to lớn, che khuất bầu trời bảng vàng đột ngột xuất hiện, chiếm cứ Đông Châu hơn nửa ngày cùng. Để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, nội tâm lại là không gì sánh được bối rối, sợ sau đó một khắc gặp phải đại họa sát thân. Bảng danh sách mới vừa xuất hiện, không ít hơn cổ ẩn sĩ tông môn, có thể là chuyển thừa tương đối xa xưa một chút thế lực hoàng triều, đỉnh tiêm cường tộc chỉ là lần đầu tiên liền nhận ra được, lập tức sắc mặt cuồng hỉ. Theo bảng danh sách xuất hiện, vô biên thiên khung bắt đầu tự động khép lại, thẳng đến vết nứt hoàn toàn biến mất. Che trời bảng danh sách treo cao cửu thiên tương khung, kim quang đại phóng. Tại bảng danh sách trên cùng, chậm rãi hiện ra một nhóm màu vàng phong cách cổ xưa văn tự. Thiên đạo bảng đơn Đông Châu bảng. Thần kỳ là, liền xem như không quen biết nông phu liếc nhìn lại, vậy mà cũng có thể hiểu rõ trên bảng danh sách văn tự là có ý gì. Khi vô số tu sĩ nhìn thấy thiên đạo bảng đơn bốn chữ thời điểm, nội tâm đều là đột nhiên run lên, trong đầu ông tác hưởng, tựa như kinh lôi bổ xuống bình thường làm bọn hắn có chút hoảng hốt. Trong đó tự nhiên có mới ra đời tu sĩ đối với cái này còn có chút không hiểu, tại trải qua một phen hỏi thăm sau cũng là trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp trắng kiện. Có nghe đồn đạo, thiên đạo bảng đơn hiện thế, đại biểu vũ hóa cơ hội. Trong đó cũng đại biểu cho đại lục lần nữa nên đón linh khí khôi phục, các châu dù là đất nghèo cũng sẽ trở nên màu mỡ đứng lên. Lên bảng danh sách tu sĩ, cuối cùng đều sẽ do thiên đạo hạ xuống vô tận phúc phận, khí vận, thậm chí là thượng cổ bên trong ghi lại, thuộc về trong truyền thuyết, tiên nhân mới có thể hội tụ thu thập công đức. Cho dù là tiếp nối cũng không có lên bảng đơn tu sĩ, cũng có thể tại lần này linh khí khôi phục bên trong thu hoạch được vô thượng cơ duyên, tu vi phóng đại. Nói ngắn gọn, sáng chói thịnh thế sắp mở ra, thiên tiêu nhiều lần ra, cơ duyên khắp nơi trên đất, chứng đạo xương đế có hy vọng, vũ hóa thành tiên hữu cơ. Duyên khởi tông bên trong, Lâm Hồng Nhan môi đỏ khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn qua không trung bảng danh sách, thật lâu không nói gì. Lý Lao vuốt râu cười nhạt, thịnh thế tiến đến, lại là chói mắt thế giới hoàn toàn mới. Các thế lực cao hứng mừng, đỏ lên mặt, cao giọng hò hét lớn tiếng khen hay, nên đón sáng chói thịnh thế tiến đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên uy hạo đãng, quét sạch bát hoang. Không trung kim bảng tạo nên tầng tầng gợn sóng, lần nữa có văn tự mới lần lượt hiện hiện. Tại thiên đạo bảng đơn Đông Châu bảng phía dưới, ba đầu kim long long uy cuộn cuộn, tiếng long ngâm nổ vang. Ba đầu kim long trên không trung ngao du, để vô số người nhao nhao dập đầu cùng bái, không dám mất kính. Kim long lần nữa phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, rất nhanh chui vào bảng danh sách bên trong, đem bảng danh sách chia làm bốn cái khu vực. Thời gian dần trôi qua, chữ viết dần dần rõ ràng, chú ước vạn sinh linh cũng đều thấy rõ trên bảng danh sách văn tự. Đông Châu thế lực bảng xếp hạng, Đông Châu thiên tiêu bảng xếp hạng, Đông Châu cường giả bảng xếp hạng, Đông Châu mỹ nhân bảng xếp hạng. Chu Lão bước ve nhị cầu đầu chó, hai mắt mê ly nhìn lên thủ hộ bình chướng bên ngoài thiên đạo bảng đơn. Khi hắn trông thấy cái kia Đông Châu cường giả bảng lúc, nhịp tim đột nhiên trì trệ, sắc mặt cũng có mấy phần mất tự nhiên. Cái này đáng chết bảng danh sách, sẽ không đem lao đầu tử nội tình đều muốn sốc lên đi. Đại Hôi Cẩu cắn một cái đi. Chu lao cấp tốc rút về tay, lạc á a cười một tiếng. Đại Hôi Cẩu lập tức mặt chó tối sầm, hướng phía lao nhân sủng nổ ra một cục đàm, co cẳng liền chạy. Vừa chạy vừa nhìn về phía không trung bảng danh sách, cũng không biết trên bảng danh sách này sẽ có hay không có cậu ra danh tự. Chúng thế lực tướng ở bên ngoài đệ tử trưởng lão toàn diện triệu hồi, tập hợp một chỗ thương nghị phát triển sau này, quyết định thịnh thế khí vận chi tranh. Lần này thiên đạo bảng đơn xuất hiện, để vô số ngủ say bế quan tu sĩ các lão quái vật đều vừa tỉnh lại. Đây hết thảy, duy chỉ có An Hồ Ly ngoại trừ. Hoàng Hoàng Thiên Uy chỉ có một số nhỏ tiến nhập thủ hộ trong bình chướng. Mà phòng bế quan bên ngoài, Thiên Uy vừa mới tới gần, ngoài cửa lá bùa màu vàng liền sẽ kim quang đại phóng, đem hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài, để phòng quấy rầy chủ nhân bế quan tu luyện. Chương 369, Đại lục biến đổi lớn kinh thiên chương 369, Đại lục biến đổi lớn kinh thiên theo kim quang càng ngày càng lóa mắt, trên bảng danh sách văn tự cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục sau đó một khắc, bốn khối khu vực bảng danh sách triệt để hiện ra ở người trong thiên hạ trước mắt. Đông Châu thế lực bảng xếp hạng, người thứ 100, Mạc Vân thư viện, người thứ 99, Cổ Võ Lâm nhà, thứ 98 tên, Vạn Kiếm Ngự Tông. Nhìn thấy cái này, có tu sĩ liền đã phản ứng lại, những thế lực này tại Đông Châu đều là chiếm cứ một phương, cấp bậc bá chủ thế lực cường đại, lãnh địa vô cùng to lớn, đi theo thế lực phụ thuộc nhiều vô số kể. Xem ra cái này tiên đạo bảng đơn sẽ chỉ kiểm kê top 100 thế lực sao? A a a. Vậy cũng đã rất tốt ta. Những thế lực này không thể nghi ngờ đều sẽ đạt được rộng lượng khí vận, tương lai thực lực tổng hợp sợ rằng sẽ càng thêm cường đại, tốc độ tăng lên như ăn cơm uống nước bình thường a. Thế lực này bảng danh sách cũng không biết là như thế nào xếp hạng, là căn cứ thế lực phụ thuộc nhiều ít, hay là căn cứ thực lực tổng hợp đây này. Ha ha ha. Chính là không biết cái này thiên đạo bảng đơn đến tuột cùng có đúng hay không. Đạo hữu, đây chính là thiên đạo chỗ xếp hạng bảng danh sách, há có không chính xác đạo lý. Lúc này, Chu lão thực sự có chút ngồi không yên, chỉ gặp hắn xé rách không gian sau liền chui vào, cũng không biết đi đến nơi nào. Đi hướng chỗ nào? Người thứ ba, Hoang Cổ Thế Gia. Người thứ hai, Thiên Địa Cổ Tộc. Hạng nhất, Ngọc Nữ Thánh Tông. Nhìn thấy chiếm cứ hạng nhất thế lực là Ngọc Nữ Thánh Tông, chúng Đông Châu tu sĩ đều không thể không biết ngoài ý muốn, dù sao bây giờ trưởng quản toàn bộ Đông Châu đại lục thế lực chính là cái này Thánh Tông, là bọn hắn Đông Châu đại đế cảnh cường giả chỗ thế lực. Mà cái kia người thứ ba cùng người thứ hai, cái này làm cho vô số thế lực tu sĩ cảm thấy nghi ngờ, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua hai thế lực này, chẳng lẽ lại là cậu thả lên thế lực nhỏ? Có thể là ẩn sĩ không ra đại tông môn. Lúc này, Đông Châu cảnh nội cái nào đó không gian đặc thù bên trong, một lão giả cùng một vị nam tử trung niên mặt đều tái rồi, khá lắm. Bảng danh sách này thật sự là bất đương nhân tử, cứ như vậy đem bọn hắn phá tan lộ. Đông Châu thế lực bảng xếp hạng quá mức đơn giản, cũng không có quá nhiều miêu tả, để vô số tu sĩ như lọt vào trong sương mù, không biết bảng danh sách này là căn cứ cái gì tiến hành xếp hạng. Đông Châu Thiên Tiêu bảng xếp hạng, người thứ 100. Tính danh Chu Đại Dũng, chủng tộc nhân tộc, tuổi tác 76 tuổi, cảnh giới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, sở thuộc thế lực Vạn Kiếm Ngự Tông. Người thứ 99. Tính danh Vương Quốc Phú, chủng tộc nhân tộc, tuổi tác 99 tuổi, cảnh giới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, sở thuộc thế lực Hương Hương Bách Thảo. Thứ 82 tên. Tính danh Tô Tử Huyền, chủng tộc nhân tộc, tuổi tác 37 tuổi, cảnh giới Hóa Thần cảnh bắt trọng, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Thứ 57 tên. Tính danh Cô Hữu Hàn, chủng tộc nhân tộc, tuổi tác 53 tuổi, cảnh giới Luyện Hư cảnh tam trọng, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Chỉ là nhìn thấy cái này, vô số thế lực liền đã trợn tròn mắt, Thiên Tiêu bảng đơn muốn so thế lực bảng danh sách càng thêm toàn diện một chút, sở thuộc thế lực cùng chủng tộc đều ghi rõ đi ra. Đáng tiếc là, những thiên kiêu này có được cái gì thể chất đặc thù, tu luyện là công pháp đặc thù gì cũng không có biểu diễn ra. Chỉ là, khá lắm. Những này không phải yêu nghiệt là cái gì? Không đến trăm tuổi liền có thành tựu như thế này. Không ít mấy trăm tuổi còn dừng lại tại kim đan cảnh lão đầu tóc bạc âm thầm lao nước mắt. Không ít thọ nguyên sắp hết, sắp mất đi chút cơ cảnh lão giả trước mắt, nghèo đầu, triệt để mất đi. Rất hiển nhiên, cái này làm cho vô số tu sĩ không ngừng hâm mộ, chua thành tranh tinh. Đông đảo tu sĩ ánh mắt rất mau thả phía trước 10 tên trên thân, dù sao phía trước nhất mấy người kia mới là yêu nghiệt nhất tồn tại. Hạng 10. Tính danh Đồ Thải Vân, chủng tộc Thụ Linh, tuổi tác 32 tuổi, cảnh giới hợp thể cảnh tứ trọng, sở thuộc thế lực tán tu. Hạng 9. Tính danh Quảng Nguyên Tài, chủng tộc Ma tộc, tuổi tác 21 tuổi, cảnh giới hợp thể cảnh tứ trọng, sở thuộc thế lực Thiên Địa bộ tộc. Người thứ 3. Tính danh An, chủng tộc không biết, tuổi tác 41 tuổi, cảnh giới nửa bước độ kiếp cảnh, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Hạng nhất. Tính danh Mộng Hoa Vũ, chủng tộc Nhân tộc, tuổi tác 96 tuổi, cảnh giới độ kiếp cảnh nhị trọng, sở thuộc thế lực Ngọc Nữ Thánh Tông. Trước mặt mọi người nhiều Đông Châu tu sĩ nhìn thấy cái kia thiên tiêu bảng người thứ 3, tất cả đều ngộp. Đây là cái quỷ gì? Chủng tộc không biết. Trên bảng danh sách mặc dù có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thú linh chờ chút một loạt chủng tộc, nhưng vì cái gì đến người kia thời điểm lại trở thành không biết? Chẳng lẽ liền ngay cả thiên đạo cũng không biết đối phương chân chính chủng tộc thân phận sao? Chúng tu sĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đột nhiên nhìn về phía thế lực bảng xếp hạng, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thứ 66 tên, Duyên Khởi Tông. Cái này Duyên Khởi Tông thế mà tại thế lực trên bảng xếp hạng cũng là trên bảng nổi danh tồn tại. Có tài đức gì a? Tứ đẳng thế lực a? Không ít lao tổ đấm ngực dậm chân, làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề này. Không ít tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt lại là đã sớm nhìn về hướng mặt khác hai cái bảng danh sách. Lần nữa trợn mắt hốt mồm, cứ thế ngay tại chỗ. Đông Châu mỹ nhân bảng xếp hạng. Người thứ hai, tính danh An, chủng tộc không biết, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Không chỉ có như vậy, Duyên Khởi Tông lên bảng người, mỹ nhân bảng trên có mấy vị không chỉ. Thứ 65 tên, tính danh Lâm Hồng Nhan, chủng tộc nhân tộc, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Thứ 59 tên, tính danh Nhã Nam Vận, chủng tộc nhân tộc, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Hạng 10, tính danh Tô Tử Huyền, chủng tộc nhân tộc, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Người thứ ba, tính danh Tiên Linh Nhi, chủng tộc Kiếm Linh, sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Hạng nhất, tính danh Giang Tĩnh, chủng tộc nhân tộc, sở thuộc thế lực Ngọc Nữ Thánh Tông. Đông Châu tu sĩ triệt để tê, nguyên lai bọn hắn hay là coi thường cái này cái gọi là tứ đẳng thế lực Duyên Khởi Tông. Ngoa hổ tàng long, ẩn tàng đủ sâu a. Không chỉ có ba cái bảng danh sách đều là trên bảng nổi danh, đặc biệt là mỹ nhân bảng, cơ hội liền có hơn 10 người nữ tử lên bảng. Kém chút liền có thể cùng Ngọc Nữ Thánh Tông cân sức ngang tài. Lâm Hồng Nhan sắc mặt từng đỏ, vẫn rất ngượng ngùng, danh tự cứ như vậy được trưng bày ở trên trời cho thế nhân thưởng thức. Trên khóe môi của nàng dương, trong đôi mắt đẹp giấy lên tên là ganh đua so sánh hỏa diễm. Xem ra cần phải hảo hảo tu luyện, nói như vậy nói không chừng còn có thể đổi một đuổi Huyền Huyền tỷ bộ phát đâu. Một bên khác, Chu lão hùng hùng hổ hổ trở lại Duyên Khởi Tông, bất mãn rót một miệng lớn rượu ngon, liếm liếm khô khốc đôi môi, này mới khiến tâm tình tốt chuyển một chút. Hắn nhìn lên không trung bảng danh sách, trông thấy chủng tộc kia không biết ra hòa lúc, nhịn không được khỏe miệng co giật. Trong lòng của hắn như thế nào không biết, cái kia An là ai? Đông Châu cường giả bảng xếp hạng. Người thứ ba, Kiếm Vân, nửa bước đế cảnh. Người thứ hai, Giang Tĩnh, đại đế cảnh lục trọng thiên. Hạng nhất, Chu Hà, đại đế cảnh bát trọng thiên. Ngũ Châu đại lục triệt để sôi trào, thiên đạo bảng đơn xuất hiện nhất định lấy thịnh thế tiến đến. Thời gian trước mắt, lại là thời gian 10 năm đi qua. Đông Châu, Duyên Khởi Tông, phòng bế quan bên trong. Nào đó hồ ly ngày xuất quan, rốt cục sắp xảy ra. Chương 370, luân xuất pháp thủy, khống chế thiên địa chi lực. Chương 370, luân xuất pháp thủy, khống chế thiên địa chi lực huấn luyện chi môn bên trong. Mảnh kia vô cùng quen thuộc trong thảo nguyên, hết thảy trở lại ban đầu trạng thái, xanh biếc trên thảo nguyên. Tóc trắng bóng hình xinh đẹp, hai con mắt màu vàng nóng ảm đạm vô quang, toàn thân tản ra chán trường khí tức, lông trắng rối bời, thỉnh thoảng phát ra một trận cười ngây ngô, giống như là đã sớm bị người trò chơi hỏng dáng vẻ. Không biết ngoại giới thời gian trôi qua, không biết sinh tử kinh lịch bao nhiêu. Hắn chỉ biết là tựa hồ đã trải qua vô số lần tử vong, vô số lần khôi phục, lại là tử vong, lại là khôi phục, lặp đi lặp lại, không có kết thúc bình thường. Phiêu chiến lần nữa bắt đầu, ký chủ ủng hộ, còn kém mức điểm điểm, liền có thể khiêu chiến thành công rồi. Vùng thiên địa này vang lên tiếng máy móc. Lông trắng bóng hình xinh đẹp chết lặng nâng lên đầu, vẫn còn trong ngốc trệ không có tỉnh lại. Ông nương theo lấy thanh âm rơi xuống, tóc trắng bóng hình xinh đẹp đối diện, xa xôi trên thảo nguyên thỉnh lĩnh xuất hiện một tên mông lung tại trong mây mù, dáng người tinh tế, da thịt trắng hơn tuyết mỹ nhân tuyệt thế. Lông trắng cửu vĩ hổ trông thấy tên kia đế cảnh cường giả xuất hiện trong nháy mắt, nhịn không được toàn thân ác hàn, đôi cáo thai cáo phía trên lông mềm lông trắng chuẩn bị dựng đứng, bản năng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chính là tên điên này, mạnh người điên biến thái, cùng nàng làm đối thủ, đơn giản chính là địa ngục giáng lâm. Chẳng biết tại sao, Bạch Ma Hồ Ly cũng không dám xác định, nhưng là trong lòng luôn có một loại, cái kia đế cảnh cường giả lúc này chính nhìn xem chính mình mà cười. Lông trắng cửu vĩ hổ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đáng chết, nhất định phải hung hăng đánh cái mông ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Lời này vừa nói ra, mông lung tại trong mây mù đế cảnh cường giả thu liễm trên mặt ý cười, thần sắc dần dần băng lãnh. Thảo nguyên nhiệt độ cực tốc hạ xuống, bầu trời mây đen hội tụ, bay xuống từng mảnh óng ánh bông tuyết. Lông trắng cửu vĩ hổ lần nữa run một cái, trong lòng còi báo động đại tác. Quả nhiên, sau một khắc, đế cảnh cường giả môi đỏ khẽ mở, bình thản nói ra mấy chữ và cỏ, "Chu." "Ngươi." Đế cảnh cường giả có thể khống chế một phương thế giới chi lực, làm đến trình độ nhất định ngôn xuất phát thủy. Nương theo lấy lời nói, trên thảo nguyên vô số cỏ xanh lúc này cùng nhau phát ra tiếng rung. Sau một khắc, ước vạn cỏ xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thảo nguyên trong nháy mắt biến thành đất hoang, ước vạn cỏ xanh như mũi tên bình thường cực tốc bắn về phía lông trắng cựu vĩ hồ bóng hình xinh đẹp. Hiu 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 hiu, tiếng xé gió liên tiếp, không gian giống như trang giấy giống như bị tùy tiện cắt đứt. Lông trắng cựu vĩ hồ đột nhiên giơ lên trong tay thiết kiếm, bối sỉ cắn chặt, tốc độ kinh người vung vẩy đạo đạo tàn ảnh, trong chốc lát hỏa tinh bày ra, đập vào mắt nổ lên đầy trời ánh lửa. Đinh 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 đốt, đinh 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 đốt, vẫn như trước có cỏ xanh xẹt qua hắn da thịt, tuy chỉ lưu lại đạo đạo bạch tấn, thế nhưng không chịu nổi cỏ xanh số lượng nhiều, rất nhanh liền có máu tươi chảy ra, áo bào mảnh vụn bay vung. Lông trắng cựu vĩ hồ bởi vì quá mức dùng sức, tiêu nộn bờ môi bị hắn cho cắn nát, có máu tươi từ khoẹ miệng tràn ra. Đáng chết, cái này tùy ý một cây cỏ xanh thế mà liền cùng lúc trước Huyền Đạo hữu một kích toàn lực không khác nhau chút nào, có phải hay không quá biến thái à? Lông trắng cựu vĩ hồ kêu khổ thấu trời, ngoài miệng tuy là như vậy, có thể di động làm cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng, dần dần quen thuộc loại này luyện ngục cấp bậc độ khó, liền ngay cả sau lưng chín đầu đồi cáo đều đang quay kích đánh tới cỏ xanh, ngăn cản mãnh liệt thế công. Ầm ầm, ầm ầm, khói bụi bay múa, đại địa từng khúc nứt ra. Đế cảnh cường giả khoe miệng hơi cuộn lên, hoàn toàn không có vội vã độc thủ, ngược lại giống như là có được chính mình tư duy, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Không biết qua bao lâu, cỏ xanh lá nát chồng chất thành núi, lông trắng cựu vĩ hồ hai tay vô lực, hơi thở mong manh, sớm đã không có vừa mới bắt đầu phách lối khí diễm. Đế cảnh cường giả duỗi ra trắng non ngón trỏ, có chút dẫn ra, tựa như đang nói, phóng ngựa tới. Lông trắng cựu vĩ hồ thấy tình cảnh này, chỗ nào nhịn được, chán nổi gân xanh lên, giống giận lao xuống mà đến. Một đạo, ba đạo, chín đạo, trọn vẹn chín đạo lông trắng bóng hình xinh đẹp trùng sát mà đến, không phân rõ như thế nào thật, như thế nào giả. Đế cảnh cường giả lui lại một bước, mở miệng lần nữa toái không. Sau một khắc, đế cảnh cường giả quanh thân phát ra bạch quang lóa mắt, bạch quang phát họa ra thượng cổ đại trận đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Bên ngoài, vùng thiên địa này không gian như mặt gương bình thường phát thoái, mảnh vỡ không gian tựa như trên thế giới sắc bén nhất lưỡi dao, chỉ là trong nháy mắt. Hủy thiên diệt địa, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, vô tận không gian phong bạo quét sạch, đập vào mắt hết thể hóa thành một biển, lâm vào hắc ám vô tận. Chỉ có đế cảnh cường giả chung quanh là không nhận liên lụy tịnh thổ. Đợi đã lâu, vùng thiên địa này đều không có khôi phục như lúc ban đầu, đế cảnh cường giả đuôi lông mày cao lại, cẩn thận nhìn quanh bốn bề hỗn độn hắc ám, tìm kiếm hắn bóng dáng. Đột nhiên, đế cảnh cường giả xoay người mạnh lại, đế uy cuồn cuộn, che đậy bát phương. Ầm ầm, ầm ầm. Thượng cổ đại trận sụp đổ. Đại trận năng lượng cực độ bất ổn, dưới chân tịnh thổ theo đại trận chớp mắt bạo tạc. Hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng điên cuồng quét tán. Cho dù là nửa bước đại đế cảnh cường giả ở đây đều sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Đế cảnh cường giả dưới chân, một đóa to lớn bông tuyết nổi lên, nàng đứng ở trên bông tuyết ngắm nhìn một phía, khóe miệng ý cười càng sâu mấy phần. Chỉ gặp hỗn độn trong bóng tối, ba đầu che khuất bầu trời, cao vạn trượng lớn, quanh thân tản ra nhàn nhạt kim quang lông trắng cửu vĩ hồ ly đạp không mà đến. Tháng so với thượng cổ hung thú khí thế khủng bố, to lớn cửu vĩ hồ ly diện mục dữ tợn, răng nanh bại lộ ở bên ngoài, không ngừng gầm nhẹ. Lúc này ngập trời cửu vĩ hồ ly dưới một bước đi, đủ để hủy diệt trăm tòa thành trì cũng không quá đáng chút nào. Ba đầu to lớn cửu vĩ hồ ly đem đế cảnh cường giả đoàn đoàn bao vây, chậm chạp đến gần. Dù là bề ngoài biểu hiện lại hung cũng không dám chút nào chủ quan, vô cùng cẩn thận. Đế cảnh cường giả thấy vậy một màn, chỉ là vươn tố thủ, nhưng lại tại sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Hỗn độn trong hư không, lại không thể tưởng tượng nổi đã nổi lên trắng ngần tuyết lớn. Ba đầu to lớn cửu vĩ hồ thấy thế, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng sau, đột nhiên bay nào mà đi. Chỉ là cũng không có tiến lên bao xa, trên thân lông tóc liền bắt đầu một chút xíu đông kết, thẳng đến triệt để hóa thành băng điêu, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Đế cảnh cường giả buông xuống tố thủ, ngoái nhìn cười một tiếng. To lớn trên bông tuyết, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đạo lông trắng cửu vĩ bóng hình xinh đẹp gian nan tiến lên, bối xỉ thẳng run lên, khuôn mặt nhỏ cũng xuất hiện một chút băng xương. Đáng chết, rõ ràng còn kém nửa nén hương thời gian. Ở giữa lông trắng bóng hình xinh đẹp không cam lòng nói, trắng nón bàn chân còn đến đỏ lên, vẫn tại chậm chạp tiến lên. Hai gã khác lông trắng bóng hình xinh đẹp cũng là như vậy, hai cáo đều đông lạnh cứng ngắc, không còn chi giác. Đế cảnh cường giả hướng phía trước đi vài bước, trong đông tuyết khoảng cách bọn hắn càng ngày càng gần, trên thân kết băng tốc độ đồng dạng càng lúc càng nhanh. Răng rắc trong hư không, ba đầu to lớn cửu vĩ hồ băng điêu vỡ vụn, dần dần hóa thành hư vô tiêu tán thành vô hình. Trên đông tuyết, hai bên lông trắng bóng hình xinh đẹp cũng hoàn toàn trở thành băng điêu, chỉ còn trong mắt màu vàng nóng có thể chuyển động. Ở giữa lông trắng bóng hình xinh đẹp còn tại phụ trọng tiến lên, trắng non bàn chân đỏ bừng một mảnh, khó mà tiến thêm, cuối cùng vẫn bị đông lại đỏ bừng hai chân, chỉ có thể trừng mắt một đôi sinh không thể luyến hai con mắt màu vàng nóng. Đế cảnh cường giả rốt cục đi vào ba đạo bóng hình xinh đẹp trước mặt, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, cũng không có vội vã xóa đi. Lạnh lẽo thấu xương, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ đế cảnh cường giả trong môi đỏ truyền đến ngươi, lại bại. Ở giữa lông trắng bóng hình xinh đẹp trên thân điên cuồng kết băng, cũng chính là tại lúc này. Chương 371, sau khi độ kiếp không tu pháp, tu đạo chương 371, sau khi độ kiếp không tu pháp, tu đạo. Ở giữa lông trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên nhìn chăm chú đối phương, cái kia mông lung không rõ gương mặt, khẽ kêu nói, ngươi, thả, cái rắm, ba ba bá. Sau lưng chín đầu đuôi cáo cấp tốc dài ra, đuôi cáo phần đuôi như sắc nhọn nhất trường mâu đột nhiên đâm tới. Có thể theo khoảng cách càng gần, đông kết tốc độ cũng liền càng nhanh. Chín đầu đuôi cáo rất nhanh cũng đông kết thành băng điêu, đình chỉ tại đế cảnh cường giả trước mặt cách đó không xa. Mà lông trắng bóng hình xinh đẹp cũng không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này bị hoàn toàn đông kết. Đế cảnh cường giả nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ nắm chặt trước mắt một đầu băng điêu đuôi cáo, đột nhiên kéo một phát. Răng rắc. Băng điêu đuôi cáo bị nàng ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống một đầu. Không có máu tươi chảy ra, không có thống khổ kêu rên. Hai đầu, ba đầu, thẳng đến triệt để kéo xuống hắn toàn bộ đuôi cáo. Đế cảnh cường giả lúc này mới lần nữa nghiền ngẫm nhìn về phía trong băng điêu lông trắng bóng hình xinh đẹp, nhìn về phía đối phương hai con mắt màu vàng nóng. Quỷ dị chính là, đế cảnh cường giả từ đối phương trong hai con ngươi càng nhìn đến mỉm cười. Trong nháy mắt nhíu mày, vung lên tố thủ. Răng rắc giữa sân băng điêu tất cả đều pha thoái, thành vô số nhỏ bé khối băng rất nhanh tản mát ở vô hình. Ngay tại đế cảnh cường giả coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, tiện tiện cười xấu xa âm thanh đột ngột ở sau lưng nàng vang lên, không ngoan hài tử, thế nhưng là sẽ bị đánh đòn a. Nguyên bản không có một hai trên bông tuyết, đế cảnh cường giả sau lưng đột nhiên xuất hiện lông trắng bóng hình xinh đẹp. Chỉ gặp hắn giơ lên cao cao đỏ bừng tay nhỏ, nhắm ngay đối phương vị trí đột nhiên vỗ tới. Đùng! Thanh âm thanh thúy, vang dội, vang vọng thật lâu tại hỗn độn trong hư không. Đế cảnh cường giả sững sờ ngoái nhìn, có chút kinh ngạc, không biết đối phương là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Lông trắng bóng hình xinh đẹp rảo hoạt hai con mắt màu vàng nóng cùng nàng đối mặt, thân thể mềm mại dần dần leo lên băng sương, đông kết băng. Có lỗi với rồi lần này giống như là người ta thắng đâu, nửa người dưới đã đông kết thành băng, lồng trắng bóng hình xinh đẹp cười đùa tí từng nói ra lời này. Sau một khắc, thế giới đình chỉ, đảo ngược thời gian, về tới cái kia không thể quen thuộc hơn được trên thảo nguyên. Ba nén hương thời gian vừa lúc đi qua, tóc trắng bóng hình xinh đẹp thẳng tắp đổ vào trên đồng cỏ, nhìn lên xanh thẳm thiên cung, tâm tình đặc biệt thư sướng. Rốt cục vượt qua được. Dựa vào huyễn thân đối với nàng thi triển huyễn thuật, dùng ba đạo huyễn thân hóa thành to lớn bản thể hấp dẫn ánh mắt, lại dùng ba đạo huyễn thân đạp vào đông tuyết, tới một cái dương đông kích tây. Trên bông tuyết lúc, mượn huyễn thân đôi cáo đâm trong ngáy mắt. Bản thể cũng cấp tốc từ trong hỗn độn đạp vào bông tuyết, biến thành cửu vĩ hồ hình thái, đem chính mình thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa, thành cho bụi lớn nhỏ. Cùng cửu vĩ đâm tốc độ bảo trì nhất trí, lúc này mới may mắn tránh đi đối phương cảm giác, thành công chạy tới đối phương sau lưng, lần nữa đem thân thể bị lớn, biến thành nhân hình, hoàn thành đánh đòn hứa hẹn. Không dễ dàng a, thật quá khó khăn. Trên thảo nguyên, lông trắng bóng hình xinh đẹp còn tại cảm khái rơi lệ thời điểm, thiên địa lại một lần vang lên tiếng máy móc. Chúc mừng ký chủ thành công kiên trì 3 nén hương thời gian, thuận lợi hoàn thành khiêu chiến. Hiu 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 không biết nơi nào dâng lên 3 đạo chùm sáng thẳng lên cửu thiên. Bốn phía đột nhiên biến thành đêm tối. Rầm rầm rầm. Chùm sáng trên không trung nở rộ, nguyên lai là sáng chói chói mắt khói lửa. Lông trắng bóng hình xinh đẹp tay nhỏ gối sau đầu, không tự giác hai chân miết lên, phấn nộn chân nhỏ bảy nha bảy, rất hưởng thụ hiện tại bung lòng thời khắc. Đế cảnh cường giả thân hình dần dần hư ảo. Nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên khói lửa ở trong trời đêm nở rộ. Sau một khắc, đế cảnh cường giả khẽ miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa thành thơi tóc trắng bóng hình xinh đẹp, chậm rãi mà đi. Theo thời gian trôi qua, đế cảnh cường giả tiêu tán càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn là đi tới tóc trắng bóng hình xinh đẹp bên cạnh. Tóc trắng bóng hình xinh đẹp không hiểu quay đầu nhìn về phía nàng, gia hỏa này làm sao còn ở chỗ này? Không phải hẳn là đã sớm biến mất sao? Vẫn là. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, đế cảnh cường giả một màn kia dáng tươi cười, tóc trắng bóng hình xinh đẹp lòng có cảm giác, cũng đối với nàng cười cười, tiền bối, mặc dù không biết ngài chân thực tướng mạo, nhưng vãn bối vẫn cảm thấy, ngài khẳng định là cười lên mới càng thêm đẹp mắt. Đế cảnh cường giả không có trả lời, chỉ là như vậy nhìn xem hắn, hóa thành đầy trời hạt ánh sáng, phiêu tán tại thiên địa gian. Tóc trắng bóng hình xinh đẹp tròn váng, tiền bối trước khi đi, có phải hay không còn nói cái gì tới? Vẫn lạc. Cái gì vẫn lạc? Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn thân đắc hàn, tóc trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, môi đỏ khẽ nhếch, run lẩy bẩy. Trên trời rơi xuống thiên thạch, chân chính che khuất bầu trời, thủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngoạ tao cái chân còn bà ngươi. Nương theo lấy sau cùng tiếng mắng chửi, tóc trắng bóng hình xinh đẹp lần nữa thân tử đạo tiêu không gì sánh được xa xôi chi địa. U Minh địa phủ, Mại Hạ tiểu trước. Nha đầu, lại tới. Tóc trắng bóng hình xinh đẹp khẽ bước cằm, một mặt buồn khổ làm một chén lớn mạnh bà thang, dầu dĩ không vui cùng đối phương đậu đen rau mừng lấy. Bà ngươi nói, có phải hay không rất quá đáng? Chẳng phải đánh một cái mông của nàng sao? Về phần trước khi đi trả lại một cái gì vẫn là sao? Thật là tốt đẹp lớn một viên tiên ngoại vẫn thành ai? Chỉ sợ so lúc đó người ta chỗ thế giới cũng còn muốn khổng lồ, cứ như vậy đọc xuống, bà ngươi nói có đúng hay không rất quá đáng? Thật là, rõ ràng là tiền bối, không biết sống bao lâu lão quái vật, nhường một chút chính mình cái này không đến 100 tuổi tiểu nãi hoa thế nào thôi. Thật sự là quỷ hẹp hỏi. Đã ngược sát người ta hơn 100 triệu khắc, người ta đánh một chút cái mông của nàng thế nào thôi. Thật là. Ấn ai hắc hắc vẫn rất mềm, đáng tiếc, chỉ là có chút lạnh. Lông trắng nha đầu sinh động như thật miêu tả lấy tình cảnh lúc ấy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khoa tay múa chân, biểu lộ cực kỳ khoa trương. Mạnh ba một bên chịu đựng chén thuốc, một bên gật đầu, lặng lặng nghe nàng kể ra, thỉnh thoảng giúp đỡ nha đầu nói mấy câu, bầu không khí không gì sánh được, hài hòa. Lúc này, một đen một trắng hai đạo quỷ ảnh đi ngang qua, tóc trắng bóng hình xinh đẹp nhìn thấy bọn hắn lập tức kêu gọi bọn hắn cùng một chỗ tọa hạ uống chút, Bạch đại ca, Hắc đại ca. Lại có nhiệm vụ thôi. Ai nha các ngươi cũng là thật không dễ dàng a thế nào. Cùng uống điểm không? Nấp người ta mời khách. Muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu không quan hệ đắt. Hắc vô thường đội ho một tiếng, An đại nhân, chúng ta thì không cần, lần sau đi. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Bạch vô thường liên tục gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, An đại nhân, lần sau nhất định, lần sau ta chỉ định hảo hảo bồi ngài uống một chén. Nói xong, đen bạch vô thường cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. An thấy thế bĩu môi, con ngươi màu vàng nóng con quay tít một vòng, rất nhanh lại để mắt tới mặt khác đen bạch vô thường, như đầu mã diện. Bọn hắn tất cả đều lắc đầu cự tuyệt, sợ bị tổ tông này, quay đầu liền chạy. An nghi hoặc gãi đầu một cái, canh này rõ ràng uống rất ngon à, bọn gia hỏa này làm sao một cái hai cái cùng gặp quỷ giống như, chạy nhanh như vậy. Mạnh bà cười không nói, tại mạnh bà trong tầm mắt, nha đầu quanh thân ẩn ẩn tản ra từng tia từng sợi hào quang màu vàng. Mà kim quang kia, chính là công đức kim quang. Mạnh bà không có hỏi tới công đức này nha đầu là từ chỗ nào mà đến, bọn hắn lần lượt lại nói chuyện với nhau một hồi lâu. An đột nhiên đứng người lên, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy mạnh bà, nhẹ giọng mở miệng, bà, người ta lại phải rời đi. Mạnh bà vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng ngọc, không ngại, nha đầu, hảo hảo tu luyện, bà đang mong đợi ngươi thành tiên ngày đó. Đến lúc đó, bà vì ngươi tìm cái tiên chức, bảo đảm ngươi một bước lên mây, trở thành một phương đại năng. An nhẹ nhàng gật đầu, bóng hình xinh đẹp dần dần hư ảo, sắp trở về ngũ châu đại lục. Bà, đến lúc đó, người ta muốn đi theo ngươi làm. Lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng trôi hướng bình am thương cùng, trở về ngũ châu đại lục. Đế cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Luôn xuất pháp tùy khống chế thiên địa vĩ lực, muốn núi mở, núi liền mở, yếu điện nát, liền nát. Sau khi độ kiếp, không tu pháp, tu chính là đạo. Chương 372, Cửu Vĩ Duyên Thần chương 372, Cửu Vĩ Duyên Thần Duyên Khởi Tông, phòng bế quan bên trong. Nương theo lấy một đạo như có như không tiếng tạch tạch, giống như xích sắt vỡ nát, xông phá gông cùng xiển xích bình thường thanh âm vang lên. Phòng bế quan bên trong tất cả linh thạch cực phẩm trong nháy mắt hóa thành một biển, nồng đậm tinh thuần linh lực đều hóa thành sương mù tràn ngập toàn bộ phòng bế quan. Đến không hết thiên tài địa bảo cũng trong nháy mắt này bị xoắn nát, trộn lẫn trong sương mù nồng đậm. Sau đó một khắc, ầm ầm. Phòng bế quan bên trong, tinh thuần linh khí trong nháy mắt thanh hùng, thiên tài địa bảo cũng là như vậy, tất cả đều bị an bạo lực hấp thu nhập thể, hóa thành tự thân kiên cố vô thượng căn cơ. Không bao lâu, trên bồ đoàn như tiên bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, thuần kim hai con ngươi có một lát ngốc trệ, nhưng lại rất nhanh khôi phục một mảnh thanh minh, so với đã từng càng thêm sáng mấy phần, càng thêm linh động. Hô phun ra một ngụm trọc khí, vững chắc tự thân tu vi cảnh giới. Thể nội như vực sâu biển lớn linh lực dù là hấp thu nhiều như vậy thiên tài địa bảo, linh thạch cực phẩm, tăng thêm linh mạch một phương cung ứng nhưng như cũng không có lấp đầy, còn có lưu rất nhiều trống chỗ. Rầm rầm rầm. An ổn cố tự thân tu vi lúc, quanh thân ẩn ẩn có kim quang vờn quanh, mà điều này, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Có thể rõ ràng cảm giác được nhục thể của ta tu vi cũng tại đồng bộ tăng lên, chật chật loại cảm giác này vô luận thể nghiệm bao nhiêu lần, hay là sẽ cảm thấy kỳ diệu. A Duyệt Nhi thanh âm quanh quẩn đang bế quan trong phòng, có thể trấn an nhân tâm, để cho người ta nội tâm bình tĩnh trở lại. An Tung lại duỗi lưng một cái, khóe mắt nước mắt có ánh sáng long lanh, răng nanh tiểu xảo, môi đỏ kiều nộn. Sờ lên bẹp trắng non cái bụng, thẳng tắp nằm ở chính mình cái kia lông xù chín đầu đuôi cáo bên trên, hận không thể tại chỗ ngủ hắn cái mấy vạn năm nghỉ ngơi thật tốt. Cực kỳ lơ biếng, lại mang theo mấy phần nũng nịu ý vị thanh âm vang lên, Tiên Tiên muốn ôm một cái một hơi, hai hơi, không có trả lời. An bĩu môi, lại nói Tiên Tiên, mở ra bảng. Đốt, ký chủ bảng như sau. Ký chủ An. Giới tính vô tính. Tuổi tác 51 tuổi. Tu vi độ kiếp cảnh nhất trọng thiên. Chủng tộc Cửu Vĩ Hồ Thần bộ tộc duy nhất. Công pháp Tiên Thần Đại Đạo Quyết đại đạo cấp. Bản mệnh pháp bảo Tiên Linh Kiếm đại đạo cấp. Sở thuộc thế lực Duyên Khởi Tông. Đốt, chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, trở thành chân chính một phương đại năng. Đốt, kiểm tra đo lường đến ký chủ bây giờ chính là thành công một tông chi chủ, an lạc trấn phát triển hoàn thiện, ở lại giả chúng nhiều, người ngưỡng mộ vô số, tông môn càng thêm lớn mạnh, thanh danh truyền xa. Sinh là ước vạn người người thống lĩnh, sinh là một tông chi chủ, bảo hộ người thủ hạ chính là ký chủ chỗ chức trách, để phòng hạng giá áo túi cơm làm cản. Đốt, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, do đó ban thưởng thần tướng triệu hoán thẻ hai tấm. Đốt, tự động ngộ đạo công năng mở ra, trợ giúp ký chủ sớm ngày vũ hóa thành tiên, chân đạp 3000 đại đạo. Đốt, ban thưởng linh mạch tăng cường, đã đạt tới vùng thế giới này hạn mức cao nhất, có thể cung cấp ứng hơn 100 triệu người đồng thời tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện linh lực mỏng manh tình huống phát sinh. Đốt, cảm ứng được nồng đậm tín ngưỡng lực, hương hỏa chi lực. Hoàn thiện thần thể công năng mở ra, thu thập rộng lượng công đức, quảng kết duyên phận, gặp mặt một lần, lương duyên, thiện duyên chờ chút cũng có thể trợ giúp ký chủ tăng thực lực lên. Không nhận lôi kiếp ảnh hưởng, không nhận thiên thai nhân họa, thu hoạch được rộng lượng khí vận, dù là thành tiên tiên kiếp, ký chủ cũng có thể tránh cho, thủ thiên đạo che chở. Đốt, ký chủ sinh là chư thiên thần linh, há lại cho đối người khác không đúng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần danh Cửu Vĩ Duyên Thần. Đốt, sử dụng thần danh liền có thể giải phóng tiên linh kiếm gông cùng xiềng xích, giải phóng ký chủ thần thể gông cùng xiềng xích. Tràng thần, đồ tiên, hàng ma, chu phật, có thể áp đảo chư thiên sinh linh phía trên, ở vào đỉnh tiêm đại đạo chi đỉnh. Liên tiếp thanh âm vang lên, An nghe sửng sốt một chút, qua hồi lâu cũng còn chưa kịp phản ứng, chậm chạp tiêu hóa lấy trong đầu linh tiên tiên lời nói. An thần sắc có chút đặc sắc, luôn có một loại mình bị đuổi nghịch cảm giác tiên tiên, ngươi nói là thần danh, giải phóng, vô địch. Đốt, ân a ký chủ không có nghe lầm a, ký chủ cũng đừng quên chủng tộc của mình. An khỏe miệng nhịn không được co lại, lại có thể dạng này, vậy tại sao tiên tiên ngươi còn muốn làm ra huấn luyện chi môn, tâm cảnh chi môn loại này đổ vào đâu? Sớm lời như vậy, bản hồ chẳng phải là sớm đã vô địch tại chư thiên. Thế mà thu được thần danh, vậy liền cũng đổi một chút chính mình sau này tự xưng đi. Đốt, ký chủ, phần lực lượng này là tiên tiên lực lượng, mà không phải ký chủ lực lượng bản thân. Đốt, dựa theo ký chủ lý giải đến tiến hành giải thích, vũ khí hạt nhân giao cho một tên hài đồng, chưa hẳn chính là một chuyện tốt, đã thương địch thủ mấy triệu, tự tổn mấy triệu. Loại này nguy hiểm cho ký chủ sinh mệnh an toàn hành vi, tiên tiên không đề cử. An lại nằm một hồi lâu, khoe miệng ý cười hoàn toàn che giấu không được. Rất có một loại, một giây trước hay là tên ăn mày, một giây sau đột nhiên thành hoàng đế to lớn hoảng hốt cảm giác. Tiên tiên, mục đích của ngươi là cái gì? Tại sao muốn để bản hồ sáng tạo tông môn, phát triển tông môn đâu? An nguyên bản còn tại to lớn kinh hỉ trong hải dương ngao du, đột nhiên nhớ tới kiếp trước một chút máu chó tiểu thuyết, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi. Linh tiên tiên không có lập tức trả lời, ngược lại dừng một chút. Đốt, tiên tiên từ ký chủ trong trí nhớ kiếp trước biết được, ký chủ tuổi thơ từ cô nhi viện trưởng thành, nội tâm đối với gia quốc không gì sánh được cảm kích. Thời niên thiếu lại là dựa vào đông đảo thiện nhân quyên tiền, quốc gia ưu lương chính sách có thể đến trường, giáo dục bắt buộc sau, tựa hồ hết thể đều trở nên khác biệt, ký chủ bắt đầu bệ bộn nhiều việc sinh hoạt buôn ba, làm công kiếm lấy học phí đại học. Đốt, ký chủ kiếp trước năng lực không đủ, trí thông minh đáng lo, mặc dù không phải tầm thường, nhưng cũng là trong đông đảo chúng sinh không đáng chú ý một mảnh lá cây. Đốt, ký chủ kiếp này cũng có trợ giúp người khác năng lực, sáng tạo tông môn có thể tốt hơn trợ giúp ký chủ thực hiện suy nghĩ trong lòng, còn có thể đưa đến lịch luyện ký chủ tác dụng. Đây cũng là tiên tiên mục đích, hy vọng có thể trợ giúp ký chủ thực hiện suy nghĩ trong lòng, phát triển duyên khởi tông nguyên nhân. Có thể nghe được, linh tiên tiên ngữ khí rất là nghiêm túc. An hai con mắt màu vàng nóng ngây dại, miệng nhỏ khẽ nhếch, nội tâm dòng nước ấm chảy xuôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Chương 373, tông chủ chủng tộc. Chương 373, tông chủ chủng tộc. An trong hai con ngươi sương mù hội tụ, vốn còn muốn hỏi thăm Linh Tiên Tiên, vì sao như vậy giúp mình lúc. Linh Tiên Tiên lại là sớm biết tha trong lòng suy nghĩ. Đốt, bởi vì ký chủ cùng Tiên Tiên chính là một thể. Đốt, ký chủ sự tình chính là Tiên Tiên sự tình. An oa một tiếng liền khóc lên, không ngừng cảm tạ lấy Linh Tiên Tiên, còn kém không có tại chỗ dập mấy cái. Lại là không nghĩ tới, Linh Tiên Tiên lần nữa đánh gãy. Đốt, ký chủ, thần danh không thể tùy tiện sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, kiệt kiệt kiệt. Nghe nói như thế, dàn xếp lúc liền không khóc, ngược lại phía sau lưng phát lạnh, toàn thân đắc hẳn. Luôn cảm giác hậu quả này, lại so với bản hồ tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trải qua một phen tiêu hóa hấp thu, An rốt cục tiêu hóa xong tất cả tin tức. Tha tử trên bồ đoàn đứng người lên, theo thói quen thu hồi chính mình thai cáo đôi cáo, ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ pháp cực kỳ phách lối, từng bước một hướng phía phòng bế quan cửa đá đi đến. Âm âm hình ảnh nhất chuyển. An rất đi mau ra phòng bế quan, đi ra phòng tu luyện, đi tới duyên khởi tông bên trong. Chói mắt ánh nắng làm cho tha nhất thời không cách nào mở ra hai con ngươi, liệt dương vẩy vào tha trên thân, tuyết trắng mái tóc như thác nước tản mát, tiểu nộn da thịt nếu như đông lạnh bình thường quy đạn mềm mại, bàn chân trắng nõn, ngón chân phấn nộn. Thiên tư tuyệt thế, tuyệt đại phong hoa. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, An một thời có chút không có kịp phản ứng. Chính mình đây là bế quan bao lâu? Đây là chính mình tông môn kia sao? Đều cảm giác có chút không quá nhận biết địa phương này. Đi ngang qua các đệ tử từng người trợn to hai mắt, không ngừng lau, không ngừng nuốt nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài phòng tu luyện cái kia đạo tóc trắng bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Đã lâu không gặp, lần nữa nhìn thấy tông chủ dung nhan, so với lúc trước giống như muốn càng thêm tiểu nộn, càng thêm tuyệt mỹ, gắt gao hấp dẫn chúng đệ tử ánh mắt không cách nào chuyển gì. Thẳng đến cái kia đạo tóc trắng bóng hình xinh đẹp bay lên bầu trời, chúng đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái mừng rỡ như điên vội vàng xuất ra lệnh bài đệ tử, đem tông chủ đại nhân xuất quan tin tức truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt tại duyên khởi tông bên trong đưa tới sóng to gió lớn, liền ngay cả ngay tại luyện đan Lý Khôn Sâm khi biết tin tức này thời điểm, đều buông xuống ở trong tay sự vật, cầm lên viên kia thánh phẩm đang lượng, chuẩn bị là tông chủ tiếp xuống độ kiếp hộ đạo. Không bao lâu, duyên khởi tông trưởng lão các đệ tử tất cả đều hướng phía chủ phong hội tụ tới, nhìn địa bộ này, chỉ sợ mười mấy vạn người không đợi, liền ngay cả đệ tử tạp dịch bọn họ đều vứt bỏ trong tay sự vật, hưng phấn chạy tới vây xem. Một tên trưởng lão vốn còn muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ đám đệ tử này, có thể vừa nghĩ tới bây giờ tông chủ lập tức liền muốn độ lôi kiếp, loại thời khắc mấu chốt này ngàn vạn không thể qua loa, cũng là cấp tốc hướng phía phòng tu luyện bỏ chạy. Bây giờ duyên khởi tông so với trước đó phải lớn hơn gấp trăm lần, đệ tử môn nhân ngày càng lớn mạnh, không gian trận pháp cũng trong bóng tối chậm chạp tăng lên. Lúc này, trên chủ phong, ngoài phòng tu luyện, lít nha lít nhít hội tụ mấy vạn đệ tử, mấy ngàn trưởng lão, mà chủ phong bên ngoài lại đứng có mười mấy vạn đệ tử ngửa đầu quan sát lấy, tiếng nghị luận liên tiếp, không thể nghi ngờ đều là không gì sánh được mừng rỡ nhảy cẫng. An Hoán Mạn bay ra thủ hộ bình chướng, đứng ở trên đám mây, nhắm lại hai con ngươi, giang hai cánh tay, tóc trắng bay múa, chờ đợi thiên kiếp đến. Một hơi, mười hơi, 30 hơi thở đi qua, An lỗ hai nhỏ khẽ nhúc đích, nghi hoặc mở ra hai con ngươi nhìn về phía thương cung. Trong nháy mắt trợn tròn, trên trời nào có cái gì thiên kiếp kiếp vân, ngược lại có một quyển bảng vàng. Hầu nghi nhìn thoáng qua bảng vàng, rất nhanh giải bảng danh sách này, còn chứng kiến tên của mình. Khoe miệng điên cuồng run rẩy, suy nghĩ không gì sánh được phức tạp. Đông Châu Mỹ Nhân bảng, người thứ hai. Tính danh An, chúng tộc không biết, sở thuộc thế lực duyên khởi tông. Chính mình lên Đông Châu Mỹ Nhân bảng, hay là Đông Châu xếp hạng thứ hai. An sắc mặt phức tạp, nói không rõ giờ phút này là nên vui hay nên buồn. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem bảng danh sách sự tình để ở một bên, trước mắt hay là độ kiếp củng cố trọng yếu nhất. An lại đợi một hồi lâu, cái trán dần dần nhiều mấy cây hắc tuyến, gân xanh hẳn lên, nắm chặt nắm tay nhỏ. Cái này thiên đạo là chuyện gì xảy ra? Ngay cả thiên đạo gia hỏa này cũng học xong lười biếng sao? Phía dưới, mười mấy vạn các đệ tử cùng hơn ngàn các trưởng lao từng cái ngửa đầu, trừng mắt, bộ dáng nhìn qua không gì sánh được một người, cùng hiệu cao cổ bình thường. Đều rất là không hiểu Chu chấp sự, người nói thiên kiếp này, sẽ không phải là không tới đi. Chu chấp sự nghe vậy nhìn thoáng qua thiên đạo bảng đơn, xác nhận tông chủ nhà mình bây giờ thật là độ kiếp cảnh nhất trọng sau, lại tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía không trung tông chủ đại nhân làm sao có thể, thiên kiếp làm sao lại không đến, khả năng cần chờ một chút đi. Sư Minh, sư đệ cổ thật chua, chúng ta qua bên kia nằm xem đi. Không thể. Sư đệ, nhiều trưởng lão như vậy chấp sự đều còn đứng đây, chúng ta tại sao có thể dạng này? Sư Minh, thế nhưng là sư đệ giống như xoay đến cổ, không động được tờ tờ một màn này, Chu lão mày nhíu lại thành chữ xuyên, cũng vẫn như cũ không rõ vì sao thiên kiếp chậm chạp không đến. Đốt, nhắc nhở ký chủ, bây giờ ký chủ có công đức hộ thể, thiên kiếp là sẽ không tới. A, làm sao không nói sớm? Giấu sao ngươi giấu sao tinh? Đồng dạng ngước cổ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trứng mắt trâu, nhìn chằm chằm Cửu Thiên nhìn hồi lâu ăn, nhịn không được mở miệng quốc túy. Mãng hồi lâu, thẳng đến triệt để hạ giận sau, An lúc này mới đình chỉ chuyển vận, túi đầu nhìn về phía dưới tông môn đám người, nét miệng cười một tiếng, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to ha 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 ha. Các con các ngươi vĩ đại tông chủ lại trở về. Thanh âm kèm theo linh lực, tại duyên khởi tông bên trong vang vọng thật lâu, trong nháy mắt gây nên vô số đệ tử gieo họ, từng cái gào thét lớn, đại hống, sợ tông chủ đại nhân nghe không được bình thường, không gì sánh được hưng phấn. Còn có rất nhiều đệ tử đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái kia trong truyền thuyết tông chủ, từng cái giống như truy tinh tiểu mê đệ bình thường, ngao ngao quái thiếu, triệt để đến cuồng. Nhìn thấy một màn này, An càng thêm đắc ý, cười lớn tiếng hơn ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Khu 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 không cẩn thận kịp lại, ai hát tông chủ bộ dáng khả ái, làm cho vô số các nam đệ tử quỷ khóc sói gào, gào thét thanh âm càng lúc càng lớn. Lý Khôn Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, tông chủ bây giờ đã xuất quan, sau đó trong tông môn cũng sẽ không bình tĩnh lại. Thưởng thụ xong các đệ tử truy phủng, An cũng không có tiếp tục cáo náo xuống dưới, triệu tập tông môn tất cả chấp sự, nội ngoại môn trưởng lão, tại chủ phong trong nghị sự đại điện thương nghị tông môn đại sự. An rơi vào quen thuộc trên thủ tọa, nghe đông đảo các trưởng lão giảng thuật, cũng đại khái hiểu rõ gần mấy chục năm tông môn phát triển đi hướng, An lạc trấn tiến triển khai phát. Cẩn thận hồi tưởng, chính mình bế quan tựa như chỉ là một cái chớp mắt thời gian liền đi qua, có thể ngoại giới lại là đã qua dòng dã 30 năm sao. Nghĩ tới đây, An trong lòng còn có mấy phần thổn thức cảm khái. Đơn giản giải xong đại khái tông môn đi hướng, trong đó cũng không có vấn đề gì, đối với Hồng Nhan quản lý có chút hài lòng. Trong đại điện, trưởng lão các chấp sự cả đám đều hướng trên thủ tọa tóc trắng bóng hình xinh đẹp ném nghi hoặc, ưu oán hoặc không hiểu ánh mắt mà. An bất minh cho nên, chư vị trưởng lão, có chuyện nói thẳng chính là. Lý Khôn Sâm ánh mắt cùng Tây Phụ Dung đối mặt, hai người đều không có mở miệng, lựa chọn quan sát. Trên chỗ ngồi, Tiền Hưu Tài đứng lên, mập mạp cái bụng lắc một cái, sắc mặt do dự, khẩn trương chắp tay đặt câu hỏi, "Tông chủ đại nhân, cái kia, tất cả trưởng lão muốn hỏi chính là, tông chủ đại nhân ngài chủ tộc." Tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu, tất cả ánh mắt tụ tập An trên thân, chờ đợi đáp án. An nghe nói như thế cũng là sửng sở, nhớ tới cái kia Thiên Đạo bảng đơn trong nháy mắt liền hiểu, chính mình không phải nhân tộc chuyện này đã bại lộ. An nhếch miệng lên, tự thú tỏa phía trên đứng lên. Chương 374, Cửu Vĩ Hồ thân phận bại lộ chương 374, Cửu Vĩ Hồ thân phận bại lộ nghĩ, xuất phát từ lý do an toàn, hay là đưa ánh mắt về phía dưới Lâm Hồng Nhan, nhìn thấy đối phương một đôi mắt gấu mèo, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi bộ dáng cũng là cả kinh. "Hồng Nhan, ngươi cái này." Lâm Hồng Nhan chống đỡ lấy gian nan đứng dậy, miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, chắp tay thở dài khởi bẩm sư tôn, đệ tử không ngại. "Ai ngươi cái tên này, quả nhiên chăm chú quá mức." An bất đắc dĩ nâng trán, lại là đau lòng lại là vui mừng thôi. "Hồng Nhan, sư tôn lại hỏi ngươi, sư tỷ của ngươi nàng trở về rồi sao?" "Chính là đại sư tỷ ngươi." "Đại sư tỷ sao?" "Sư tôn, Vương sư tỷ trước đó vài ngày xác thực đã trở về tông môn." An nghe vậy, hai con mắt màu vàng nóng đột nhiên sáng lên, thì thào nói nhỏ, trở về liền tốt, đã lần này liền triệt để không có nỗi lo về sau. Tất cả trưởng lão giờ phút này đều rất là không hiểu, không rõ tông chủ vì sao đột nhiên hỏi Vương thân truyền sự tình, từng cái vẫn như cũ trông mong nhìn qua hắn, chờ đợi liên quan tới chủng tộc một chuyện giải đáp. An cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu quá lâu, ngược lại run run người. Bá một tiếng, chỉ thấy Duyên Khởi Tông trong nghị sự đại điện, An sau lưng, chín đầu lông nung như tuyết cái đuôi đột ngột xuất hiện, nương theo lấy An phấn nộn lỗ hai nhỏ mọc ra lông trắng, triệt để biến thành hai cáo, còn cực kỳ linh động run lên. Trong chốc lát, bị thái vô hình tứ tán, có cố quỷ dị ma lực giống như nhìn qua càng thêm yêu mị tuyệt sắc, không ít trưởng lao trong nháy mắt thất thần, ửng đỏ mặt mò, trẻ tuổi một chút càng là lỗ mũi đổ máu, tim đập loạn. An 3000 tóc trắng rối tung sau lưng, đôi cáo lắc lư, da trắng nõn nà, cáo trong mắt tựa hồ có một vũng thu thủy, ám tàng thu ba, câu hồn và phách. Giờ khắc này, trong nghị sự đại điện yên tĩnh như chết, chúng chấp sự trưởng lao thậm chí đều quên hô hấp, tâm thần hoảng hốt không chừng. Đùng đùng Tây Phủ Dung cùng Lý Khôn Sâm gặp quả nhiên như trong lòng suy nghĩ, cùng nhau đập cái chán, không đành lòng nhìn thẳng. An đắc ý ngang lên cái đầu nhỏ, không có vội vã đắc ý lưu màu vàng cáo mắt nhìn về phía Lâm Hồng Nhan, hồ mị thần mâu thôi động khiến nàng đã ngủ say. Lâm Hồng Nhan mới ngã xuống lúc, một đầu tuyết trắng đuôi cáo cấp tốc duỗi dài, cuốn lấy nàng tinh tế vòng eo đưa nàng cho kéo tới. An đem nhà mình bảo bối mỹ nhân Đồ Nhi ôm vào trong ngực, nhìn đối phương cái kia vẻ mệt mỏi khuôn mặt nhỏ cũng là đau lòng không thôi. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, thân mật cọ sát gương mặt, song phương chóp mũi đụng nhau, nhỏ nhẹ nói bất vả, "Đồ Nhi ngoan." Sau đó liền giao cho sư tôn, hảo hảo ngủ một giấc đi. An quay đầu nhìn về phía Thu Cúc nhẹ nhàng gật đầu, đi lên tiếp nhận Lâm Hồng Nhan sau, liền dẫn nàng rời đi đại điện nghị sự. Làm xong đây hết thảy, An màu vàng cáo mắt lúc này mới lần nữa nhìn về phía dưới tất cả trưởng lao chấp sự, tay nhỏ chống nạnh, ngửa đầu cười to ha 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 ha. "Chư vị ái khanh, bổ tông chủ cái ngạc nhiên này thế nào? Có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không, hài lòng hay không?" Đổi lấy chỉ có trầm mặc. Rất nhiều trưởng lão cũng còn không có từ tông chủ nhà mình trên người cái kia cố tự nhiên mà thành bị thái bên trong lấy lại tinh thần, vẫn như cũ ở vào giật mình trong ngốc trệ. Mà một phần nhỏ lấy lại tinh thần các trưởng lão lại là những mày, có thể là hai mắt sáng lên, tựa như phát hiện đại lục mới bình thường, không gì sánh được ngạc nhiên. Đông, đông, đông. Một chút kịp phản ứng chấp sự dọa đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi té ngã xuống tới, ngã chó đất cức, không gì sánh được chật vật, nhưng như cũ kho nén trên mặt vẻ kinh ngạc. Không ít ngồi trưởng lão, tỉ như Lưu Trường Mệnh, Tiền Hữu Tài, Mạc Văn Sinh các loại càng là trực tiếp đứng lên, từ trên xuống dưới dò xét không ngừng, phi thường khó có thể tin trước mắt một màn. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cũng coi là Duyên Khởi Tông nguyên lão cấp bậc nhân vật, có thể coi là như vậy, bọn hắn nhưng cũng vẫn như cũ cùng rất nhiều tân tiến nhập Duyên Khởi Tông trưởng lao chấp sự bình thường, căn bản không biết tông chủ nhà mình không phải nhân tộc chuyện này. Hướng Nguyệt hai mắt đột nhiên sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, đang muốn đi qua hỏi An tỷ tỷ muốn ôm một cái, muốn sờ sờ đôi cáo lúc, lại bị Hướng Minh huynh trưởng ngạnh sinh sinh cho kéo lại. Tùy ý Hướng Nguyệt bắp chân loạn đạp, lung tung giãy giụa, Hướng Minh vẫn như cũ bất vi sở động, không chỉ có ngăn chặn nhà mình muội muội ngốc miệng, còn gắt gao ôm lấy nàng, tránh cho nàng ở đây làm ẩu. Tô Tinh trừng mắt to như trung đồng, đầu ông tắc hưởng. Làm sao cũng không dám tin tưởng, tông chủ đại nhân sẽ là Cửu Vĩ Hồ hóa hình. Một chút ngoại môn trưởng lão càng là hồi tưởng lại An Lạc trấn hay là An Lạc thôn thời điểm, Vương thân truyền lần đầu tiên tới An Lạc thôn lúc, tựa hồ trong ngực khi đó liền đang ôm một cái Cửu Vĩ Hồ. Hiện tại một lần muốn, chúng ngoại môn trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn cái kia không phải dị thú Cửu Vĩ Hồ, thần thú Cửu Vĩ Hồ a. Cái kia đạp mã lúc đó ôm nguyên lai chính là tông chủ đại nhân a. A gặp đông đảo trưởng lão tất cả đều là một bộ ngu đồ xuất biểu lộ, trong lòng hơi có chút thất lạc, âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, trên mặt gạt ra một vòng ngọt ngào dáng tươi cười lần nữa tọa hạ. Trong nghị sự đại điện, chỉ có Lý Khôn Sâm đám người sớm đã biết được tông chủ không phải nhân tộc, đối với chuyện này bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Khôn Sâm khe khẽ thở dài, vuốt vuốt mi tâm, quan sát tất cả trưởng lão các chấp sự thái độ, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tiếp thu được sự thật này. Lúc này, phía dưới vô số trên chỗ ngồi, một tên thanh niên mặc áo bào xám đứng lên, chậm rãi đi vào trong đại điện, đối với phía trên tông chủ có chút chắp tay, tầm mắt buông xuống Cửu Phong, Ngự Lâm Phong phong chủ, Lưu Bình Ôn, gặp qua tông chủ đại nhân. Tại hạ có một chuyện không hiểu, mong rằng tông chủ có thể giải hoặc. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không tính là tôn kính, cũng không tính được bất kính, có vẻ hơi phức tạp. Bây giờ, Duyên Khởi Tông bên trong, Cửu Phong phong chủ có thể nói là trừ tông chủ, đệ tử thân truyền ngoại thân phận kẻ cao nhất, tại Duyên Khởi Tông địa vị tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Trước mắt Cửu Phong mặc dù vẫn có phong chủ vị trí trống chỗ, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp, nào có dễ dàng như vậy nhẹ nhõm lừa gạt đến một vị trí ít luyện hư cảnh đại năng cường giả. Đông đảo trưởng lao chấp sự lần lượt lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía tông chủ nhà mình, thần sắc khác nhau, không giống nhau. An ánh mắt nhìn về phía dưới thanh niên, căn cứ từ mình hiểu biết đến tin tức, Ngự Lâm Phong phong chủ Lưu Bình Ôn, luyện hư cảnh nhị trọng cường giả, hình sáu cảnh chiến sĩ, luyện đan luyện khí, vẽ đùa bảy trận đều hiểu sơ một hai, là nhân tài hiếm có. Lưu phong chủ không cần như vậy, nếu gia nhập Duyên Khởi Tông, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, bổn tông chủ đều sẽ giải thích cho ngươi. Lưu Bình Ôn khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn thẳng phía trên An hai con mắt màu vàng nóng, nhìn qua tông chủ sau lưng chín đầu đuôi cáo, hai mắt nhắm lại tông chủ, không biết chủng tộc của ngài là yêu hồ, thiên hồ, có thể là thần. Trên thủ tọa, An trả lời cấp tốc không chút do dự, cùng hắn cùng nhìn nhau, cũng nhát gan e sợ hoặc mảy may né tránh chi ý. Lưu Bình Ôn lông mày nhíu lại, nhếch miệng, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Tất cả trưởng lão các chấp sự cũng là lần lượt nghị luận ầm ĩ không ngừng liếc trộm tông chủ nhà mình. Chương 375, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Chương 375, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Lưu Bình Ôn lần nữa bình tĩnh đặt câu hỏi tông chủ, tại hạ từ gia nhập Duyên Khởi Tông trở thành Ngự Lâm Phong phong chủ hôm đó lên, liền biết được Duyên Khởi Tông tương lai kế hoạch. Đối với kế hoạch này, tại hạ không tán thành, cũng không phản đối, chỉ là Lưu Bình Ôn có chút dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Tất cả trưởng lao chấp sự thần sắc khác nhau, nhưng đa số đều là tương đối đau đầu. Lưu phong chủ cứ nói đừng ngại. An mí môi, cuối cùng mở miệng nói. Lưu Bình Ôn gật gật đầu, lần nữa chắp tay tông chủ, ngài hành động làm cho tại hạ không gì sánh được khâm phục, cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại hạ mới có thể lựa chọn gia nhập Duyên Khởi Tông, không còn nhàn vân giá hạc, làm cái kia tiêu giao tàn tu, mà là muốn vì người trong thiên hạ tận một phần chút sức mọn. Chỉ là làm tại hạ không nghĩ tới chính là, nguyên bản đã khó như lên trời vạn tộc cộng đồng sinh hoạt kế hoạch còn chưa áp dụng, tông chủ chủng tộc của ngài vẫn để lại là trước một bước như thế. Lần này, người trong thiên hạ đều sẽ biết tông chủ chủng tộc của ngài cũng không phải là ta nhân tộc, vô luận yêu hồ, linh hồ, thiên hồ có thể là cái kia thần hồ. Tại hạ muốn nói, tông chủ, tại chúng ta nhân tộc một mực có một câu chuyện xưa, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Bây giờ chủng tộc của ngài bại lộ trước mặt người trong thiên hạ, nếu là bị Đồng Châu thế lực khác biết được, nhất định sẽ dẫn phát đại loạn, thậm chí là thảo phạt. Huống chi, tông chủ vạn tộc kế hoạch càng là không cần nghĩ, một cái dị tộc tại Đồng Châu trắng trợn thành lập thế lực liền đã rất nghiêm trọng, huống chi là vạn tộc cộng sinh chuyện thế này, sẽ bị thế lực khác điên cuồng chèn ép, thậm chí là liên hợp lại đem chúng ta Duyên Khởi Tông triệt để trừ tận gốc, chấm dứt hậu họa. Tông chủ, tại hạ bội phục ngài, vì ngài tính mệnh an toàn, tại hạ khuyên đủ ngài, ngài hay là rời đi Đồng Châu đi. Lưu Bình Ôn thở dài, nhắm hai mắt lại. Lời của hắn vừa hạ xuống bên dưới, lại có mấy tên trưởng lão, bao quát Tô Thinh, Mạc Văn Sinh bọn người lần lượt mở miệng thuyết phục. Không sai, lão phu cũng cùng Lưu Phong chủ ý nghĩ bình thường, nếu như ngoại giới biết tông chủ thân phận chân thật của ngài, chỉ sợ cuối cùng không phải biến thành tọa kỵ sủng vật, chính là thân tử đạo tiêu. Tông chủ, ngài đại nghĩa chúng ta khâm phục không thôi, tông chủ, nếu như ngài không yên lòng Duyên Khởi Tông, vậy chúng ta Duyên Khởi Tông rời xa Đồng Châu như thế nào? Lời như vậy chẳng phải là liền không có vấn đề? Pháp này rất tốt, pháp này rất tốt. Ai Đông Châu dù sao cũng là nhân tộc địa bàn, nếu như bị bọn hắn biết một cái dị tộc đi vào Đông Châu thành lập thế lực, còn trở nên bây giờ cường đại như vậy, khẳng định sẽ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn nổ rơi. Hừ, nói dễ nghe, không phải liền là ham chúng ta Duyên Khởi Tông động thiên phúc địa, rộng lượng tài nguyên sao? Vân đạo còn tưởng rằng tông chủ sẽ là thụ linh hoặc một đám linh thực biến thành, nói như vậy, chúng thế lực địch ý có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới, ai không có cách nào, từ xưa đến nay, hai tộc nhân yêu nhân thể như nước với lửa, thế bất lưỡng lập, chính là tử địch. Dù là tông chủ không phải yêu hồ, nói là linh hồ, chỉ sợ thế lực khác cũng sẽ có lưu cảnh giác, mang theo địch ý tông chủ chủng tộc vấn đề đã chú định chúng ta Duyên Khởi Tông không cách nào tại Đông Châu trên mảnh đại lục này đặt chân. Đông đảo trưởng lao các chấp sự nghị luận ầm ĩ, tranh luận không ngớt, mặt đỏ tới mang tai, trong đó không ít người đã sắc mặt trắng bệch, nhớ tới tương lai muốn bị Đông Châu hơn phân nửa thế lực thảo phạt chính là một trận trong lòng rốn sợ. Còn có chấp sự đã đang suy nghĩ muốn hay không thoát ly Duyên Khởi Tông, tìm kiếm thế lực khác che chở, dạng này liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề, chỉ lo thân mình. Nhưng rất nhanh, loại ý nghĩ này lại bị chế trụ, Duyên Khởi Tông đãi ngộ hậu đãi. Tông chủ làm người thân mật hòa ái, thú vô số người tôn kính kính yêu, cùng các vị đồng liêu ở chung vui vẻ, không có phía sau đâm đao nói chuyện. An lạc trấn bách tính an cư lạc nghiệp, cứu trợ thiên hạ không biết bao nhiêu cực khổ người. Nếu là thật sự đến sinh tử tồn vong thời khắc, lại chỉ muốn lấy chính mình tham sống sợ chết, như thế chẳng phải là để người trong thiên hạ chỗ chế nhạo, để đạo tâm bị long đong. Đông đảo trưởng lão chấp sự lần lượt thuyết phục tông chủ thoát đi, hoặc trực tiếp để Duyên Khởi Tông rời xa Đông Châu. Không ngừng có trưởng lão nhìn về phía mấy vị khác phong chủ, để bọn hắn cùng một chỗ thuyết phục, thương nghị quyết sách. Tây phủ Dung bây giờ chính là Cửu Phong, Bách Hoa Phong phong chủ, nàng lúc này cũng là mang bộ mặt xấu thảm. Lý Côn Sâm lắc đầu, Đan Phong phong chủ hắn, thân là Duyên Khởi Tông đại trưởng lao hắn đồng dạng không biết pháp này giải thích thế nào. Trên thủ tọa An trọn vẹn sửng sốt hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần. Trong bất chi bất giác đỏ cả bên mắt, ở sâu trong nội tâm không gì sánh được ấm áp. Bản còn có chút lo lắng, trong tông môn mọi người biết được chính mình không phải nhân tộc, mà là cửu vĩ hồ sau, sẽ phi thường thất vọng, sẽ sợ sợ chính mình, từng cái rời đi tông môn thay chỗ hắn, bỏ xuống chính mình mà rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đám gia hỏa kia lại còn nói lấy cái gì, rời xa Đông Châu, để cho mình đào tẩu. Là, long sinh long phượng sinh phượng, chuột hài tử sẽ đào động. Tông môn của mình, chính mình duyên phận, chính mình duyên khởi tông. Tất cả mọi người là như chính mình như vậy quái nhân đâu, cũng không quá bình thường bộ dáng. An đội vàng xoay người, đưa lưng về phía dưới đám người, dùng đôi cáo xoa xoa khỏe mắt, lúc này mới lần nữa chuyển hướng đám người, sán lạn cười một tiếng, tay nhỏ duỗi ra hướng phía dưới để ép. Trong chốc lát, trong nghị sự đại điện tiếng cai vã rất nhanh ngừng lại, đông đảo trưởng lão cùng nhau nhìn về phía tông chủ, chờ đợi hắn lời nói. Lý Lao mấy người cũng đều nhìn về phía hắn, Chu lão nhếch miệng lên, ngược lại là muốn nhìn một chút Tử Hồ Ly muốn nói gì. Là muốn chạy cách Đông Châu, có thể là rời xa Đông Châu, hay là cái gì khác biện pháp đâu. An Tự Thú tỏa phía trên đứng lên, nhìn quanh dưới trận đám người, có chút xoay người, chắp tay thi lễ một cái. Đa tạ chư vị trưởng lão quan tâm, bổn tông chủ không ngại. An ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, răng nanh lấp loe ánh sáng, hai cáo run lên, sau lưng chín đầu đôi cáo lắc lư, phấn nộn cái lười phun ra, làm cái mặt quỷ lược các trưởng lão hảo ý, bổn tông chủ tâm lĩnh rồi chỉ là, bổn tông chủ là sẽ không trốn, chư vị không cần phải lo lắng, kế hoạch vẫn như cũ sẽ áp dụng xuống dưới đất về phần bổn tông chủ chủng tộc vấn đề thôi sẽ ở 3 ngày sau chiêu cáo thiên hạ. Gan có người không phục, gây sự người. Đại khái có thể gọi bọn họ tới thử nhìn một chút. An cáo mắt nhắm lại, trong tay thình lình đã nhiều hơn tiên linh kiếm, chỉnh thể kiếm ý ngập trời, phong mang tất lộ, bệ nghệ chi tư. Chư vị trưởng lão cứ việc yên tâm, chủng tộc vấn đề bổn tông chủ sẽ đích thân giải quyết, về phần vạn tộc kế hoạch thì là tại sau 7 ngày chính thức bắt đầu. Bọn chúng đã đợi đã lâu, bổn tông chủ cũng đã đợi đã lâu. Một bước này nhất định phải bước ra, không có khả năng kéo dài nữa. Mẫu thân bá khí, mẫu thân uy vũ, vĩnh viễn duy trì mẫu thân. Cốt Đức Bạch ở phía dưới ngao ngao thét lên, vỗ tay bảo hay. Nhị cầu nết miệng lên, nằm ngoài nơi hẻo lánh ngủ say không có lối ra. Chu lão vui tươi hớn hở uống xong một ngụm rượu ngon, mang theo mấy phần ánh mắt tán thưởng nhìn về phía trên Tử Hồ Ly. Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh ngồi xuống cùng một chỗ, hai nữ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, ý nghĩ trong lòng vô cùng kiên định. Tất cả trưởng lão cùng nhìn nhau, cũng không tốt nói thêm gì nữa, Lưu Bình Ôn khâm phục chắc tay, cũng trở về đến chỗ cũ, trong lòng đối với vị này lần thứ nhất gặp mặt chuyển kỳ tông chủ, trong lòng cũng đã có đáp án. An ánh mắt xuyên thấu đại điện, nhìn thẳng ngoại giới xanh thẳm trời cao. Bây giờ chủng tộc của mình vấn đề, muốn không bị bài trừ Đông Châu, có lẽ chỉ có Đông Châu vị kia nữ đế mới có thể giải quyết chính mình cái vấn đề này đi. Chương 376, La Kiến phu nhân, Vương Ly. Chương 376, La Kiến phu nhân, Vương Ly. Trải qua cẩn thận thương nghị, chế định đằng sau kế hoạch áp dụng, tất cả trưởng lão rất nhanh rời đi đại điện đi hướng các nơi, triệu tập ở bên ngoài đệ tử cấp tốc trở về tông môn không thể lãnh đạo. An ngoái nhìn thoáng qua Chu lão mấy người, không có trước tiên tiếp tục cùng bọn hắn cùng đi sống phong túng, ngược lại mang theo còn lại đám nữ bộc, một đầu đâm vào nhà mình đại đồ nhi cho ở an toàn trình đều không có lại tiếp tục che giấu tung tích, không ít đệ tử cũng chú ý tới tông chủ hình dạng, đều là kinh ngạc tới cực điểm, hoàn toàn không dám tin, tông chủ nhà mình vậy mà lại là cựu vĩ hồ hóa hình. Duyên Khởi Tông bên trong nháy mắt vỡ tổ, vô luận nội ngoại môn đệ tử tạp dịch tất cả đều đang nghị luận việc này, lệnh bài đệ tử bên trên tin tức nhấp nhô phi tốc, phản ứng không giống nhau. Duyên Khởi Tông, trên chủ phong, một tòa không đảo trúc trước viện. An nhìn trước mắt trúc viện, khi sâu một hơi sau, nói khẽ các ngươi ở bên ngoài chờ lấy đi, bản hồ chính mình đi vào là được. Nhã Nam vận khẽ bước cằm, cùng với những cái khác chúng nữ chờ đợi ở đây. An rỗi ra tay nhỏ chạm đến trước mắt cửa viện, chỉ là nhẹ nhàng đẩy cửa viện liền bị đẩy ra. Đối với cái này một màn hắn không thể không biết ngoài ý muốn, chậm rãi bước vào, rất mau tới đến một tòa trúc lâu trước, nhẹ nhàng đẩy ra trúc môn đi vào. Vừa mới đi vào, liền có hai đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Trong phòng trên giường nằm một tên sắc mặt tiểu tụy, môi không huyết sắc phụ nhân. Mà giường bên cạnh, Vương Thỉnh Tình nhu thuận ngồi ngay ngắn này, ngoái nhìn cười nói sư tôn, ngài đã tới. Khu cụ, Đồ Nhi, không biết vị này là. Nghe được nàng xưng hô, An một thời còn có chút không thích ứng, không nghĩ tới đối phương thật sự cam tâm tình nguyện làm đệ tử của mình. Vị này chính là gia mẫu, Vương Ly. Nghe được Vương Ly hai chữ, An con mắt dần dần trừng lớn, khóe miệng nhịn không được co lại, vội vàng chắp tay vấn an nguyên lai là La phu nhân, thất lễ. Ngoa tạo. Đen trắng lao ca nói quả nhiên không sai, cái kia đại náo địa phủ người đúng là mình cái này bất thành khí đại Đồ Nhi. Tê đại năng quả nhiên là đại năng, cái này cũng không giống như hầu ca loại kia chỉ là diễn kịch, đi một chút đi ngang qua sân khấu, đây chính là chân chính đại náo à. Khó trách nàng trước khi đi còn nói cái gì về không được loại hình lời nói, không nghĩ tới lại là đi làm loại chuyện này đi. Trên giường, mỹ phụ cũng chính là Vương Ly nhẹ nhàng lắc đầu, vây vây tay là An đại nhân sao? Mau mời ngồi. Thật có lỗi, bây giờ tiểu nữ thân thể khó chịu, không cách nào hảo hảo chiêu đãi ngài, lần sau nhất định cho ngài bổ sung. Không cần không cần, La phu nhân chuyện này, ngài hảo hảo dưỡng bệnh là được, đợi ngài sau khi khỏi hẳn, hẳn là ta chiêu đãi ngài mới là. Ta cùng La Kiến chính là hảo hữu, lại thu các ngươi nữ nhi làm đồ đệ, bây giờ ngươi có thể trở lại nơi đây, hợp tình hợp lý, đều hẳn là để ta tới chiêu đãi ngài mới đối. Còn có, phu nhân ngài xưng hô ta là An chính là, không cần khách khí như thế. Vương Ly nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có tiếp tục khách sáo, mệt mỏi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật sự là không nghĩ tới đâu, An tiên tử muốn so trong đồn đại càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. An lúc này vừa mới ngồi xuống, nghe được lời của nàng lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu. La phu nhân nói đùa, người ta nào có xinh đẹp như vậy. Ngược lại là phu nhân ngài, xem xét chính là cái đại mỹ nhân à, đợi đến ngài khôi phục sau, tuyệt đối có thể mê đảo vô số thiếu niên binh sĩ đâu. Vương Ly lộ ra cười khổ, tự nhiên chú ý tới hắn sau lưng một mực lắc tới lắc lui chín đầu đôi cáo, đối với cái này không để ý chút nào An đại nhân, không biết La Kiến hắn những năm này trải qua thế nào. An đôi cáo đình chỉ lắc lư, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, đem lần thứ nhất gặp phải La Kiến kinh lịch, du ngoạn kinh lịch, cùng La Kiến đối với phu nhân Tơ Vương từng cái nói ra. Vương Tỉnh Tình ở một bên nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem hồ ly sư tôn, đứng dậy đi ngâm một bầu trà nóng, cho hồ ly một chén, chính mình thì là thổi mát một chút sau lúc này mới đốt cho mẫu thân. Thời gian ngay tại cái này lặng yên không một tiếng động ở giữa chạy đi. Nói đến, lão La tên kia mỗi lần uống say lúc, đều sẽ khóc hô hào phu nhân tên của ngài đâu, ai phu nhân ngài yên tâm, lão La những năm này có thể một mực chưa từng có nếu lại tìm một vị, có thể là nạp thiếp ý nghĩ, vẫn luôn là đối với phu nhân ngài toàn tâm toàn ý đâu. Vương Ly nghe vậy lắc đầu cười khổ, trên mặt không có mừng rỡ, ngược lại là có mấy phần đau lòng cùng bất đắc dĩ du một đầu kia. Hai má của nàng trượt xuống hai hàng thanh lệ, Vương Tỉnh Tỉnh cầm mềm khăn vì nàng lau. An nhìn thấy một màn này vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác không đi quan sát, một hồi lâu mới chuyển đến lời của nàng, An đại nhân, ngài tới đây là tìm đến Tình Nhi à? Thật có lỗi, làm trễ mãi ngài lâu như vậy. Vương Ly nói xong, nhìn về phía nhà mình khuê nữ Tình Nhi, đại nhân tìm ngươi khẳng định là có lời muốn nói với ngươi, các ngươi đi bên ngoài nói đi, mẫu thân không ngại. Vương Tỉnh Tỉnh nhíu mày, nhìn thoáng qua hồ ly sư tôn sau, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý mẫu thân đề nghị. An cùng Vương Tỉnh Tỉnh an tĩnh đi ra trong phòng, đi tới trúc trong viện đỉnh tòa hạ. Phượng Phượng. An miệng hơi cười, cáo mắt cong cong, đôi cáo lúc la lúc lắc, cười hì hì nói. Vương Tỉnh Tỉnh đột nhiên ngước mắt, mắt phượng hàn mang nổ bắn ra, khí tức trong nháy mắt lạnh xuống, bái sư ngươi chính là Vương Tỉnh Tỉnh, cùng bản tổ có liên căn gì? Thế nhưng là lúc trước, nào đó phượng nói hình như là bản tổ, nói như vậy, bản tổ, không phải liền là Phượng Phượng ngài đáp ứng bái ta làm thầy sao? An vẫn như cũ trên mặt ý cười, cười đùa tí tưởng, trắng non trên bàn chân bên dưới lắc lư. Bổn tông chủ thế nhưng là có phân phó Tô Tử Huyền, phân phó các đệ tử chiếu cô thật tốt lao la đầu, trong thời gian này không ai có thể làm bị thương hắn nửa cọng tóc đâu. Chẳng lẽ lại, đường đường chư tiên bắt đầu phượng, còn muốn vô lại, làm không được nhất luôn cựu đỉnh sao? Vương Tỉnh Tỉnh mắt phượng nhắm lại, nhìn thẳng cựu vị sư tôn vàng nóng ánh hai con người hồi lâu. Nàng trắng non khuôn mặt leo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, có chút quay đầu qua, nói khẽ sư tôn. Thanh âm phi thường nhỏ, nhẹ như rồi mối. Có thể hay không thay cái cách gọi, bản tổ nhất luôn cựu đỉnh, cùng lắm thì đáp ứng ngươi chính là. An hai con ngươi đột nhiên sáng lên, hồ nhị khẽ nhúc đích. Đương nhiên nghe rõ nàng vừa mới lời nói vượng 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 liền gọi cái này em hay. Đỗ Nhi thế nhưng là có nói qua, sau khi trở về tuân theo sư tôn dạy bảo đầu. Vương Tỉnh Tỉnh bối xì nết, hai gò má càng phát ra ửng hồng, khẽ bước cằm, xem như đáp ứng hắn cách gọi. Nhìn thấy bộ dáng này đại Đỗ Nhi, An nội tâm cũng là đắc ý, trong lòng tựa như có định hải thần châm, an ổn rất nhiều. Lại nói, vượng vượng, mẫu thân ngươi nàng, còn không có cùng lão la gặp nhau sao? Mà lại, sư tôn nghe nói nàng còn gia nhập qua địa phủ, chí ít cũng là tiền cảnh tu vi, lại có thể trở về nơi này, chẳng phải là nói nàng? Vương Tỉnh Tỉnh nghiêng đầu nhìn về phía phương xa Bạch Vân, nhẹ nhàng gật đầu là, mẫu thân xác thực còn chưa cùng phụ thân gặp nhau. Về phần tu vi sao? Mẫu thân nàng tự chém tu vi, tự chém một bộ phận nguyên thần, đến mức bây giờ thân thể suy yếu, căn cơ phù phiếm. An nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi, phía sau lưng phát lạnh. Ngoan ngoãn, từ bỏ vô số người theo đuổi tiên cảnh tu vi, còn tự chém tự thân nguyên thần. Đây chính là so lăng chỉ, khoét xương, rút gân lột da còn muốn đau đớn vô số lần a. Chương 377, ôm đùi, tông chủ chức trách chương 377, ôm đùi. Tông chủ chức trách nhưng mà nàng làm như vậy, liều mạng như vậy là vì cái gì? Từ bỏ trường sinh, từ bỏ tốt đẹp tiên đồ, liên vẹn vẹn bởi vì muốn về nhà, muốn trở lại lão la bên người, một nhà ba người đoàn tụ sao? An ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía phòng trúc, kinh hại đối phương can đảm đồng thời lại là không gì sánh được khâm phục. Vì mẫu tắc cương, lời này quả thật không giả. Nếu như một ngày nào đó, lão la bỏ mình, không có Vương Tỉnh Tỉnh tên này thân nhân tại thế cần chiếu cố, dù cho đối phương lựa chọn tự tử cũng lại không chút nào cảm thấy bất ngờ. Tự tử cho tới bây giờ đều không phải là chỉ tồn tại ở trong tín thư, mà là thế gian thật sự rõ ràng chỗ tồn tại. Thật đáng chết ta. Lão La tên kia cũng quá tốt số đi. Có như vậy mỹ mạo yêu hắn phu nhân. Chua chết áo. Vương Tỉnh Tỉnh gặp hắn nhìn chằm chằm phòng trúc một hồi kinh ngạc, một hồi khâm phục, một hồi lại là nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhịn không được lên tiếng mở miệng, đánh gãy hắn suy nghĩ sư tôn, không biết ngươi tìm Đỗ Nhi cần làm chuyện gì. An bị lời của nàng kéo về thần, quay đầu nhìn thẳng đối phương mắt phượng, nếu mày, do dự một chút lúc này mới chậm rãi mở miệng vượng, nếu như tương lai tông môn bị tập kích, ngươi sẽ ra tay sao? Vương Tỉnh Tỉnh nét miệng lên, ý vị thâm trường nhìn hắn sau lưng đôi cáo một chút, đại khái đoán được ra sao vấn đề, cười nhạt nói nếu như sư tôn có thể đổi giọng, biệt xưng hô Đỗ Nhi là phượng phượng, vậy liền còn có thể suy nghĩ một chút. An ánh mắt dần dần nghiêm túc, liền như thế nhìn chằm chằm nàng thật lâu chưa từng mở miệng lần nữa ngôn ngữ. Vương Tỉnh Tỉnh mắt phượng cong cong, nghiêng đầu cười một tiếng, đối với cái này cũng không sốt ruột, quyết định cứ như vậy cùng hắn dung giải, nhìn xem cuối cùng ai sẽ thỏa hiệp. Sư tôn không đáp ứng cũng không sao, người sư tôn kia ngài liền tự cầu phúc, mời cao minh khắc đi. Hồi lâu, nghĩ đến mẫu thân còn cần chiếu cố, Vương Tỉnh Tỉnh dần dần mất kiên trì, bình tĩnh mở miệng. An hít sâu một hơi, từ trên băng ghế đá đứng lên, cấp tốc tới gần Vương Tình Tình. Ngay tại nàng ánh mắt khó hiểu bên dưới, An đột nhiên ngồi xổm người xuống, gắt gao ôm lấy đối phương nhuyễn ngọc đùi, chuẩn bị đôi cáo cuốn lấy đối phương vòng eo, gương mặt điên cuồng lề mề, than thở khóc lóc: Đổ Nhi ngoan tỷ tỷ tốt, Phượng tỷ tỷ giúp đỡ chút, không phải vậy sư tôn coi như đến dọn nhà, chúng ta Duyên Khởi Tông sẽ phải dọn nhà. Ôi đi, đến lúc đó chúng ta sẽ phải rời đi Đông Châu, đi hướng địa phương khác. Đến lúc đó liền sẽ cách Dòng Binh Hợp Thành rất rất xa, đến lúc đó lao là nghĩ đến Duyên Khởi Tông tìm khuê nữ, nhưng chính là người si nói mộng, ngươi cũng nhất định không muốn dạng này đúng không, đúng không? Vương Tình Tình khuôn mặt nhỏ dần dần đen lại, cái chán hát tuyến dày đặc, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sư tôn như vậy không biết xấu hổ, một mặt ghét bỏ nhìn lại sư tôn, ngươi đây là. An vô cùng đáng thương ngẩng đầu, ngưỡng mộ nàng tinh xảo khuôn mặt, quyết miệng nói ôm đùi thôi. Chỉ cần Phượng Phượng ngươi một ngày không đáp ứng, sư tôn liền một ngày không buông tay. Nói cho ngươi, dù là ngươi vận dụng thần hỏa, sư tôn cũng là hội linh chết bất khuất. An nói, tiếp tục gương mặt điên cuồng lệ mề Đồ Nhi hương đùi, mềm nhũn, hương hương, cùng lạm sưởng hun khói giống như, hận không thể cắn một cái. Lông xù thai cáo run run ở giữa, lông mềm lông trắng cũng sẽ ở Vương Tình Tình thủy linh cơ đuổi ra bên trên ma sát, làm nàng có chút nữa, rất không thoải mái dễ chịu. Vương Tình Tình đen khuôn mặt nhỏ, mắt phượng ngượng ngùng, nghiến răng nghiến lợi sư tôn, ngươi bùng ra, Đồ Nhi đáp ứng ngươi chính là, nhanh bùng ra. Nghe được Đồ Nhi đáp ứng, An trong nháy mắt mừng tít mắt, đôi cáo buông nàng ra vòng eo, bẹp một ngụm hôn tại căn này cũng không phải là rất thô, nhưng lại là che trời thô to trên đùi, lưu lại điểm điểm ánh sáng. Liếc mắt đưa tình, cho ra một đạo hôn gió hỉ hỉ phượng phượng thật ngoan, thật sự là sư tôn Đồ Nhi ngoan, Đồ Nhi ngoan nha. An xoay người, tay nhỏ lưng đeo sau lưng, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trúc ngoài viện mà đi, tâm tình đặc biệt mỹ diệu, dần dần cùng đám nữ bộ biến mất tại chân trời. Vương Tình Tình ngồi tại nguyên chỗ hồi lâu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ thấp giọng thóa mạ: cái này đáng chết sắc hồ ly, bản tổ tại chỗ liền không nên như vậy mà đơn giản đáp ứng bái hắn vi sư. Một mặt ghét bỏ tìm đến mềm khăn, lau trên đùi lưu lại nước bọt. Đi hướng trúc viện lúc, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nhiều hai hàng siêu siêu mèo mèo chữ viết: đa tạ Thủy Phượng đại nhân cứu trợ hai nước bách tính, sư tôn thay bọn hắn hướng ngươi chân thành gửi tới lời cảm ơn. Hừ. Vương Tình Tình không nói thêm gì, vung lên tố thủ, mặt đất hai hàng chữ viết biến mất, nàng cũng chậm rãi lần nữa tiến nhập trong phòng trúc. An mang theo đám nữ buộc tại Duyên Khởi Tông trên không phi hành, bởi vì bây giờ Lâm Hồng Nhan đã nghỉ ngơi nguyên nhân, hắn hiếm thấy đi tới trên chủ phòng, hồi lâu chưa từng tới qua tông chủ đại điện. Ầm ầm, mở ra tông chủ đại điện cửa lớn, trong đó trắng lệ, không nhốn bụi trần. An trực tiếp đi hướng tông chủ bảo tọa tòa hạ, không ngừng dò xét bốn phía, chậm chậm tán thưởng quét dọn thật sạch sẽ, a lâu như vậy không đến, nơi này vẫn là như thế bộ dáng, không tệ không tệ. Đông Tiền đi ra đại điện, lần nữa khi trở về trong tay đã nhiều một viên nhẫn không gian. Đông Tiền mở ra nhẫn không gian, đem trong đó quyển trục lấy ra, đám nữ buộc đem nó chỉnh lý tốt sau, từng cái bày ra tại trên mặt bàn. Quyển trục càng ngày càng nhiều, trông chất càng ngày càng cao, An miệng nhỏ theo quyển trục độ cao dần dần mở lớn, trừng thẳng mắt ngoạc tạo, còn có nhiều như vậy chưa xử lý tông môn sự vụ. Hồng Nhan gần nhất chẳng lẽ lại cũng không có ở xử lý sao? Nhã Nam vận đồng tình ánh mắt nhìn về phía chủ nhân, Nhã Yến Nhi thì là nghi hoặc mở miệng: chủ nhân, những này chỉ là hôm nay ngài cần xử lý sự vụ, từ khi An Lạc trấn xây dựng thêm, tông môn chỉnh thể mở rộng, thu đồ đệ đại điện đằng sau, những này cơ hồ cũng chỉ là mỗi ngày cần xử lý số lượng. Ngài bế quan thời điểm, Lâm tiểu thư chính là như vậy, ngày ngày xử lý tông môn sự vụ, rất ít nghỉ ngơi, sợ rằng chúng ta cưỡng ép đưa nàng mang đến động phủ của nàng, nàng cũng sẽ lén lút trong chăn xử lý quyển trục sự vụ. Nghe được Yến Nhi nữ buộc lời nói, An trái tim nhỏ hung hăng một nắm chặt, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác tội lỗi. Là chính mình có lỗi với chính mình cái này tiểu nộn mỹ nhân Đồ Nhi a. Chính mình thật là đáng chết a. Thở dài một tiếng, mở ra từng quyển trục, cầm lấy bút lông chim chuyên tâm xử lý đứng lên. Đệ tử ở bên ngoài gặp người khác xem thường chảo phúng, cùng động thủ đánh lên, phế đi đối phương một đầu cánh tay sau trốn về tông môn, đối phương thế lực đến đây thủ hộ bình chướng bên ngoài chửi rủa. An Trát ba nháy mắt, thổi lên huýt sáo, rất nhanh viết xuống một hàng chữ. Cái gì phế người khác cánh tay? Các đệ tử từ trước đến nay không đều là tôn sư trong đạo, phẩm tính ưu lương bé ngoan sao? Sao lại làm ra cấp độ kia sự tình? Về phần thủ hộ bình chướng bên ngoài chửi rủa nhóm người kia, gây chuyện đuổi đi chính là, tiếp tục hung hăng cản bẫy thì coi là khiêu khích Duyên Khởi Tông, coi như địch nhân tiến hành xử lý. An xử lý tốc độ cấp tốc, tông môn của mình, chính mình đường đường một tông chi chủ, xử lý phương pháp đương nhiên cũng muốn dựa theo tâm ý của mình đến. Quần trục nhao nhao bị xử lý, đám nữ bộc thì là phụ trách thanh lý những cái kia đã xử lý tốt quần trục, đem nó thả lại nhận không gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An cũng thông qua quyển trục hiểu được ngoại giới rất nhiều chuyện. Thiên điêu nổi lên bốn phía, thiên tài bội xuất, thế lực ở giữa ma sát càng lúc càng lớn, Tinh Nguyện Hoàng Triều Sa Bạo Đế Quốc cảnh nội cũng có thế lực khác lẫn vào, nạn trộm cướp vấn đề liên tiếp bắt ra. Chương 378, Tam đẳng thế lực huy chương. Chương 378, Tam đẳng thế lực huy chương. Thịnh thế mặc dù mang đến vô số tai họa ngầm, nhưng tương tự, thịnh thế cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt, linh khí khôi phục, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất cơ duyên. Đông Châu các thế lực lần lượt tìm kiếm chỗ dựa, lựa chọn phụ thuộc thần phục, có đại lượng nhân tài, thiên tư chắc tuyệt hạng người gia nhập Duyên Khởi Tông, có thể là tại An Lạc trấn bên trong nhậm chức định cư. Lựa chọn Duyên Khởi Tông viên này vừa quật khởi cũng không có bao lâu sáng chói tân tình, cực tương lai tất nhiên sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Theo thời gian trôi qua, Duyên Khởi Tông linh mạch dưới mặt đất dần dần lớn mạnh, tán phát khổng lồ linh khí dần dần khuyết tán đến An Lạc trấn mỗi một hẻo lánh, đồng thời còn tại không ngừng hướng ra ngoài khuyết tán. Không ít tu sĩ có chỗ phát giác, rõ ràng cảm nhận được bốn bề linh khí càng thêm dồi dào, đối với cái này đều là không rõ ràng cho lắm. An Tĩnh Tông chủ trong đại điện, quyển trục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trên bảo tọa An ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên buồn rầu, biểu tình biến hóa không ngừng, quả thực có chút đau đầu. Hưu, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tên toàn thân áo bào đen, khí tức lạnh lẽo nữ tử. Nữ tử mặc hắc bào gỡ xuống áo bào đen mũ, khuynh thành khuôn mặt có ý cười nhạt, chắp tay thở dài sư tôn. Thanh âm rất nhẹ, lại là không gì sánh được vui mừng mà, quanh quẩn tại an tĩnh trong đại điện. An đầu cũng không nhắc, không cần nhìn cũng biết là ai tới. Huyên Huyên, chuyện gì? Tô Tử Huyên nhìn thoáng qua đống kia thành núi nhỏ của trụ, cũng là cảm thấy đau đầu, dù sao nàng cũng không am hiểu xử lý những này, không cách nào trợ giúp sư tôn. Sư tôn, Vạn Tông liên minh người đến, nói là muốn gặp ngài. Ngoại giới đã biết được ta xuất quan tin tức sao? An Nam Nam nói nhỏ, trong tay động tác vì đó mà ngừng lại, nâng lên hai con ngươi nhìn về phía dưới Tô Tử Huyên tới bao nhiêu. Là người còn sao? Đối phương mục đích gì? Khởi bẩm sư tôn, đối phương liền đến ba người, hai tên lão giả, tu vi đại khái tại nguyên anh cảnh, cũng không làm sao nổi danh. Còn có một người, Âu Dương Đức. Đối phương lần này tới chúng ta Duyên Khởi Tông mục đích, theo nhãn tuyến đề báo, là vì chúng ta Duyên Khởi Tông tăng lên giai cấp, đặt vào tam đẳng thế lực hàng ngũ. Trước đó vài ngày, Thiên Sơn Tông phụ thuộc tông ta sau, Vạn Tông liên minh bên kia liền phái ra thám tử tìm hiểu tình báo. Xác nhận tình báo không sai, không lâu sau liền tổ chức một lần nội bộ hội nghị, thương định đặc biệt đem chúng ta Duyên Khởi Tông kéo lên tam đẳng thế lực hàng ngũ, để mà giao hảo. Âu Dương Đức sao? An nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu xuống tiếp tục xử lý tông môn sự vụ biết. Huyên Huyên, làm rất tốt, ngươi lui xuống trước đi đi. Tô Tử Huyên khỏe miệng giơ lên, lần nữa đeo lên áo bào đen mũ, chắp tay thở dài, chậm rãi hướng về hậu phương tối lui, biến mất tại ám ảnh bên trong. Nam Vận, Yến Nhi, các ngươi đi nên đón đi, đem bọn hắn mang đến nơi đây liền có thể. Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi cùng nhau gật đầu, rất đi mau ra tông môn đại điện, đảo mắt liền không thấy tung tích. Thiên Nhi, ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. Đông Thiền khẽ bước cằm, chậm rãi hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Trong đại điện, rất nhanh lần nữa khôi phục can tĩnh. Xuân Hương, Hạ Trúc hai con nhỏ nhu thuận đứng ở chủ nhân hai bên, thỉnh thoảng liếc trộm chủ nhân làm việc lúc chăm chú khổ não đẹp đẽ khuôn mặt, có thể là cái kia chín đầu lắc tới lắc lui nghịch ngậm lông xù cái đuôi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Đông Thiền thông báo phía dưới, Song Nhã mang theo Âu Dương Đức mấy người tiến nhập trong đại điện. Ha ha ha. Nha đầu, rất lâu không Âu Dương Đức mặt mỉm cười, xoa bụng lớn vui tươi hớn hở đi theo hai tên tuyệt sắc cô nương sau lưng, còn đang suy nghĩ lấy tin tức tốt này có thể từ nha đầu trong tay đổi lấy chỗ tốt gì lúc. Vừa mới bước vào đại điện nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp, lập tức mở miệng chào hỏi. Chỉ là nói vừa mới nói đến một nửa đột nhiên sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, phía sau lưng thật lạnh. Mẹ nó, muốn bại. Theo hắn đồng hành mà đến hai gã khác lao giả lông mày trong nháy mắt khóa chặt, thể nội linh lực ra tốc vận chuyển, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Âu Dương Đức một cái tơ lụa xoay người, cất bước liền muốn rời đi nơi đây. Vù vù cửa đại điện, nguyên bản hay là một bộ y như là chim non nép vào người, có chi thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi đột nhiên xuất hiện. Toàn thân khí tức băng lãnh, trong đôi mắt đẹp có không che giấu chút nào sắc ý, ngăn cản ba người bọn họ đường đi. Dầm Âu Dương Đức gian nan nuốt ngụm nước miếng, cứng ngắt xoay người, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười khụ khụ. An tông chủ, cái này không ổn đâu. Người ta cũng coi là quen biết một trận, ngươi cái này. Trên thủ tọa, An có chút nước mắt, tuy có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn nhìn thấy Âu Dương Đức cái này một bộ kem cỏi bộ dáng trong nháy mắt cứ vui vẻ, cáo mắt cong cong đại thuốc, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Nói lời này lúc, An còn cố ý duỗi ra chiếc lưỡi thơm thò, liếm liếm tiểu nộn môi đỏ, hai cáo run run. Ánh mắt dường như là đang thưởng thức ngon miệng mỹ thực bình thường, làm cho người bạn phần hoảng sợ. Âu Dương Đức không tự giác dùng mình một cái, đều nhanh muốn làm trận khóc lên. An tông chủ, ta nói ta không thấy bất cứ một thứ gì, ngươi tin không? An nhẹ nhàng lắc đầu, trêu tức nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy bản hồ sẽ tin sao? Đã như vậy, ai nha đầu, chúng ta có thể cuối cùng phản kháng sao? Bản hồ bây giờ đã là độ kiếp cảnh, đại thúc muốn phản kháng nói, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Âu Dương Đức nhíu môi, hôm nay xem như gặp xui xẻo, gặp việc này. Mẫu thân, phụ thân, hài nhi cái này xuống tới bồi ngài nhị lao tới. Ha 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 ha. chỉ đùa một chút thôi Hương Hương, Tiểu Trúc, đi cho bọn hắn cầm mấy cái ghế. An nhìn thấy Âu Dương Đức cái này một bộ quý dạng, lập tức cười ha ha, không tiếp tục làm cản xuống dưới. Âu Dương Đức có chút ngộng, cứ như vậy cùng hai gã khác lão giả đi vào trên chỗ ngồi tòa hạng, đầu ông, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay chính mình liền bị diệt khẩu, kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi là đang nói bừa. Nhã Nam Vận cùng Nhã Yến Nhi liếc nhau, trên mặt lần nữa triển lộ ra nét mặt tươi cười. Nhã Nam Vận đi ra đại điện cùng Đông Tiền ở bên ngoài chờ lấy, Nhã Yến Nhi thì là về tới chủ nhân bên cạnh, nhu thuận đứng thẳng. Đại thúc, trực tiếp cho ta đi. Hiện tại ta bể bộn nhiều việc, không thể cùng ngươi đi uống một chén, thật có lỗi. An hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía như ngồi bàn trông Âu Dương Đức, sau lưng một đầu đuôi cáo chậm chạp dài ra, rời khỏi trước người hắn lắc lắc, ra hiệu hắn trực tiếp đem đồ vật giao ra. Âu Dương Đức sửng sốt một lát, lúc này mới nhớ tới nha đầu nói chính là thứ gì, vội vàng đem tam đẳng thế lực huy chương xuất ra, cẩn thận từng ly từng tí dâng lên. Đuôi cáo quấn lên huy chương dần dần biến thành bình thường dài ngắn, An nhìn xem trong tay tam đẳng thế lực huy chương, chính diện có khắc Duyên Khởi Tông ba chữ to cũng là cười con mắt. Đem thứ nguyên không gian bên trong tứ đẳng thế lực Duyên Khởi Tông huy chương xuất ra, vước cho hắn, cười nói tạ ơn đại thúc, thanh âm tê dại, mang theo mấy phần lũng nịu ý vị. Âu Dương Đức không tự giác run một cái, sắc mặt đỏ lên. An ánh mắt cùng Âu Dương Đức nhìn thẳng, thần sắc dần dần nghiêm túc, mấy phần đại thúc, bản hồ chủng tộc vấn đề, tại Đông Châu thật rất khó đặt chân sao? Âu Dương Đức trong mắt đổi tới đổi lui, nhẹ gật đầu phi thường khó như lên trời. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Âu Dương Đức lắc đầu,